Chương 1895, ám toán chương 1895, ám toán Chu Lạc tại tiên khí nhập thể mà lại hoàn mỹ thích ứng đằng sau, tâm ý khẽ động, một viên tản ra u quang phi thăng đan xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Đan này mượt mà sung mãn, mặt ngoài hiện ra một tầng thần bí bằng tím, phản phất thu nạp giữa thiên địa thuần túy nhất linh khí cùng tinh hoa. Nó đan hương sâu thẳm, chỉ là tán phát từng tia khí tức, liền để không gian chung quanh linh lực có chút ba động, dẫn tới mọi người đều ghé mắt sợ hãi thán phục. Hắn không chút do dự, đem phi thăng đan đưa vào trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa thành một cỗ mãnh liệt nhiệt lưu, như lao nhanh giang hà giống như ở trong cơ thể hắn tùy ý chảy xuôi. Trong chốc lát, Chu Lạc chỉ cảm thấy lực lượng trong cơ thể giống như là núi lửa phun trào tăng bọn. Nguyên bản cùng tiên khí giao hòa mà chậm rãi tăng lên linh lực, giờ phút này giống như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ, điên cuồng ở trong kinh mạch tan loạn. Kinh mạch của hắn tại nguồn lực lượng này trùng kích vào, phát ra rất nhỏ lốt bốt tiếng vang, phản phất tại tiến hành một trận gian nan thuế biến. Mỗi một đường kinh mạch đều bị mở rộng, nguyên bản giấu ở kinh mạch chỗ sâu tạp chất bị nguồn lực lượng này cưỡng ép khu trục, hóa thành từng tia khói đen từ trong lỗ chân lông của hắn chảy ra. Trong khói đen kia còn kèm theo điểm điểm tinh mang, chính là bị rèn luyện ra kinh mạch tạp chất biến thành. Thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, cái trán chảy ra mồ hôi mịn, nhưng ánh mắt lại càng kiên định. Ngay sau đó, Chu Lạc cắn chặt hàm răng, điều động toàn thân ý chí lực cùng khống chế linh lực, ý đồ thuần phục cỗ này bạo loạn lực lượng. Chu gia tổ địa siêu cấp đại trận vào lúc này phát huy ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Đại trận phảng phất có linh, cảm nhận được Chu Lạc thể nội lực lượng ba động, phù văn quang mang đại thịnh, chủ động cùng Chu Lạc khí tức tương liên. Từng đạo linh lực màu vàng nóng tia sáng từ đại trận từng cái trận nhãn bắn ra, như là linh xà bình thường quấn quanh ở Chu Lạc trên thân. Những tia sáng này ẩn chứa đại trận nhiều năm hội tụ linh lực tinh hoa, không chỉ có tinh khiết mênh mông, lại mang theo đặc biệt trận pháp phù văn chi lực. Tia sáng cùng Chu Lạc tiếp xúc chỗ, nổi lên từng cơn sóng gợn, phản phất tại tiến hành một trận linh lực cùng ý chí giao lưu. Bọn chúng liên tục không ngừng vì Chu Lạc chuyển vận lấy ổn định linh lực, trợ giúp hắn trải bớt thể nội bạo loạn lực lượng. Mỗi khi Chu Lạc lực lượng trong cơ thể sắp mất khống chế lúc, đại trận linh lực liền sẽ kịp thời tham gia, đem cái kia cô cùng bạo lực lượng áp chế cũng dẫn đạo hướng chính xác vận chuyển quỹ đạo. Đại trận nơi trọng yếu, vạn năm linh tinh quang mang lấp lóe, nó nội bộ linh lực đường vân như mạng nhện lan tràn. Theo là Chu Lạc chuyển vận linh lực, đường vân dần dần trở nên sáng tỏ rõ ràng. Cùng lúc đó, đại trận còn tại Chu Lạc chung quanh tạo thành một tầng kiên cố phòng hộ bình chướng. Bình chướng này do thiên thạch ngôi sao cùng linh tê ngọc thủy lực lượng dung hợp mà thành, vẫn thạch cứng cỏi cùng ngọc thủy thông linh kết hợp hoàn mỹ. Bình chướng mặt ngoài khắc rõ phức tạp phòng ngự phù văn trong khi lấp lóe, hình thành từng đạo vòng xoáy linh lực, đem ngoại giới quấy nhiễu cùng khả năng phá hư chi lực từng cái hóa giải. Nó không chỉ có chống cự lấy ngoại giới khả năng tồn tại quấy nhiễu cùng phá hư, còn đem Chu Lạc thể nội tiêu tán ra dư thừa linh lực thu nạp trong đó, phòng ngừa nó đối với chung quanh tu tiên giả tạo thành tổn thương. Tại đại trận phụ trợ bên dưới, Chu Lạc dần dần trưởng khống lấy thể nội bởi vì phi thăng đan mà tăng gọn lực lượng, đem nó cùng tự thân linh lực, tiên khí hoàn mỹ dung hợp. Chu gia mọi người thấy Chu Lạc ăn vào phi thăng đan sau một loạt biến hóa, trên mặt thần sắc đầu tiên là giật mình, sau đó chuyển thành đối với đại trận tán thưởng cùng đối với Chu Lạc khâm phục. Gia chủ Chu Trường Hành trong lòng âm thầm may mắn được phụ thân đã sớm chuẩn bị, đại trận này cũng thần diệu như thế, lần này phi thăng nhất định là vạn vô nhất thất. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối không có rời đi Chu Lạc, trong ánh mắt tràn đầy tín nhiệm cùng chờ mong, hai tay không tự giác run nhẹ nhẹ. Chu gia tuổi trẻ đám tử đệ thì là một mặt rung động, bọn hắn đối với tu tiên nhận biết tại thời khắc này bị triệt để đổi mới. Có tử đệ nhịn không được thấp giọng kinh hô, lão tổ lực lượng có thể cường đại đến tình trạng như thế, đây chính là phi thăng huyền bí sao? Ánh mắt của bọn hắn trợn tròn lên, tràn đầy hiếu kỳ cùng hướng tới, trong lòng đối với con đường tu tiên tràn đầy mới ước mơ. Thanh Vân Sơn trang trang chủ Vân Dận, thân là một phương cự phách, nó phong cách hành sự từ trước đến nay hung ác nham hiểm thâm trầm. Hắn mắt thấy Chu Lạc ăn vào phi thăng đan sau trôi chạy cảnh tượng, trong lòng mặc dù vừa kinh vừa sợ, nhưng trên mặt nhưng như cũ bất động thanh sắc, vẻ mẹn đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia không dễ dàng phát giác khói mù. Hắn biết rõ giờ phút này nếu có mảy may dị động, ác gặp các phương chú mục, là lấy hắn âm thầm thi triển một loại cực kỳ bí ẩn truyền âm chi pháp. Thanh âm kia phảng phất một sợi u phong, trực tiếp tiến vào thân tín trong hai. Thân tín chính là hắn tỉ mỉ bồi dưỡng tâm phúc, am hiểu ẩn nấp thân hình cùng khí tức. Tiếp thu được chỉ lệnh sau, hắn nhìn như hững hờ ở trong đám người chậm rãi di động, mỗi một bước đều giống như cùng dòng người chung quanh hòa làm một thể, không có gây nên chút nào linh lực ba động. Hắn dần dần tới gần đại trận một chỗ ẩn nấp trận nhãn, đồng thời lặng yên từ trong tay áo lấy ra một cái màu đen lá cờ nhỏ. Cờ này bất quá lớn chừng bàn tay, trên đó thêu lên quỷ dị màu đỏ như máu phù văn lại tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Hắn đem lá cờ nhỏ nắm thật chặt trong tay tâm, lấy một loại cực kỳ chậm chạp lại tinh diệu thủ pháp, đem tự thân linh lực chậm rãi rót vào trong đó. Chuẩn bị tại ở gần trận nhãn trong nháy mắt, đem nó cắm vào dưới mặt đất, phóng xuất ra trong đó lực lượng hắc ám, phá hư đại trận linh lực cân bằng. Đây hết thảy động tác đều là tại vô thanh vô tức tiến hành, cho dù là chung quanh một số cao thủ cũng khó có thể phát giác ý đồ của hắn. Thanh Quang phái trưởng môn Thanh Quang thượng nhân cũng là đa mưu túc trí hạng người. Hắn mặt ngoài vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh, hai tay buông xuống trong tay áo, phản phất tại thờ ơ lạnh nhạt Chu Lạc phi thăng tiến hành. Kỳ thực nội tâm lo lắng và phần, biết rõ như Chu Lạc thành công phi thăng, ngày sau tất thành họa lớn. Hắn bất động thanh sắc vận chuyển tự thân linh lực, cái kia linh lực như tia nước nhỏ, ở trong kinh mạch lặng yên lưu chuyển, không nổi lên một tia gợn sóng. Đồng thời, hắn âm thầm điều khiển môn phái trấn phái pháp bảo, một viên màu lam linh châu. Linh châu tại linh lực của hắn bao phủ xuống, quang mang nội liễm, gần như chỉ ở nội bộ ẩn ẩn có một vùng biển mênh mông đang cuộn trào. Hắn lấy một loại cực kỳ mịt mờ ấn pháp, tại trong tay áo nhẹ nhàng kết ấn, mỗi một lần ấn pháp biến ảo, đều nương theo lấy linh châu bên trong linh lực vi diệu điều chỉnh. Chuẩn bị sẵn sàng sau, hắn sẽ lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, phát động linh châu lực lượng cường đại, ngưng tụ chung quanh hơi nước hình thành thủy long, đối với Chu Lạc chỗ đại trận phát động cường lực trùng kích. Toàn bộ quá trình, nét mặt của hắn không có biến hóa chút nào, khí tức cũng chưa từng có rõ ràng ba động, chỉ có ánh mắt kia chỗ sâu, lộ ra một tia quyết tuyệt cùng ngân lệ. Tuyết Nguyệt các chủ Tuyết Dao, tâm hệ Chu Lạc căn nguy, nhưng lại bận tâm tự thân thân phận cùng trong các quý củ. Nàng chỉ có thể cố nén nội tâm lo lắng, đứng tại chỗ, nhìn như bình tĩnh nhìn chăm chú lên Chu Lạc. Hai tay của nàng tại trong tay áo run nhẹ nhẹ, lại cố gắng không để cho người bên ngoài phát giác. Trong nội tâm nàng yên lặng cầu nguyện Chu Lạc có thể bình an vượt qua kiếp này, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng cùng lo lắng. Ngẫu nhiên, nàng sẽ lơ đãng khẽ như mày, đó là nàng trong bóng tối ý đồ cảm ứng Chu Lạc tình huống. Ngay tại các phương tâm hoài khác nhau thời điểm, trên bầu trời quang trụ màu vàng đột nhiên run lên bẩy, phảng phất nhận lấy một loại nào đó lực lượng cường đại dẫn dắt. Chu Lạc khí tức trên thân cũng càng cường đại, thân ảnh của hắn bắt đầu từ từ đi lên, dần dần thoát ly đại trận phạm vi. Nhưng vào lúc này, một cỗ mịt mờ lực lượng hắc ám từ dưới đất lặng yên dâng lên, hướng phía Chu Lạc phương hướng lan tràn mà đi. Cỗ lực lượng hắc ám này tốc độ cực nhanh, lại ẩn nấp tính cực mạnh. Nó phảng phất một đầu u linh màu đen rắn, dưới đất xuyên thẳng qua tiến lên, những nơi đi qua, mặt đất hoa cỏ trong nháy mắt khô héo, bùn đất trở nên đen như mực. Ở đây đại bộ phận tu tiên giả đều không có phát giác được nó tồn tại, chỉ có số ít thực lực cao cường lại cảm giác bén nhạy cường giả ẩn ẩn cảm giác được một tia bất an, nhưng lại không cách nào xác thực biết được nguy hiểm nơi phát ra. Chương 1896, gài bẫy chương 1896, gài bẫy Chu Lạc tại cỗ lực lượng hắc ám kia trùng kích vào, thân hình bắt đầu kịch liệt lay động, phảng phất trong cuồng phong đến tàn, lung lay sắp đổ. Sắc mặt của hắn hơi có vẻ tái nhợt, nhưng nó hai con ngươi chỗ sâu lại hình như có u quang lấp lóe, khóe miệng càng là câu lên một vòng không dễ dàng phát giác độ cong. Thanh Vân Sơn trang trang chủ Vân Giật thấy tình cảnh này, mừng rỡ trong lòng quá đỗi, tự cho là mưu đồ đã lâu gian kế sắp đạt được. Hắn hướng Thân Tín đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Thân Tín ngầm hiểu, trong nháy mắt cầm trong tay cái kia nhìn như không đáng chú ý lại giấu giếm lực lượng tà ác màu đen lá cờ nhỏ cắm vào dưới mặt đất. Trong chốc lát, màu đen trên lá cờ nhỏ màu đỏ như máu phủ văn phảng phất bị ác ma tỉnh lại, bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Quang mang như mãnh liệt như thủy triều hướng bốn phía quét tán. Ngay sau đó, lực lượng hắc ám như quần quần sóng dữ từ dưới đất phun ra ngoài, hướng phía Chu Lạc quét sạch mà đi. Cố lực lượng hắc ám này trôi đến, không gian phảng phất yếu ớt chẳng giấy, bị tùy ý vặn bẹo biến hình, phát ra làm cho người dùng mình tư tư âm thanh. Vân Giật hai tay ôm ngực, trên mặt lộ ra năm chắc thắng lợi trong tay dáng tươi cười, trong nụ cười kia tràn đầy đắc ý cùng tùy tiện, trong lòng âm thầm nghĩ đến, tuần này lạc, tung thiên phú của ngươi tuyệt luân, hôm nay cũng khó thoát chúng ta thiết kế tỉ mỉ tự cục, linh giới ngày sau đem không ta Thanh Vân Sơn trang chi trở ngại. Thanh Quang phái trưởng môn Thanh Quang thượng nhân cũng không cam yếu thế, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, thanh âm kia phảng phất hồng trung đại lữ, chấn động đến không khí chung quanh cũng hơi run rẩy. Hai tay tại trong tay áo lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ nhanh chóng kết ấn, nó ấn pháp phức tạp huyền ảo, mỗi một lần biến ảo đều dẫn tới chúng quanh linh lực điên cuồng phun trào. Cùng lúc đó, môn phái chấn phái pháp bảo màu lam linh châu trong nháy mắt hào quang tỏa sáng, quang mang kia sáng chói lóa mắt, như muốn đem toàn bộ thiên địa đều bao phủ trong đó. Chúng quanh hơi nước tại linh châu quang mang dẫn dắt bên dưới, lấy cực nhanh tốc độ ngưng tụ, từng đầu thô to như thùng nước thủy long gầm thét phóng tới Chu Lạc. Thủy long dương nhanh muốn ướt, trong miệng phun ra cột nước giống như mũi tên. Những nơi đi qua, không khí bị đè ép đến vang lên tiếng sấm nổ giống như nổ vang. Cường đại linh lực ba động để chung quanh đám tu tiên giả nhao nhao biến sắc, phảng phất ngày tận thế tới. Thanh Quang thượng nhân ánh mắt băng lãnh như sương, tự lẩm bẩm: "Chu Lạc, ngươi cái này họa lớn trong lòng, hôm nay chính là ngươi chết thời điểm, ta Thanh Quang phái tướng chủ làm thịt linh giới chi mệnh vận." Nhưng mà, ngay tại lực lượng hắc ám cùng thủy long sắp đánh trúng Chu Lạc trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Chu Lạc thân ảnh phảng phất xuyên qua thời không giới hạn, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đám người kinh ngạc đến không ngậm miệng được, còn chưa kịp phản ứng, Chu Lạc đã như quỷ mị giống như xuất hiện ở Vân Giật sau lưng. Này lúc hắn, quanh thân tản ra một cỗ cường đại mà uy nghiêm khí tức, phản phất thần linh giáng lâm nhân gian. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy sát ý lạnh như băng, sát ý kia giống như thực chất, để không khí chung quanh đều phản phất ngưng kết. Trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh tản ra u quang bảo kiếm, chính là Lang Nguyên thanh kiếm. Chu Lạc không chút do dự, một kiếm đâm ra. Một kiếm này nhìn như đơn giản trực tiếp, kỳ thực ẩn chứa hắn đối với không gian pháp tắc cùng hủy diệt pháp tắc khắc sâu lý giải cùng tinh diệu vận dụng. Mũi kiếm chỉ chỗ, không gian phản phất bị một cái vô hình cự thủ tùy ý xoắn nắn, trong nháy mắt bị xé nứt, hình thành một đạo to lớn vết nứt màu đen. Trong cái khe tản mát ra vô tận hấp lực, phản phất lô đen trong vũ trụ, hướng phía Vân Giật vô tình thôn vệ mà đi. Cùng lúc đó, thủy diệt lực lượng pháp tắc như mãnh liệt sóng ngầm tại trên thân kiếm phun trào. Những nơi đi qua, hết thảy sinh cơ đều bị gạt bỏ, trong không gian linh khí phảng phất cũng bị nguồn lực lượng này ô nhiễm, trở nên đục ngầu mà tử tịch. Pháp lực kia cường đại đến cực hạn, hết thảy trung quanh đều bị cuốn vào trong đó, các đá, cỏ cây thậm chí không khí, đều là trong nháy mắt bị kéo vào vết nước, biến mất vô tung vô ảnh. Vân Giật vạn phần hoảng sợ, hắn chẳng thể nghĩ tới Chu Lạc lại đột nhiên xuất hiện ở sau lưng mình, lại thi triển ra khủng bố tuyệt luân như thế một kích. Hắn trong lúc đội vàng điều động toàn thân linh lực, trước người hình thành một đạo phòng ngự hộ thuẫn. Hộ thuẫn tản ra quang mang màu trắng, quang mang như là một mặt kiên cố tường thành, không thể phá vỡ. Nhưng Chu Lạc một kiếm này há lại Vân Giật cái kia trong lúc đội vã tạo thành hộ thuẫn có thể tùy tiện ngăn cản. U quang trường kiếm đâm vào hộ thuẫn bên trên, phát ra chói hai kim loại tiếng va chạm, thanh âm kia phảng phất sắt thép va chạm, vang vọng đất trời. Trong vết nước màu đen hấp lực không ngừng nắm kéo hộ thuẫn, Vân Giật chỉ cảm thấy linh lực của mình như hồng thủy vỡ đê cấp tốc trôi qua, thân thể cũng bị nguồn lực lượng cường đại kia chậm rãi kéo hướng vết nước. Mà hủy diệt lực lượng pháp tắc dọc theo thân kiếm cùng hộ thuẫn tiếp xúc điểm chậm rãi thẩm thấu. Chỗ đến, hộ thuẫn bên trên linh lực quang mang bắt đầu cấp tốc cảm đạm, xuất hiện từng đạo màu đen ăn mòn vết tích, phảng phất bị ác ma khí tức ăn mòn. Trên mặt của hắn lộ ra thần sắc tuyệt vọng, hai mắt trợn lên, trán nổi gân xanh lên, lớn tiếng la lên, "Cứu ta!" Thanh Vân Sơn Trang các đệ tử thấy thế, nhao nhao đỏ mắt, liều lĩnh phóng tới Chu Lạc, ý đồ nghĩ cách cứu viện trang chủ. Bọn hắn thi triển ra các loại pháp thuật, trong lúc nhất thời, đủ mọi màu sắc quang mang giống như pháo hoa hướng phía Chu Lạc vọt tới. Chu Lạc không chút nào bất vi sở động, hắn nhẹ nhàng huy động ống tay áo, cái kia nhìn như động tác tùy ý lại ẩn chứa lực lượng vô tận. Một cỗ cường đại lực lượng không gian như gợn sóng khuyết tán ra đến. Những cái kia bắn về phía pháp thuật của hắn quang mang tại tiếp xúc đến lực lượng không gian trong nháy mắt, liền bị bóp méo biến hình, phản phất tiến nhập một cái không gian kỳ dị mê cung. Cùng lúc đó, Chu Lạc một tay khác kết ấn, hướng phía Thanh Quang Thượng Nhân vị trí nhẹ nhàng điểm một cái. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện vô số đạo lưỡi dao không gian, những này lưỡi dao lóe ra hàn quang, như mưa rơi hướng phía Thanh Quang Thượng Nhân chút xuống. Lưỡi dao những nơi đi qua, không gian bị cắt chém ra từng đạo vết tích màu đen, phản phất không gian bị xé nứt vết thương. Thanh trên ánh sáng người chính thao túng thủy long công kích Chu Lạc huyễn ảnh, phát giác được nguy hiểm giáng lâm. Hắn vội vàng triệu hồi thủy long, ý đồ dùng bọn chúng để ngăn cản lưỡi dao không gian. Thủy long tại trước người hắn xoay quanh, hình thành một đạo màn nước hộ thuẫn, trong màn nước hơi nước bốc lên, giống như có thể chống cự hết thảy công kích. Nhưng lưỡi dao không gian dễ dàng xuyên thấu màn nước hộ thuẫn, hướng phía Thanh Quang Thượng Nhân chém tới. Thanh Quang Thượng Nhân hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, hắn liều mạng trốn tránh, thân hình như điện, tại không gian lưỡi dao công kích đến trái tránh phải tránh. Nhưng mà lưỡi dao không gian số lượng đông đảo, lại tốc độ cực nhanh, trên người hắn vẫn là bị lưỡi dao không gian hoạch xuất ra từng đạo vết thương, máu tươi như suối trào chảy ra, trong nháy mắt nhuộm đỏ quần áo của hắn. Trong lòng của hắn tràn đầy hối hận chính mình không nên cùng Vân Giật hợp mưu tính toán Chu Lạc, bây giờ lại rơi đến chật vật như thế không chịu nổi, mạng sống như treo trên sợi tóc hạ tràng. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng, răng cắn đến khanh khách rung động, trong lòng âm thầm thề, nếu có thể trốn qua kiếp này, nhất định phải cùng Chu Lạc không chết không thôi. Chu Lạc nhìn xem chật vật chạy trốn Vân Giật cùng mình đẩy thương tích Thanh Quang Thượng Nhân, lạnh lùng nói, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi âm như có thể là được. Ta sớm đã thấy rõ hết thảy. Chỗ này vị lực lượng hắc ám, bất quá là ta dẫn các ngươi mắc câu mồi như thôi. Thanh âm của hắn không lớn, lại như hồng trung đại lư giống như rõ ràng truyền khắp toàn bộ Chu gia tổ địa, để ở đây tất cả tu tiên giả cũng vì đó chấn kinh. Chu gia đám người đầu tiên là sửng sợ, sau đó buộc phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô. Vân Giật tại vết nước màu đen hấp lực bên dưới, đau khổ dãy rủa. Hắn biết mình hôm nay khó thoát một kiếp, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng, hướng phía Chu Lạc hô, "Chu Lạc, ngươi chớ nên đắc ý, cho dù ta hôm nay chết đi, cũng sẽ có người đến ngăn cản ngươi phi thăng." Chu Lạc khinh thường hừ một tiếng, ra tăng trường kiếm trong tay lực lượng. Vết nước màu đen trong nháy mắt mở rộng, đem Vân Giật triệt để thôn vệ. Mây giật thân ảnh tại trong cái khe vặn bẹo biến hình, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một vùng tăm tối không gian, phảng phất hắn chưa bao giờ tại thế gian này tồn tại qua bình thường. Thanh Quang Thượng Nhân gặp Vân Giật đã chết, trong lòng càng thêm sợ hãi. Hắn biết mình không phải Chu Lạc đối thủ, quay người liền muốn thoát đi. Chu Lạc như thế nào để hắn đạt được? Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo không gian lồng giam xuất hiện tại Thanh Quang Thượng Nhân trung quanh, lồng giam do lực lượng không gian bệnh mà thành, không thể phá vỡ. Thanh Quang Thượng Nhân tại trong lồng giam điên cuồng công kích tới lồng giam hàng rào, nhưng hết thảy đều là phí công. Công kích của hắn đánh vào trên lồng giam, chỉ nổi lên một trận yếu ớt gợn sóng, phảng phất kiến càng lay cây. Chu Lạc chậm rãi đi hướng Thanh Quang Thượng Nhân, ánh mắt của hắn giống như tử thần nhìn chăm chú, băng lãnh mà vô tình. Thanh Quang Thượng Nhân tuyệt vọng nhìn xem Chu Lạc, hai chân như nhũ ra, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hắn cầu khẩn nói, "Chu Lạc, tha cho ta đi, ta cũng không dám lại cùng ngươi đối nghịch." Chu Lạc không nói gì, trường kiếm trong tay vung lên, một đạo hàn quang hiện lên, Thanh Quang Thượng Nhân đầu lâu lăn xuống. Thi thể của hắn ngã trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ chúng quanh thổ địa, phảng phất một đóa nở rộ sen hồng, thế mỹ mà huyết tinh. Giải quyết Vân Giật cùng Thanh Quang Thượng Nhân cái này hai đại uy hiếp sau, Chu Lạc thân ảnh lần nữa từ từ đi lên. Trên bầu trời quang trụ màu vàng trở nên càng thêm sáng tỏ, phảng phất tại nên đón hắn đến. Chương 1897, Phi Thăng Tiên Vật. Chương 1897, Phi Thăng Tiên Vật. Cái gọi là lực lượng hắc ám, bất quá là Chu Lạc tự biên tự diễn một cuộc kịch. Dù sao nguyên thần của hắn liền ẩn chứa một tia thiên ma chi lực, muốn ngụy trang mười phần đơn giản. Hắn đã sớm minh bạch hai phái kia tâm tư, nếu muốn phi thăng, tự nhiên cũng muốn diệt trừ hai phe thế lực này. Bây giờ hai người bị hắn mượn nhờ cái kia tiên khí cùng phi thăng đan lực lượng nhẹ nhõm giải quyết, còn lại những đệ tử kia tự nhiên có Chu gia nhân đi phụ trách, mà hắn thì tiếp tục phi thăng. Nhưng mà, theo phi thăng quá trình tiến lên, hắn phát giác được cái kia lúc trước tràn vào thể nội tiên lực lại dần dần bắt đầu tiêu tán, một cỗ hậu kình chưa đủ cảm giác tự nhiên sinh ra. Thân thể của hắn hơi chấn động một chút, nhíu mày, thâm thúy trong đôi mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác nghiêm trọng, nhưng cấp tốc hồi phục trấn định. Chỉ gặp hắn tâm ý khẽ động, một cái tản ra quang mang nhu hòa linh hư bình xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Chu Lạc đem linh hư bình nâng đến trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm, từng đạo pháp quyết đánh vào thân bình. Pháp quyết lóe ra u lam quang mang, mỗi một đạo đều ẩn chứa Chu Lạc đối với linh lực điều khiển tinh diệu lý giải. Linh hư bình lập tức có chút rung động, miệng bình tản mát ra một cỗ cường đại hấp lực, bắt đầu chủ động thu nạp chung quanh tiên khí. Những cái kia nguyên bản có chút du ly bất định tiên khí, tại linh hư bình dẫn dắt bên dưới, như là tìm được kết cục bình thường, nhao nhao hướng phía miệng bình hội tụ, bị hút vào trong bình tiên khí. Tại linh hư trong bình bộ không gian đặc thù bên trong xoay quanh, giao hòa. Trong bình có từng đạo như ẩn như hiện linh văn, những linh văn này phảng phất cổ lão trận pháp, đối với tiên khí tiến hành chuyển đổi cùng chiết xuất. Chỉ gặp tiên khí tại linh văn tác dụng dưới, dần dần hóa thành càng tinh khiết hơn, năng lượng nồng đậm, như tia nước nhỏ giống như chậm rãi rót vào Chu Lạc thể nội. Chu Lạc thân thể lại lần nữa bị quang mang bao phủ, hắn hai mắt nhắm chặt, toàn lực dẫn dắt đến cỗ này tần chú nhập năng lượng ở trong kinh mạch lưu chuyển. Cái này năng lượng ở trong kinh mạch lao nhanh, chỗ đến, kinh mạch bị tổn thương cùng linh căn đạt được tu bổ. Mỗi một chỗ bị thương, đều giống như khô cạn thổ địa nên đón cam lâm, cấp tốc khôi phục sinh cơ. Hắn linh căn nguyên bản bởi vì tiên lực tiêu tán mà hơi có vẻ ảm đạm, giờ khắc này ở năng lượng tẩm bổ bên dưới, một lần nữa tỏa ra hào quang óng ánh, lại so trước đó cứng cáp hơn, cường đại. Theo năng lượng lưu chuyển, Chu Lạc đối với tu tiên chi đạo có cấp độ càng sâu càng ngộ. Hắn phảng phất thấy được con đường tu tiên khởi nguyên cùng điểm cuối cùng, đó là một loại siêu việt sinh tử luân hồi, thiên địa càn khôn hùng vĩ cảnh giới. Khí tức của hắn cũng trong quá trình này dần dần ổn định cũng càng cường đại lên, không gian chung quanh bởi vì khí tức của hắn tăng cường mà nổi lên tầng tầng gợn sóng. Chu gia mọi người thấy Chu Lạc xuất ra linh hư bình tiếp tục phi thăng tiến hành, trên mặt đầu tiên là lộ ra một tia lo lắng, nhưng rất nhanh chuyển thành đối với lao tổ tín nhiệm cùng chờ mong. Gia chủ Chu Vi đi cao giọng hô, phụ thân nhất định có thể thành công phi thăng, như thế sóng gió nhỏ bất quá là phi thăng lộ bên trên thí luyện thôi. Chu gia tuổi trẻ đám tử đệ thì là một mặt kính sợ, bọn hắn không chớp mắt nhìn xem Chu Lạc, trong mắt lóe ra hiếu kỳ cùng hướng tới quan mang. Tuyết Nguyệt các chủ Tuyết Giao nhìn thấy Chu Lạc xuất ra linh hư bình, trong lòng thở dài một hơi. Nàng biết rõ Chu Lạc làm việc từ trước đến nay chu toàn, có bảo vật này tương trợ, phi thăng nhất định là có hy vọng. Bạch Hoa cốc cốc chủ Lâm Duyệt Hề thì là mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, trong tay nàng linh hoa quang mang càng lóa mắt, tiếp tục là Chu Lạc chuyển vận lấy trợ lực. Mà Thanh Vân Sơn Trang cùng Thanh Quang phái các đệ tử, khi nhìn đến trang chủ cùng trưởng môn lần lượt bị Chu Lạc chém giết sau, sớm đã loạn cả một đoàn. Trong lòng bọn họ tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, có đệ tử ý đồ chạy trốn, lại phát hiện xung quanh đã sớm bị Chu gia những cao thủ bao bọc vây quanh. Chu gia những cao thủ tại Chu Vi làm được chỉ huy bên dưới, cấp tốc triển khai đối với Thanh Vân Sơn Trang cùng Thanh Quang phái đệ tử thanh lý hành động. Một vị trưởng lão của Chu gia xuất lĩnh lấy một đội tử đệ, hướng phía Thanh Vân Sơn Trang các đệ tử phóng đi. Vị trưởng lão này tóc trắng xóa, nhưng trong ánh mắt lộ ra lăng lệ quan mang. Trong tay hắn pháp bảo là một cây tản ra u quang pháp trượng đỉnh khảm nạm lấy một viên to lớn linh tinh. Hắn huy động pháp trượng, trong miệng hét lớn một tiếng, một đạo cường đại linh lực quang hồ bắn ra. Quang hồ hiện lên hình bán nguyệt, tản ra chói mắt ánh sáng màu trắng, những nơi đi qua, không gian đều bị có chút xé rách. Cái kia mấy tên ý đồ phản kháng Thanh Vân Sơn Trang đệ tử trong nháy mắt bị đánh bay, thân thể của bọn hắn như giống như diều đứt dây hướng về sau bay đi, ngã rầm trên mặt đất, miệng phun máu tươi, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Chu gia đám tử đệ cùng kêu lên hò hét, bọn hắn thi triển ra riêng phần mình tuyệt kỹ. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường linh lực quang mang giao thoa, tiếng la giết rung trời. Tại một bên khác, Chu gia một vị cao thủ khác dẫn theo nhân mã đối phó Thanh Quang phái đệ tử. Bọn hắn biết rõ Thanh Quang phái am hiểu thủy thuộc tính pháp thuật, sớm có phòng bị. Chu gia đám tử đệ bày ra một đạo thổ thuộc tính phòng ngự trận pháp hình tròn, do từng khối to lớn thổ linh thạch tạo thành. Thổ linh trên đá khắc rõ phù văn cổ xưa, phù văn lóe ra hào quang màu vàng, lẫn nhau kết nối, hình thành một đạo kiên cố phòng tuyến. Quang mang trận pháp lấp lóe, hữu hiệu chống cự Thanh Quang phái đệ tử triệu hồi ra thủy long công kích. Thủy long đụng vào trên trận pháp, tóe lên to lớn bọt nước, lại không cách nào đột phá trận pháp phòng ngự. Sau đó, Chu gia đám tử đệ khởi xướng phản kích, bọn hắn lấy lôi thuộc tính pháp thuật phá vỡ màn nước. Một vị tử đệ trong tay nắm lấy một thanh lôi kiếm, hắn giơ lên cao cao lôi kiếm, trong miệng niệm động lôi chú. Trong chốc lát, trên lôi kiếm lóe ra sấm sét màu tím, lôi điện giống như rắn tại trên thân kiếm du động. Hắn bỗng nhiên bung lên kiếm, từng đạo lôi điện hướng phía Thanh Quang phái đệ tử bổ tới. Lôi điện bạch phá bầu trời, phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang mình, chỗ đến, Thanh Quang phái các đệ tử bị điện giật đến toàn thân run lên, tóc dựng lên, có thậm chí trực tiếp đã hôn mê. Thanh Quang phái các đệ tử mặc dù ra sức chống cự, nhưng đã mất đi trưởng môn lãnh đạo, bọn hắn trận cước đã loạn, khó mà ngăn cản Chu gia lăng lệ thế công. Trên chiến trường, Thanh Vân Sơn Trang cùng Thanh Quang phái các đệ tử không ngừng ngã xuống, máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Chu gia đám tử đệ thì càng đánh càng hăng, bọn hắn vì gia tộc vinh quang, vì thủ hộ Chu Lạc con đường phi thăng, không chút lưu tình đem địch nhân từng cái tiêu diệt. Trong trận chiến đấu này, Chu gia cho thấy cường đại gia tộc thực lực cùng lực ngưng tụ, cũng làm cho những các phương thế lực khác khắc sâu nhận thức được Chu gia không thể khinh thường. Theo thời gian trôi qua, Chu Lạc tại linh hư bình trợ giúp bên dưới, thành công đem lực lượng trong cơ thể ổn định lại. Trên người hắn khí tức càng cường đại, đã đến gần vô hạn tại tiên giới khí tức. Trên bầu trời quang trụ màu vàng trở nên càng thêm trắng kiện, phảng phất là tiên giới cho hắn rộng mở cửa lớn, đang vì hắn dựng một tòa thông hướng tiên giới cầu nối. Chu Lạc chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe ra kiên định cùng vẻ hưng phấn. Hắn biết, chính mình phi thăng tiên giới thời khắc sắp xảy ra. Mà theo cái kia hào quang càng phát ra tràn ngập, lúc trước yêu nguyệt nhìn thấy cái kia tiên giới cửa lớn cũng chậm rãi hiện hiện. Kế tiếp, chính mình liền trải qua thiên kiếp. Kinh lịch xong thiên kiếp, chính mình sẽ tiến vào phiến đại môn kia cảm ngộ tiên lực, sau đó mượn nhờ tiên lộ triệt để tiến vào tiên giới. Lúc trước yêu nguyệt cũng là như vậy. Bất quá nàng ngay lúc đó tiên lộ liền tại phụ cận, cho nên biến mất rất nhanh. Mà Chu Lạc vừa nghĩ tới lúc trước đối phương ánh mắt kia, cho nên không vội mà mượn nhờ tiên lộ, dự định đi trước đại môn kia sau nhìn kỹ hắn nói. Đợi đến thời điểm sẽ giải quyết hỗn độn nguyên đầu kia tiên lộ rời đi. Chương 1898, độ kiếp bên trên chương 1898, độ kiếp bên trên Chu Lạc trước mặt, cái kia phiến tiên giới cửa lớn chậm rãi hiện hiện, nó tản ra chói mắt hào quang màu vàng, trên cửa đường vân phảng phất tận chứa thiên địa chí lý, thần bí mà thâm thúy. Ngay tại Chu Lạc nhìn chăm chú cửa lớn, chuẩn bị bước vào cái kia không biết tiên giới thời điểm, đạo thứ nhất lôi kiếp không có dấu hiệu nào giáng lâm. Trong chốc lát, bầu trời bị nhuộm thành một mảnh màu tím đen, mây đen như mãnh liệt sóng dữ giống như quay cuồng hội tụ. Trong đó điện xà của vũ phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Cái này kinh khủng cảnh tượng để phía dưới mọi người đều mặt lộ vẻ kinh hoàng. Chu gia đám người ngước nhìn bầu trời, gia chủ Chu Vi đi cho mày, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, hai tay không tự giác nắm chặt cùng một chỗ, đốt ngón tay trắng bệnh. Bên cạnh hắn một vị trưởng lão khẽ nhếch miệng, tựa hồ muốn la lên thứ gì, nhưng lại bị lôi kiếp kia uy áp chấn nhiếp không cách nào lên tiếng. Tuổi trẻ Chu gia đám tử đệ càng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, có thậm chí hai chân như nhũn ra, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Bọn hắn biết rõ lôi kiếp khủng bố, giờ phút này chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu nguyện lão tổ có thể bình an vượt qua. Tuyết Nguyệt các chủ Tuyết Dao, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Chu Lạc thân ảnh, trong mắt ái mộ cùng lo lắng giờ phút này bị lo lắng che giấu. Bạch Hoa cốc cốc chủ Lâm Duyệt Hề, trong tay linh hoa quang mang lấp lóe không yên, trên mặt của nàng viết đầy lo lắng. Cốc trung các đệ tử thì là một mặt khẩn trương nhìn lên bầu trời, thở mạnh cũng không dám. Chu Lạc Thâm biết lôi kiếp này lợi hại, hắn không dám có chút lười biếng. Cấp tốc điều chỉnh tự thân trạng thái, đem linh lực trong cơ thể cùng linh hư trong bình chuyển hóa mà đến tinh khiết năng lượng độ cao dung hợp, tại quanh thân hình thành một tầng tản ra quang mang u lam hộ thuẫn. Cái này hộ thuẫn cũng không phải là phổ thông phòng ngự, chính là hắn lấy tự thân đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ làm căn cơ, vặn vẹo không gian xung quanh chi lực tạo dựng mà thành, có cực mạnh tính bền dẻo cùng giảm lực hiệu quả. Với anh, đạo thứ nhất lôi kiếp như là một thanh khổng lồ tử điện chi kiếm, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế hướng phía Chu Lạc trực chém thẳng vào bên dưới. Lôi kiếp những nơi đi qua, không khí bị trong nháy mắt điện ly, phát ra gây mùi đốt cháy khét bị, không gian cũng bị bổ ra một đạo vết nứt màu đen. Khi lôi kiếp đánh trúng Chu Lạc hộ thuẫn lúc, phát ra một tiếng vang kinh thiên động địa. U Lam hộ thuẫn cùng tử điện lôi kiếp tiếp xúc chỗ, quang mang bùng lên, đâm vào người mở mắt không ra. Chu Lạc chỉ cảm thấy một cỗ lực trùng kích to lớn đánh tới, thân thể không tự chủ được rơi xuống dưới mấy trượng. Nhưng hắn cắn chặt răng, cố nén thể nội khí huyết sôi trào, hai tay cấp tốc kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, đem càng nhiều linh lực rót vào hộ thuẫn bên trong, tu bổ bị lôi kiếp phá hư bộ phận. Lúc này, phía dưới lòng của mọi người đều nâng lên cổ họng. Lôi kiếp tựa hồ phát giác được không thể đối với Chu Lạc tạo thành tính thực chất tổn thương, uy lực của nó đột nhiên tăng cường. Trong mây đen lần nữa hạ xuống mấy đạo lôi kiếp, những lôi kiếp này đàn vào lẫn nhau quấn quanh, tạo thành một tấm to lớn lôi võng, hướng phía Chu Lạc bao phủ mà đến. Lôi võng nơi bao bọc phạm vi cực lớn, Chu Lạc tránh cũng không thể tránh. Trong mắt của hắn hiện lên một tia kiên quyết, hai tay bỗng nhiên vung lên, đem linh hư bình tế lên. Linh hư bình lơ lửng tại đỉnh đầu hắn, miệng bình tản mát ra một cỗ cường đại hấp lực, lại chủ động hướng phía lôi võng nên đón. Lôi võng cùng linh hư bình tiếp xúc trong nháy mắt, linh hư trên bình linh văn tỏa hào quang rực rỡ, những lôi kiếp kia chi lực bị linh hư bình chậm rãi thu nạp trong đó, chuyển hóa làm càng thêm ôn hòa năng lượng, trả lại Chu Lạc. Chu Lạc thân thể chấn động, hắn cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng tại thể nội tán loạn. Nguồn lực lượng này tuy bị linh hư bình chuyển hóa, nhưng vẫn như cũ mười phần cuồng bạo. Hắn vội vàng vận chuyển thể nội linh lực, dẫn dắt đến nguồn lực lượng này ở trong kinh mạch tuần hoàn, không ngừng mà rèn luyện kinh mạch của mình cùng linh căn, khiến cho trở nên cứng cáp hơn. Chu gia mọi người thấy Chu Lạc cử động lần này, trong mắt lóe lên một tia hy vọng. Chu Vi đi buông lỏng ra nắm chặt hai tay, thở dài nhẹ nhõm, nhưng vẫn không dám buông lỏng cảnh giác. Nhưng mà lôi kiếp cũng không như vậy bỏ qua. Trên bầu trời mây đen càng tụ càng dày, ở trung tâm tạo thành một cái cự đại lôi cầu. Lôi cầu xoay chầm chầm lấy, ẩn chứa trong đó năng lượng làm người ta kinh ngạc run sợ. Theo gầm lên giận dữ, lôi cầu hướng phía Chu Lạc phún bắn ra một đạo thô to như thùng nước lôi trụ. Lôi trụ tốc độ cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt liền đi tới Chu Lạc trước mặt. Chu Lạc không kịp nghĩ nhiều, hắn đem tự thân không gian pháp tắc chi lực phát huy đến cực hạn, thân thể trong nháy mắt hư hóa, ý đồ tránh đi lôi trụ công kích. Nhưng lôi trụ phảng phất có khóa chặt công năng, chăm chú đuổi theo Chu Lạc không thả. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Chu Lạc từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một kiện sớm đã chuẩn bị xong phòng ngự pháp bảo, Tinh Diệu Thần Giáp. Cái này thần giáp do tinh thần chi thiết cùng thần thú chi lân luyện chế mà thành, có cực mạnh lực phòng ngự. Tinh Diệu Thần Giáp mặc lên người sau, Chu Lạc quanh thân bị một tầng sáng chói tinh quang bao phủ. Lôi trụ đánh trúng thần giáp, phát ra một trận hào quang chói sáng, trong quang mang kia lửa tung tóe. Chu Lạc bị lôi trụ lực trùng kích cường đại chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, hai chân trên mặt đất vạch ra hai đạo rãnh sâu hoắm. Hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều phảng phất rời vị, một ngụm máu tươi xông lên cổ họng, nhưng hắn ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Hắn biết, một khi tại lôi kiếp trước mặt yếu thế, chờ đợi hắn chính là càng thêm công kích mãnh liệt. Trải qua một vòng này giao phong, Chu Lạc dần dần thăm dò lôi kiếp quy luật. Hắn quyết định chủ động xuất kích, không còn bị động phòng ngự. Hai tay của hắn kết xuất một đạo phức tạp ấn quyết, trong miệng hét lớn một tiếng, phá kết ấn. Chỉ gặp hắn trong tay xuất hiện một cái tản ra hào quang màu vàng ấn quyết bên trên phủ văn lóe ra khí tức cổ xưa. Chu Lạc đem phá kiếp ấn hướng phía trên bầu trời lôi kiếp đầu nguồn ném đi. Phá kiếp khắc ở trong quá trình phi hành không ngừng biến lớn, những nơi đi qua, lôi kiếp chi lực nhao nhao né tránh. Khi phá kiếp ấn đánh trúng lôi kiếp đầu nguồn mây đen lúc, trong mây đen bộc phát ra một trận mãnh liệt năng lượng ba động, lôi kiếp công kích tạm thời bị áp chế lại. Chu gia đám người thấy thế, nhao nhao hoan hô lên, Chu Vi đi kích động hô, lão tổ bị vũ. Nhưng lôi kiếp rất nhanh liền khôi phục lại, đồng thời trở nên càng thêm cuồng bạo. Vô số lôi kiếp chi lực từ bốn phương tám hướng hướng phía Chu Lạc dũng đến, Chu Lạc phảng phất đưa thân vào trong lôi hải. Thân ảnh của hắn tại trong lôi hải như ẩn như hiện, không ngừng mà thi triển các loại pháp thuật cùng pháp bảo tiến hành ngăn cản. Đang kịch liệt đối kháng bên trong, Chu Lạc đột nhiên phát hiện lôi kiếp chi lực tại trải qua linh hư bình chuyển hóa sau, cùng hắn tự thân linh lực dung hợp đến càng thêm thông thuận. Hắn linh cơ khẽ động, không còn đem linh hư bình bèn bèn làm phòng ngự cùng thu nạp lôi kiếp chi lực công cụ, mà là chủ động dẫn đạo linh hư trong bình năng lượng cùng lôi kiếp chi lực đụng vào nhau, dung hợp, sau đó đem cỗ này dung hợp sau lực lượng cường đại rót vào công kích của mình trong pháp thuật. Hắn thi triển ra một chiêu linh lôi tiêu tan trưởng song trưởng đẩy ra, nơi lòng bàn tay xuất hiện một cái do lôi kiếp chi lực cùng linh hư bình năng lượng dung hợp mà thành quả cầu năng lượng. Quả cầu năng lượng cấp tốc bành trướng, sau đó hướng phía lôi kiếp dày đặc nhất địa phương bay đi. Với anh, quả cầu năng lượng nổ tung lên, phát ra một trận hào quang chói sáng cùng mãnh liệt năng lượng ba động, đem chúng quanh lôi kiếp chi lực nhau nhau xô tan. Trải qua một phen khổ chiến, Chu Lạc rốt cục thành công chống lại đạo thứ nhất lôi kiếp. Thân ảnh của hắn hơi có vẻ mỏi mệt, nhưng trong ánh mắt kiên định lại càng rõ ràng. Hắn nhìn qua cái kia phiến y nguyên tản ra quang mang tiên giới cửa lớn, trong lòng tràn đầy đối với tiên giới chờ mong cùng hướng tới. Mà phía dưới đám người, cũng tại trận này kinh tâm động phách lôi kiếp trong đối kháng, đối với Chu Lạc sủng kính chi tình tăng thêm mấy phần. Chương 1899, độ kiếp bên dưới chương 1899, độ kiếp bên dưới Chu Lạc thành công chống cự đạo thứ nhất lôi kiếp sau, chưa kịp nhiều làm thở dốc, trên bầu trời cái kia mãnh liệt kiếp vân liền lại lần nữa quay cuồng lên. Trong tầng mây, điện mang lấp lóe, giống như vô số song ác ma từ mắt, dòm ngó phía dưới Chu Lạc, nổi lên kinh khủng hơn công kích. Đạo thứ hai lôi kiếp chớp mắt là tới, lần này, lôi kiếp hóa thành một mảnh lôi trạch, vô số lớn bằng ngón cái điện mang như dày đặc mưa bụi giống như mưa như chút nước xuống. Mỗi một đạo điện mang đều lóe ra làm cho người sợ hãi quang mang u lam, từng tia điện mang giao thoa tung hành, ẩn chứa lực lượng hủy diệt so với trước đó càng sâu. Chu Lạc vẻ mặt nghiêm túc, hắn biết do kiếp này trình độ hung hiểm viễn siêu tưởng tượng. Ngay sau đó không dám chần chờ, cấp tốc từ trong nhẫn chứa vật lấy ra vài mặt linh thiên. Những này linh thiên đều là hắn nhiều năm qua tỉ mỉ luyện chế, mỗi một mặt đều dung nhập yêu thú mạnh mẽ hồn phách cùng chân quý linh quán vật liệu. Yêu thú kia hồn phách đều là hắn tự mình xâm nhập hiểm địa, trải qua vô số chiến đấu mới hàng phục phong ấn, mà linh quán vật liệu càng là tại các đại di tích thần bí bên trong tìm kiếm được, kiếm không dễ. Giờ phút này, Chu Lạc hai tay vũ động, pháp quyết liền thì, linh thiên lớn lên theo gió, trong nháy mắt hóa thành cao mấy trượng to lớn cờ phướn, quay chung quanh tại quanh người hắn. Cờ phướn phía trên, phù văn lấp lóe, quang mang lưu chuyển, ẩn ẩn tạo thành một cái móc ngược dạng cái bát lồng ánh sáng, đem hắn bảo hộ ở trong đó. Phù văn giống như cổ lão bức tranh các vì sao, tản ra khí tức thần bí, theo linh lực rót vào, quang mang càng lóa mắt. Lôi trạch trung điện mang hung hăng đụng vào linh phiên biến thành trên lồng ánh sáng, phát ra lốp bốp bạo hưởng, tựa như pháo cùng vang lên, lại như vạn tên cùng bắn. Lồng ánh sáng mặt ngoài nổi lên tầng tầng gợn sóng, mỗi một lần điện mang trùng kích đều để lồng ánh sáng lay động không thôi. Chu Lạc toàn lực duy trì lấy linh phiên linh lực cung ứng, chán nổi gân xanh lên, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ gương mặt trở xuống. Hai tay của hắn cực nhanh biến đổi pháp quyết, giống như linh động hồ điệp tại trong bụi hoa xuyên thẳng qua, đồng thời không ngừng điều chỉnh linh phiên phòng ngự góc độ cùng linh lực phân bố, gắng đạt tới đem lôi kiếp tổn thương xuống đến thấp nhất. Mỗi một lần điều chỉnh đều nương theo lấy hắn đối với linh lực tinh diệu nhập vi điều khiển, như là một vị đỉnh cấp nhạc công tại đàn tấu thế gian phức tạp nhất nhạc khúc. Phía dưới mọi người thấy Chu Lạc lần nữa lâm vào khốn cảnh, đều là khẩn trương đến nín thở. Chu gia trên mặt của mọi người tràn đầy sầu lo, gia chủ Chu Vi đi tới về dạo bước, bước chân gấp rút mà nặng nề, mỗi một bước đều phảng phất đạp ở lòng của mọi người trên ngọn. Trong tay hắn nắm thật chặt gia tộc tín vật kia bên trên quang mang tại hắn nắm chặt bên dưới run nhẹ nhẹ. Theo lôi trạch tiếp tục chút xuống, linh phiên dần dần xuất hiện vết rách kia mới đầu như tơ nhện giống như rất nhỏ, lại tại điện mang tiếp tục trùng kích vào cấp tốc lan tràn, như là đại địa khô nước khe hở, càng lúc càng lớn. Chu Lạc trong lòng run lên, biết chỉ dựa vào linh phiên khó mà chống đỡ được quá lâu. Hắn quyết định thật nhanh, đem linh lực trong cơ thể áp xúc đến cực hạn. Quá trình này giống như đem mãnh liệt thủy triều áp xúc tiến một cái nhỏ hẹp vật chứa, cần cường đại lực khống chế cùng ý chí lực. Sau đó đột nhiên bạo phát đi ra, một cỗ cường đại báo táp linh lực lấy hắn làm trung tâm quét sạch mà ra, càng đem bộ phận lôi trạch điện mang tạm thời thổi tan. Báo táp linh lực trôi đến, không gian vặn vẹo biến hình, điện mang bị cuốn vào trong đó, như trong gió nến tàn giống như chập chờn bất định. Thừa dịp cái này ngắn ngủi khoảng cách, Chu Lạc thu hồi bị hao tổn linh thiên, thay vào đó là một viên tản ra hỗn độn quang mang linh châu. Cái này linh châu nội ẩn hỗn độn chi lực, có cực mạnh bao dung tính cùng chữa trị tính. Chu Lạc đem linh châu tế ra, linh châu lơ lửng ở trên đỉnh đầu hắn, xoay chậm chậm lấy. Lôi trạch điện mang lần nữa lúc rơi xuống, linh châu phóng xuất ra một cỗ nhu hòa hỗn độn quang mang kia như là mẫu thân ôm ấp, đem điện mang từng cái thôn phệ. Bị thôn phệ điện mang tại linh châu nội bộ bị hỗn độn chi lực từ từ chia giải, chuyển hóa thành từng tia từng sợi tinh khiết năng lượng, trả lại Chu Lạc. Chu Lạc thân thể hơi chấn động một chút, hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng hùng hồn tại thể nội chảy xuôi, giống như một cỗ suối nước nóng ở trong kinh mạch xuyên thẳng qua. Kinh mạch cùng linh căn tại nguồn lực lượng này tầm bổ bên dưới, chỗ bị thương cấp tốc chữa trị, đồng thời trở nên cứng cáp hơn cường đại. Nguyên bản có chút tạm đạm linh căn, giờ phút này một lần nữa tỏa ra hào quang óng ánh, như là một gốc khô héo đại thụ một lần nữa mọc ra xanh nhạt cánh lá. Nhưng mà, lôi kiếp biến hóa luôn luôn ngoài dự liệu. Lôi trạch trung điện mang đột nhiên tụ lại, tạo thành mấy cái to lớn lôi long. Lôi long dương nhanh múa đuốt, toàn thân tản ra khí tức kinh khủng, vảy rồng lóe ra như kim loại quang trạch. Mỗi một phiến trên lân phiến đều khắc rõ cổ lão lôi bàn, phản phất là thiên địa sơ khai lúc lôi kiếp ấn ký. Bọn chúng hướng phía Chu Lạc gào thét mà đến, những nơi đi qua, không gian bị đè ép ra rãnh sâu hoắm, không khí bị điện giật cách, phát ra mùi gáy mũi. Chu Lạc thấy thế, hít sâu một hơi, hai tay của hắn kết ấn, thi triển ra một môn sớm đã tu luyện đến đại thành không gian pháp thuật, hư không na di trận. Chỉ gặp hắn dưới chân xuất hiện một cái phức tạp trận pháp phù văn giống như thần bí tiên thư, tản ra u lam quang mang trong khi lấp lóe, Chu Lạc thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lôi long vồ hụt, bọn chúng tức giận tại nguyên chỗ xoay quanh, đôi rồng to lớn quét ngang, đem không gian chúng quanh quấy đến hỗn loạn tương bừng, tìm kiếm khắp nơi Chu Lạc tung tích. Chu Lạc lợi dụng không gian pháp thuật tuấn di đến lôi kiếp vân tầng phía trên. Hắn quan sát phía dưới lôi long cùng kiếp vân, hai tay vũ động, trong miệng nói lẩm bẩm, bắt đầu thi triển một loại cực kỳ bá đạo công kích pháp thuật, tinh thần phá diệt quyền. Quyền pháp này chính là hắn quan sát tinh thần vận chuyển cùng lực lượng hủy diệt sáng tạo, cần điều động đại lượng linh lực cùng thân thể mạnh mẽ lực lượng. Chu Lạc điều động toàn thân linh lực hội tụ đến trên song quyền, song quyền dần dần nổi lên tinh quang, quang mang càng ngày càng thịnh, cuối cùng lại như cùng hai viên chói mắt tinh thần. Cơ bắp của hắn căng cứng, mỗi một tấc da thịt đều tản ra lực lượng cường đại, phảng phất là một tôn chiến thần hạ phàm. Phá! Hắn hét lớn một tiếng, hướng phía Lôi Kiếp Vân tầng oanh ra song quyền. Hai đạo to lớn tinh quang quyền ảnh hướng phía dưới Lôi Kiếp đập tới, quyền ảnh những nơi đi qua, không gian bị đè ép đến phát ra tư tư tiếng vang, như là một thanh nung đỏ que hàn xuyên vào trong nước. Lôi Long phát giác được nguy hiểm, nhao nhao quay đầu nhìn về quyền ảnh đánh tới, ý đồ ngăn cản. Quyền ảnh cùng Lôi Long đụng vào nhau, phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Quang mang bắn ra bốn phía ở giữa, Lôi Long bị quyền ảnh đánh trúng, nhao nhao phát ra thống khổ gào thét, thân thể bắt đầu tiêu tán, hóa thành điểm điểm lôi mang phiêu tán trên không trung. Nhưng Lôi Kiếp lực lượng cũng cực kỳ cường đại, quyền ảnh tại phá hủy Lôi Long sau, cũng dần dần ảm đạm đi, cuối cùng hóa thành hư vô. Chu Lạc thừa dịp Lôi Kiếp bị tạm thời áp chế, cấp tốc trở lại vị trí cũ. Hắn biết, Lôi Kiếp sẽ không dễ dàng như thế bị đánh bại. Quả nhiên, Kiếp Vân lần nữa quay cuồng lên, từ đó đã tuôn ra một cỗ màu đen lôi viêm. Lôi viêm như là một đoàn ngọn lửa màu đen, nhiệt độ cực cao, chỗ đến, không gian đều bị thiêu đốt đến vặn vẹo biến hình. Tuần Lạc cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, trong ánh mắt của hắn hiện lên một chút do dự, nhưng rất nhanh bị kiên định thay thế. Hắn từ trong ngực lấy ra khắp nơi bóng ánh sáng long lanh lân phiến này chính là thượng cổ thần thú băng kỳ lân bảy ngược, là hắn tại một lần ngẫu nhiên rút thưởng ở bên trong lấy được bảo vật. Có cực mạnh băng hàn chi lực, có thể chống đỡ ngự thế gian hết thảy hỏa diễm. Chu Lạc đem băng kỳ lân vảy ngược dán tại ngực, lập tức một cỗ băng hàn chi khí từ vảy ngược bên trong phát ra, đem hắn bao phủ trong đó. Màu đen lôi viêm tiếp cận, băng hàn chi khí cùng lôi viêm đụng vào nhau, phát ra suy suy tiếng vang. Sương mù màu trắng tràn ngập ra, trong sương mù phảng phất có vô số băng nhận cùng ngọn lửa tại chém giết lẫn nhau. Chu Lạc tại băng hàn chi khí bảo vệ dưới, khó khăn chống cự lấy lôi viêm xâm nhập. Hắn không ngừng mà vận chuyển linh lực, cường hóa băng hàn chi khí phòng ngự. Mỗi một lần linh lực vận chuyển đều nương theo lấy hắn đối với băng hàn chi lực cùng lôi viêm chi lực tinh diệu cảm giác cùng đối kháng, như cùng ở tại trên cây cân cẩn thận từng ly từng tí tăng giảm quả cân, đồng thời tìm kiếm lấy lôi viêm sơ hở. Tại một phen khổ đấu đằng sau, Chu Lạc phát hiện lôi viêm ở trung tâm tồn tại một tia năng lượng ba động khoảng cách. Hắn nhắm ngay thời cơ, đem linh hư trong bình năng lượng toàn bộ rút ra đi ra, ngưng tụ thành một thanh linh năng kiếm. Linh năng kiếm tản ra hào quang chói sáng, trong thân kiếm ẩn chứa Chu Lạc đối với tu tiên chi đạo cảm ngộ cùng cường đại linh lực. Tay hắn cầm linh năng kiếm, hướng phía lôi viêm ở trung tâm đống nhiên đâm tới. Linh năng kiếm đâm vào lôi viêm trung tâm trong nháy mắt, lôi viêm phát ra một trận kịch liệt run rẩy, sau đó bắt đầu chậm rãi tiêu tán, hóa thành từng sợi khói đen phiêu tán trên không trung. Chu Lạc thành công chống cự đạo thứ hai lôi kiếp một đợt này công kích, nhưng hắn linh lực cũng cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Thân ảnh của hắn hơi có vẻ chật vật, quần áo tả tơi, đầu tóc rối bời. Phía dưới mọi người thấy Chu Lạc lần lượt tại trong lôi kiếp hiện tượng hoàn sinh, lại một lần lần ngoan cường mà gắng gượng vượt qua, trong lòng đối với hắn kính nể chi tình càng thâm hậu. Chương 1900, rời đi chương 1900. Rời đi Chu Lạc cường từ hắc sắc lôi viêm tàn phá bừa bãi bên trong chậm qua một hơi, còn chưa tới kịp làm sơ chỉnh đốn, trên bầu thiên kiếp vân lợi dụng một loại cuồng bạo hơn tư thái quay cuồng phun trào đứng lên. Nguyên bản liền âm trầm kiềm chế kiếp vân giờ phút này giống như là bị rót vào vô tận bạo ngược lực lượng. Tầng mây kịch liệt bành trướng, độ dày không ngừng gia tăng, cái kia nồng đậm màu mực phảng phất là dùng thế gian tất cả hắc ám ngưng tụ mà thành, chiếu nặng đặt ở lòng của mọi người ở giữa. Trong kiếp vân, điện mang như linh xà giống như điên cuồng bạt mèo, xuyên thẳng qua, thỉnh thoảng bộc phát ra chói mắt ánh sáng, đem trong tầng mây chiếu rọi đến sáng rực khắp, nhưng lại sau đó một khắc bị càng sâu hắc ám thôn vệ. Với anh, đột nhiên, một đạo thất thải quang mang ở kiếp vân chỗ sâu sáng lên. Mới đầu chỉ là yếu ớt một chút sáng ngời, lại như là một viên hạt giống ở trong hắc ám cấp tốc mọc rễ nảy mầm. Trong chốc lát, thần lôi bảy màu như là một thanh tuyệt thế thần kiếm, sẽ rách nặng nề kiếp vân, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế hướng phía Chu Lạc trực chém thẳng vào bên dưới. Thần lôi bảy màu quang mang chiếu sáng toàn bộ thiên địa, cái kia hoa mỹ sắc thái bên dưới ẩn giấu đi đủ để cho thế giới sụp đổ lực lượng kinh khủng. Mỗi một loại nhan sắc tựa hồ cũng đại biểu cho một loại thiên địa pháp tắc cực hạn phẫn nộ. Đỏ như thiêu đốt hàng tinh hạch tâm, phóng xuất ra vô tận nhiệt độ cao cùng lực lượng hủy diệt. Những nơi đi qua, không khí trong nháy mắt bị nhen lửa, hóa thành lửa nóng hừng hực. Nó tán phát uy áp để linh giới không gian cũng bắt đầu lung lay sắp đổ, xuất hiện vô số nhỏ xíu vết nước không gian. Phía dưới mọi người thấy thần lôi bảy màu xuất hiện, đều bị cái này chưa từng nghe qua cảnh tượng khủng bố chấn kinh đến mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là hoảng sợ cùng vẻ kính sợ. Chu gia đám người mặt lộ tuyệt vọng, gia chủ Chu Vi đi hai đầu gối mềm nhũn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hai tay của hắn vô lực xuôi ở bên người, bờ môi run nhẹ nhẹ, tựa hồ muốn la lên thứ gì, nhưng lại bị cái kia cố cường đại uy áp ngăn ở trong cổ họng. Tuyết Nguyệt các Tuyết Giao chỉ là ngơ ngác nhìn lên bầu trời, ánh mắt trống rỗng, phản phất linh hồn đều bị cái này thần lôi bảy màu rút ra. Chu Lạc Thâm biết lần nguy cơ này tính nghiêm trọng, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia kiên quyết. Không chút do dự điều động lên thể nội ngũ đại lực lượng pháp tắc, sinh mệnh, tử vong, hỗn độn, thời gian, không gian. Chỉ gặp hắn hai tay nhanh chóng kết ấn, pháp quyết phức tạp huyền ảo, mỗi một cái thủ ấn đều phản phất ẩn chứa một thế giới huyền bí. Theo pháp quyết thi triển, xung quanh thân thể của hắn nổi lên năm loại màu sắc khác nhau quang mang. Sinh mệnh pháp tắc lục quang đại biểu cho sinh cơ cùng chữa trị, quang mang kiếp như ngày xuân gió nhẹ, êm ái phất qua, ý đồ chữa trị bị lôi kiếp phá hư hết thảy. Tử vong pháp tắc hắc quang tượng trưng cho kết thúc cùng mục nát, phản phất trong đêm tối lơi hái tử thần, vô tình thu gặt lấy đến gần uy hiếp. Hỗn độn pháp tắc ánh sáng xám giống như vũ trụ sơ khai mông lung, ở trong đó hình như có vạn vật khởi nguyên cùng kết thúc đang không ngừng tuần hoàn. Thời gian pháp tắc kim quang phản phất tuế nguyệt trường hà chảy xuôi, khi thì chảy xiết như thác nước, khi thì chậm chảy như suối. Không gian pháp tắc lam quang tựa như vô tận hư không thâm thúy. Cái này năm loại quang mang đan vào lẫn nhau cuốn quanh, tại quanh người hắn tạo thành một cái ngũ thải bàn lan pháp tắc hộ thuẫn. Hộ thuẫn bên trên phù văn lấp lóe, quang mang lưu chuyển, chống cự lấy thần lôi bảy màu bộ phận uy áp. Phù văn như cổ lão tinh thần, tản ra khí tức thần bí, mỗi một lần lấp lóe đều nương theo lấy một cỗ cường đại linh lực ba động. Nhưng mà, thần lôi bảy màu lực lượng quá mức cường đại, vẻn vẹn dựa vào lực lượng pháp tắc khó mà hoàn toàn ngăn cản. Chu Lạc tâm ý khẽ động, dưới chân hiện ra một cái cự đại siêu cấp pháp trận. Pháp trận này là hắn hao phí vô số tâm huyết cùng tài liệu chân quý bố trí tỉ mỉ mà thành. Trong trận đồ khắc rõ các loại phù văn cổ xưa cùng linh văn, mỗi một đạo đường vân đều ẩn chứa cường đại linh lực cùng trận pháp chi đạo. Pháp trận quang mang đại thịnh, từng đạo linh lực tia sáng từ trong trận bắn ra, cùng Chu Lạc pháp tắc hộ thuẫn dung hợp lẫn nhau, tiến một bước tăng cường lực lượng phòng ngự. Những cái kia linh lực tia sáng như là cầu nối bình thường, đem pháp trận cùng hộ thuẫn chặt chẽ tương liên, khiến cho giữa hai bên năng lượng có thể lẫn nhau lưu thông, bổ sung, hình thành một cái càng thêm vững chắc hệ thống phòng ngự. Nhưng thần lôi bảy màu vẫn như cũ như là một đầu điên cuồng cự thú, không ngừng đánh thẳng vào hộ thuẫn cùng pháp trận. Chu Lạc cắn răng, từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một viên chân quý cựu giai thần đan, một ngụm nuốt vào. Thần đan vào miệng tan đi, hóa thành một cỗ mênh mông năng lượng dòng lũ ở trong cơ thể hắn lao nhanh. Khí tức của hắn trong nháy mắt tăng vọt, linh lực giống như thủy triều mãnh liệt mà ra, liên tục không ngừng rót vào hộ thuẫn cùng trong pháp trận. Đồng thời, cỗ năng lượng này cũng tại tư dưỡng hắn thân thể mệt mỏi cùng kinh mạch bị tổn thương, để hắn có thể tiếp tục chống đỡ tiếp. Đồng thời, Chu Lạc lại lấy ra mấy tấm cựu giai thần phù. Những thần phù này đều là hắn dưới cơ duyên xảo hợp từ một vị thượng cổ đại năng trong di tích thu hồi được, mỗi một tờ thần phù đều phong ấn một loại cường đại công kích hoặc lực lượng phòng ngự. Hắn đem thần phù từng cái tế ra, thần phù trên không trung bốc cháy lên, hóa thành từng đạo cường đại màn sáng, lưỡi dao hoặc hộ thuẫn, hướng phía thần lôi bảy màu nên đón. Tại Chu Lạc toàn lực chống cự bên dưới, thần lôi bảy màu công kích rốt cục bị tạm thời ngăn chặn lại. Nhưng lôi kiếp cũng không như vậy bỏ qua, kiếp vân trung lần nữa tuôn ra mấy đạo thần lôi bảy màu, từ khác nhau phương hướng hướng phía Chu Lạc đánh tới. Chu Lạc sắc mặt trầm xuống, hắn đem không gian pháp tắc chi lực phát huy đến cực hạn, thân thể trong nháy mắt chia ra mấy cái huyễn ảnh, phân biệt hướng phía phương hướng khác nhau nên kích thần lôi. Mỗi cái huyễn ảnh đều thi triển lực lượng pháp tắc khác nhau cùng thủ đoạn. Có huyễn ảnh lấy sinh mệnh lực lượng pháp tắc chữa trị bị thần lôi phá hư phòng ngự, ảo ảnh kia trong tay tản mát ra nhu hòa lục quang. Chỗ đến, tổn hại hộ thuẫn cùng pháp trận đường vân cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu. Có huyễn ảnh lấy tử vong lực lượng pháp tắc ăn mòn thần lôi năng lượng. Hắc quang quấn quanh ở thần lôi phía trên, như là dây leo màu đen, không ngừng thôn phệ lấy thần lôi sinh cơ. Chu Lạc bản thể thì tại thời gian pháp tắc gia tốc bên dưới, cấp tốc bố trí một cái càng cường đại hơn thời gian cùng không gian dung hợp trận pháp. Trận pháp này lấy hắn làm trung tâm, bóp méo chung quanh thời không, tạo thành một cái độc lập tiểu thế giới. Tại trong tiểu thế giới này, thời gian tốc độ chạy cùng ngoại giới khác biệt, không gian cũng biến thành cực kỳ vững chắc. Thần lôi bảy màu tiến vào tiểu thế giới này sau, nhận lấy thời gian cùng không gian song trọng hạn chế, tốc độ chậm lại, lực lượng cũng bị phân tán. Trong trận pháp vòng xoáy thời không như là từng cái to lớn bánh răng, chậm rãi chuyển động, đem thần lôi bảy màu lực lượng một chút xíu làm hao mòn. Chu Lạc thừa cơ lần nữa điều động linh lực trong cơ thể cùng lực lượng pháp tắc, hắn đem ngũ đại lực lượng pháp tắc dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một cỗ hoàn toàn mới, lực lượng càng cường đại hơn. Nguồn lực lượng này hội tụ tại lòng bàn tay của hắn, hóa thành một cái tản ra ngũ thải quang mang quả cầu năng lượng. Chu Lạc đại quát một tiếng, đem quả cầu năng lượng hướng phía thần lôi bảy màu dày đặc nhất địa phương ném đi. Quả cầu năng lượng trong quá trình phi hành không ngừng hấp thu chung quanh thiên địa linh khí, thể tích cấp tốc bành trướng. Khi nó cùng thần lôi bảy màu va chạm trong nháy mắt, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, quang mang trong nháy mắt che mất toàn bộ bầu trời. Tại cỗ này năng lượng cường đại trùng kích vào, thần lôi bảy màu rốt cục bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Chu Lạc thành công chống cự một vòng này kinh khủng thần lôi bảy màu công kích, nhưng hắn cũng trả giá nặng nề. Thân thể của hắn nhiều chỗ thụ thương, linh lực trong cơ thể cơ hồ khô kiệt, ngũ đại lực lượng pháp tắc cũng tiêu hao hơn phân nửa. Quần áo của hắn lam lũ, trên da tràn đầy vết thương, máu me đầm địa, khí tức cũng biến thành cực kỳ yếu ớt. Nhưng mà, ánh mắt của hắn y nguyên kiên định nhìn qua cái kia phiến tiên giới cửa lớn, hắn biết, chính mình cách phi thăng tiên giới đã chỉ có cách xa một bước. Trải qua ngắn ngủi điều tức, Chu Lạc khôi phục một chút linh lực. Lúc này, kiếp vân cũng dần dần tan đi, bầu trời lần nữa khôi phục sáng tỏ. Cái kia phiến tiên giới cửa lớn xuất hiện lần nữa tại Chu Lạc trước mặt, trên cửa quang mang càng thêm lóa mắt, phản phất tại gọi về hắn đến. Chu Lạc hít sâu một hơi, kéo lấy thân thể mệt mỏi, từng bước một hướng phía tiên giới cửa lớn đi đến. Mỗi đi một bước, hắn đều có thể cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng tại nắm kéo hắn, đó là tiên giới đối với hắn tiếp dẫn chi lực. Khi hắn đi đến trước đại môn lúc, Chu Lạc hồi thủ nhìn thoáng qua phía dưới linh giới. Hắn thấy được Chu gia tổ địa, thấy được Tuyết Nguyệt Các cùng Bách Hoa Cốc, thấy được mảnh này hắn sinh sống vô số tuế nguyệt tổ địa. Trong lòng bùi ngùi mãi thôi, nhưng hắn không chút do dự, dứt khoát bước vào tiên giới cửa lớn. Theo thân ảnh của hắn biến mất tại trong cửa lớn, một đạo quang mang màu vàng từ trong môn bắn ra, bao phủ toàn bộ linh giới. Chương 1901, tiên lộ chương 1901, tiên lộ Chu Lạc bước vào tiên giới cửa lớn đằng sau, phản phất bước vào một mảnh mênh mông vô ngần linh chi hải dương. Vô tận tiên khí như sôi trào mãnh liệt thủy triều, lấy bài sơn đảo hải chi thế hướng hắn cuốn tới. Cái kia tiên khí cũng không phải là đơn nhất sắc điệu, mà là hội tụ thế gian vạn tượng chi sắc. Như tia nắng ban mai tảng sáng lúc chói lọi kim mang, giống như lạc nhật ánh chiều tà bên trong tươi đẹp ánh cam, giống thâm thủy u lâm bên trong tĩnh mịch lục quang, còn rộng lớn trong biển cả trong suốt lam quang chờ chút. Các loại sắc thái đan vào lẫn nhau, cuốn quanh, dung hợp, tạo thành một loại không cách nào nói rõ mỹ lệ hào quang, đem toàn bộ không gian đều lấp đầy, làm cho trở thành một mảnh quang mang mênh mông chi cảnh. Nơi mắt nhìn đến, đều là mông lung cùng thần bí, hết thảy cảnh tượng đều bị cái này nồng đậm tiên khí hào quang chỗ che đậy, khó gặp chân dung. Hắn cẩn thận từng ly từng tí bước ra một bước, bước vào cái này mênh mông trong tiên khí, trong chốc lát, một loại kỳ diệu đến cực điểm cảm giác xông lên đầu. Phản phất hắn không còn là một cái độc lập cá thể, mà là hóa thành một cây sợi tơ vô hình, cùng toàn bộ thế giới chặt chẽ tương liên, trở thành trong tiên địa này hùng vĩ gấm bên trong không thể thiếu một bộ phận. Ý thức của hắn giống như thoát cương chi mã, không bị khống chế hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra, đột phá không gian cùng thời gian công xiềng, tùy ý rong ruổi. Hắn đầu tiên thấy được gia tộc của mình. Chu gia tổ địa tại hắn linh thị bên trong rõ ràng hiện hiện, cái kia quen thuộc đỉnh đài lầu cát, xen vào nhau tinh tế địa phân bố tại sơn thủy ở giữa. Giờ phút này, thời gian tựa hồ đã qua hồi lâu. Lúc trước chính mình phi thăng tráng quan hình ảnh mang đến lực ảnh hưởng tựa hồ đã biến mất. Phóng tầm mắt nhìn tới, mọi người cũng đều về tới chính mình thường ngày trong tu luyện. Trong gia tộc đám tử đệ, có ở trên diễn võ trường khắc khổ tu luyện, một chiêu một thức ở giữa hiển thị rõ kiên nghị cùng chấp nhất. Có ở trong tàng kinh các vùi đầu khổ đọc, chuyên chú vào tu tiên điện tịch nghiên cứu, ý đồ từ đó tìm kiếm cao thâm hơn tu tiên chi đạo. Còn có tại trong dược viên dốc lòng chăm sóc lấy linh thảo linh dược, những linh thảo kia lóe ra tia sáng kỳ dị, tại bọn hắn che chở bên dưới khỏe mạnh trưởng thành. Hắn thấy được trong gia tộc các trưởng bối ngồi vây chung một chỗ thương thảo gia tộc sự vụ. Trên mặt của bọn hắn mang theo trang trọng cùng uy nghiêm, mỗi một cái quyết sách đều liên quan đến lấy gia tộc hưng suy vinh lục. Ngay sau đó, thê thiếp của hắn con cái thân ảnh cũng nhất nhất đập vào mi mắt. Thê tử của hắn bọn họ, hoặc dịu dàng nhã nhặn, tại trong đình viện ngắm hoa lộng nguyệt, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ ưu nhã khí chất, hoặc tư thế liên ngang, ở trên luyện võ tràng cùng gia tộc tử đệ cùng nhau luận bàn võ nghệ, dáng người mạnh mẽ, kiếm ảnh bay tán loạn. Các con cái của hắn thì tràn đầy sức sống thanh xuân cùng tinh thần phấn chấn. Có trong thư phòng khổ học thư vẽ, dưới ngòi bút chữ viết tinh tế hữu lực, họa tác sinh động như thật. Có tại tiên pháp trên việc tu luyện rất có thiên phú, đang lúc bế quan đột phá, quanh thân linh lực ba động chập trùng. Tầm mắt của hắn tiếp tục phát triển, linh hư cốc tiểu thế giới toàn cảnh hiện ra ở trước mặt hắn. Đó là một mảnh bị lực lượng thần bí bao phủ không gian, trong cốc kỳ hoa dị thảo ung tùm sinh trưởng, tản ra mê người mùi thơm ngát. Linh tuyền ảo ạt tuôn ra, chạy xuôi tại sơn cốc ở giữa, chỗ đi qua, thổ địa trở nên phì nhiêu, dựng dục ra càng nhiều chân quý linh thực. Trong cốc các sinh linh, tại mảnh này tường hòa trong thế giới phồn diễn sinh sống. Sau đó, mặt khác đại vực cảnh tượng cũng ùn ùn kéo đến. Có đại vực phồn hoa giống như gấm, thành trì khổng lồ cao vút trong mây, tường thành do kiên cố linh tinh chế tạo thành, tản ra hào quang chói sáng. Trong thành trên đường phố ngựa xe như nước, đám tu tiên giả lui tới, có trong cửa hàng giao dịch lấy chân quý pháp bảo đáng lượng, tiếng trả giá liên tiếp. Có tại trong quán rượu uống linh cửu, chia sẻ lấy chính mình tu tiên kỳ ngộ. Còn có tại trên lôi đài liệt tranh đấu, lộ ra được chính mình thực lực cường đại, dưới đài người xem như nước thủy triều, tiếng hoan hô, âm thanh ủng hộ đinh tai nhức óc. Mà có đại vực thì tràn đầy thần bí cùng nguy hiểm, hoang cổ di tích khắp nơi có thể thấy được, cất giấu trong đó vô số cường đại cấm chế cùng hung manh yêu thú. Những di tích kia lối kiến trúc cổ lão mà kỳ lạ, khắc rõ tuế nguyệt tang thương cùng lịch sử nặng nề. Thậm chí, ánh mắt của hắn xuyên thấu tầng tầng không gian, thấy được hạ giới Đại Chu Vương Triều. Đó là hắn đã từng cất bước địa phương, bây giờ Đại Chu Vương Triều đã cùng trước kia khác nhau rất lớn. Trong kinh thành, cung điện uy nga đứng vững, vàng son lộng lẫy. Hướng đường phía trên, quân thần bọn họ chính đang thương nghị quốc gia đại sự, hoàng đế ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, thần sắc uy nghiêm, đám lại thần thì phân loại hai bên, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Dân gian dân chúng an cư lạc nghiệp, trên phiên chợ rộn rộn ràng ràng, các loại thương phẩm rực rỡ muôn màu. Trong đồng ruộng, các nông phu cần mẫn khổ nhọc, gieo rác lấy hạt giống của hy vọng, đang mong đợi bội thu đến. Linh giới sách cổ ghi chép, mỗi người tiến vào tiên giới nhìn thấy cảnh tượng cũng không giống nhau. Chu Lạc cũng rất kỳ quái lúc trước thê tử của mình yêu nguyệt đến cùng nhìn thấy cái gì. Ngay tại hắn đắm chìm ở cái này kỳ diệu cảm giác bên trong lúc, rất nhanh liền cảm giác được một nguồn lực lượng ngay tại dẫn dắt chính mình. Nguồn lực lượng này vô hình vô chất, lại tràn đầy một loại khó mà kháng cự uy nghiêm cùng thần bí. Chu Lạc không chút do dự, hắn biết rõ đây là thông hướng tiên giới chỗ sâu chỉ dẫn, là hắn mở ra hoàn toàn mới tu tiên hành trình mấu chốt. Tại cái này linh giới sau đại môn, không gian phảng phất đã mất đi ý nghĩa. Khi hắn ý niệm trong lòng khẽ nhúc nhích, muốn đến một nơi nào đó lúc, thân thể của hắn tựa như cùng xuyên qua vô tận hư không, trong nháy mắt xuất hiện đang nhìn. Loại này không gian kỳ diệu thể nghiệm, để hắn đối với tiên giới lực lượng thần bí có càng sâu kính sợ cùng hiếu kỳ. Thân ảnh của hắn tại cái này không gian kỳ dị bên trong nhanh chóng xuyên thẳng qua, giống như một đạo lưu quang, phá vỡ tiên khí tràn ngập yên tĩnh. Rất nhanh, hắn liền thấy đầu kia tiên lộ. Tiên lộ này vắt ngang ở trong hư không, tản ra phong cách cổ xưa mà khí tức thần bí. Con đường của nó mặt cũng không phải là do bình thường gạch đá lát thành, mà là do một loại tản ra u quang linh ngọc ghép lại mà thành. Mỗi một khối trên linh ngọc đều khắc rõ phức tạp phù văn, những phù văn kia lóe ra ánh sáng nhạt. Tiên lộ hai bên sinh trưởng một loại kỳ dị linh thụ, thân cây hóng ánh sáng long lanh, trên nhánh cây treo đầy lóe ra tinh thần quang mang trái cây. Trái cây tản ra mùi thơm mê người, trong hương khí kia ẩn chứa tinh khiết linh lực, để cho người ta nghe nóng mừng rỡ. Linh thụ lá cây thì là như phỉ thúy giống như xanh biếc, tại gió nhẹ quét bên dưới, khẽ đung đưa, phát ra thanh thúy êm tai tiếng vang, phảng phất là thiên nhiên tấu vang lên mỹ diệu chương nhạc. Tiên lộ này cùng lúc trước chính mình tới thời điểm cũng không giống nhau, phía trên tràn ngập một cỗ nồng đậm tiên khí, cho nên mới sẽ dẫn đến xuất hiện kỳ lạ như vậy cảnh tượng. Chu Lạc vô ý thức nhìn mình lúc trước phong ấn vực ngoại thiên ma địa phương. Ở nơi đó, hết thảy như trước. Từ khi Chu Lạc triệt để vỡ vụn vực ngoại thiên ma âm lưu đằng sau, nơi đây cũng không có uy hiếp. Ngay sau đó Chu Lạc đưa ánh mắt về phía tiên lộ kia cuối cùng. Thời khắc này tiên lộ xem như chân chính trao đổi trong truyền thuyết tiên giới, cho nên mới sẽ diễn hóa xuất kỳ lạ như vậy biến hóa. Bây giờ, chính mình cũng rốt cục nên rời đi. Suy tư đến tận đây, Chu Lạc liền đạp lên tiên lộ, hướng phía chỗ sâu đi đến. Chương 1902, tiến về tiên giới. Chương 1902, tiến về tiên giới. Chu Lạc đạp lên tiên lộ, mới đầu dưới chân linh ngọc tản ra ánh sáng nhu hòa, bốn phía tĩnh mịch tường hòa, chỉ có cái kia linh thụ cảnh lá vang xào xạc. Nhưng mà tiến lên chưa lâu, bình tĩnh bị đánh phá, một cỗ lạnh thấu xương hàn phong trống rỗng mà sinh, gào thét lên của tới. Cái này hàn phong cũng không phải là phổ thông gió, trong đó xen lẫn vô số thật nhỏ băng nhận, mỗi một phiến băng nhận đều ẩn chứa không gian pháp tắc chi lực, các không gian trung quanh khiến cho xuất hiện từng đạo nhỏ xíu vết nước. Băng lưới đao như ám khí giống như hướng phía Chu Lạc bắn trụ mà tới, tốc độ cực nhanh. Những nơi đi qua, không gian phát ra tư tư tiếng vang, phảng phất là bị xé nứt tơ lụa. Chu Lạc biến sắc, hắn cấp tốc điều động thể nội còn lại không gian pháp tắc chi lực, ở xung quanh người hình thành một tầng không gian hộ thuẫn. Hộ thuẫn mặt ngoài nổi lên u lam quang mang, như là thâm thúy nước hồ, đem băng nhận từng cái ngăn lại. Băng nhận đụng vào hộ thuẫn bên trên, tóe lên trận trận lam quang, phát ra thanh thúy tiếng va đập, tựa như mưa đá đập xuống tại trên ngói lưu ly. Nhưng hàn phong liên tục không ngừng, băng nhận số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Chu Lạc cảm giác được hộ thuẫn tại dần dần biến mỏng, áp lực cũng càng lúc càng lớn. Hắn biết rõ, bị động như thế bị đánh cũng không phải là kế lâu dài. Thế là, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, thi triển ra một môn tên là năng ấm hóa tuyết pháp thuật. Pháp thuật này chính là hắn tại linh giới lúc quan sát ngày đông năng ấm tan rã băng tuyết chi cảnh sáng tạo. Chỉ gặp hắn lòng bàn tay nổi lên một vòng màu vàng năng ấm, quang mang dần dần khuyết tán ra đến. Chỗ đến, băng nhận nhao nhao hòa tan, hóa thành nước nhỏ phiêu tán trên không trung. Theo hàn phong băng nhận tan biến, tiết lộ cảnh tượng trong nháy mắt biến ảo. Tuần Lạc phát hiện chính mình đưa thân vào một mảnh nóng bỏng trong biển lửa. Hỏa diễm hiện lên u tử sắc, nhiệt độ cực cao, không khí chung quanh đều bị thiêu đốt đến vặn vẹo biến hình. Trong ngọn lửa này ẩn chứa cường đại hủy diệt lực lượng pháp tắc, tựa hồ muốn đem hết thảy đều hóa thành cho tàn. Chu Lạc thân ở biển lửa, cảm giác da thịt truyền đến từng trận đau nhức, món kia đỉnh cấp pháp ý đúng là bắt đầu bốc khói, như muốn bốc cháy lên. Hắn không dám chần chờ, lập tức vận chuyển sinh mệnh lực lượng pháp tắc, tại bên ngoài thân hình thành một tầng sinh mệnh hộ thuẫn. Màu xanh lá hộ thuẫn như là trong ngày xuân lá mới, sinh cơ bừng bừng, chống cự lên hỏa diễm xâm nhập. Đồng thời, hắn từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một kiện tên là Thủy Linh Châu pháp bảo. Đem Thủy Linh Châu tế ra, Thủy Linh Châu lơ lửng ở trên đỉnh đầu hắn, phóng xuất ra đại lượng hào quang màu xanh nước biển, quang mang đi tới chỗ, hỏa diễm bị áp chế xuống dưới, tạo thành một mảnh tạm thời khu vực an toàn. Nhưng mà, biển lửa cũng không như vậy bỏ qua. Trong hỏa diễm đột nhiên tuôn ra mấy cái to lớn hỏa xà dương nhanh múa bước, toàn thân thiêu đốt lên hừng hực liên hỏa, hướng phía Chu Lạc phát đến. Hỏa xà lân phiến do hỏa diễm ngưng tụ mà thành, mỗi một phiến lân phiến đều lóe ra nhiệt độ cao hừng quang. Ánh mắt của bọn nó giống như hai đoàn thiêu đốt tiểu hỏa cầu, tản ra hung ác quang mang. Tuần Lạc thấy thế, đem tử vong lực lượng pháp tắc rót vào trong song trường trong nháy mắt trở nên đen như mực. Hắn hét lớn một tiếng, hướng phía hỏa xà đánh ra mấy trường. Tử vong pháp tắc chi lực cùng hỏa diễm đụng vào nhau, phát ra trầm muộn tiếng oanh minh. Hỏa xà thân thể tại tử vong pháp tắc ăn mòn bên dưới, bắt đầu xuất hiện vết rách, hỏa diễm cũng dần dần dập tắt. Nhưng mỗi một đầu hỏa xà lực lượng đều cực kỳ cường đại. Chu Lạc tại tiêu diệt mấy cái hỏa xà sau, cũng cảm giác linh lực trong cơ thể tiêu hao hơn phân nửa, khí tức trở nên có chút hỗn loạn. Trải qua biển lửa khảo nghiệm, Chu Lạc tiếp tục dọc theo tiên lộ tiến lên. Lúc này, tiên lộ trên không xuất hiện một mảnh to lớn lôi vân hải. Lôi vân hải bên trong, lôi điện đan xen, các loại màu sắc lôi điện lấp loé trong đó. Có chói mắt lôi điện màu vàng, đại biểu cho kim thuộc tính sắc bén cùng phong mang. Có thâm trầm lôi điện màu đen, ẩn chứa hắc ám pháp tắc thần bí cùng nguy hiểm. Có linh động lôi điện màu xanh, tượng trưng cho phong thuộc tính nhanh nhẹn cùng biến ảo. Những lôi điện này đan vào lẫn nhau, va chạm, tạo thành một cái cự đại vòng xoáy lôi điện. Trung tâm vòng xoáy sinh ra một cỗ cường đại hấp lực, ý đồ đem Chu Lạc hút vào trong đó. Chu Lạc ngẩng đầu nhìn lôi vân hải, trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Hắn biết, một khi bị hút vào vòng xoáy lôi điện, nhất định cửu tử nhất sinh. Hắn quyết định thật nhanh, đem hỗn độn lực lượng pháp tắc phóng xuất ra, tại chính mình trung quanh tạo thành một cái không gian hỗn độn. Không gian hỗn độn như là một cái độc lập tiểu thế giới, đem Chu Lạc bao khỏa trong đó, ngăn cách ngoại giới hấp lực. Nhưng lôi vân hải bên trong lôi điện bắt đầu không ngừng mà công kích không gian hỗn độn, mỗi một đạo lôi điện đánh trúng không gian hỗn độn đều sẽ dẫn phát một trận kịch liệt năng lượng ba động. Chu Lạc tại không gian hỗn độn bên trong, toàn lực duy trì lấy không gian ổn định, đồng thời tự hỏi cách đối phó. Hắn đột nhiên nhớ tới mình còn có một tấm lôi thuộc tính cựu giai thần phù. Tấm thần phù này có thể tạm thời hấp thu lôi điện chi lực, cũng đem nó chuyển hóa làm tự thân linh lực. Chu Lạc đội vàng lấy ra thần phù, đem nó tế ra. Thần phù trên không trung bốc cháy lên, hóa thành một đạo to lớn lôi phù chi môn. Lôi vân hải bên trong lôi điện bị lôi phù chi môn hấp dẫn, nhao nhao tràn vào trong đó. Theo lôi điện không ngừng tràn vào, thần phù chi môn quang mang càng ngày càng thịnh. Chu Lạc cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng tại thể nội hội tụ. Khi lôi vân hải bên trong lôi điện bị hấp thu hơn phân nửa sau, Chu Lạc thu hồi thần phù chi môn, đem thể nội hội tụ lôi điện chi lực cùng tự thân linh lực dung hợp lại cùng nhau. Khí tức của hắn trong nháy mắt tăng vọt, thực lực cũng đã nhận được tăng lên thêm một bước. Chu Lạc tiếp tục tiến lên. Tiên lộ hai bên bắt đầu xuất hiện một chút kỳ dị huyễn ảnh. Những huyễn ảnh này hình thái khác nhau, có là hung mãnh yêu thú, có là cường đại tu tiên giả, có là mỹ lệ tiên tử. Huyễn ảnh bọn họ hướng phía Chu Lạc phát khởi công kích, bọn chúng thủ đoạn công kích đủ loại. Chu Lạc đối mặt đông đảo huyễn ảnh công kích, có vẻ hơi đáp ứng không xuể. Hắn đầu tiên là thi triển ra thời gian pháp tắc chi lực, đem chúng quanh tốc độ thời gian trôi qua chậm lại, làm huyễn ảnh bọn họ động tác trở nên chậm chạp. Sau đó, hắn lợi dụng không gian pháp tắc chi lực, tại huyễn ảnh bọn họ ở giữa chế tạo ra vết nứt không gian, tướng bộ phân huyễn ảnh hút vào trong đó. Nhưng huyễn ảnh số lượng thực sự quá nhiều, mà lại không ngừng có mới huyễn ảnh xuất hiện. Chu Lạc ý thức được, nhất định phải tìm tới huyễn ảnh đầu nguồn mới có thể giải quyết triệt để vấn đề. Hắn hai mắt nhắm lại, đem linh thức quyết tán ra, ý đồ tìm kiếm huyễn ảnh căn nguyên. Trải qua một phen cố gắng, hắn rốt cục phát hiện, tại tiên lộ phía trước cách đó không xa, có một viên tản ra u quang huyễn ảnh chi thạch. Tảng đá này là huyễn ảnh hạch tâm, chỉ cần phá hủy nó, liền có thể bài trừ huyễn ảnh công kích. Chu Lạc hướng phía huyễn ảnh chi thạch phóng đi, trên đường đi xông phá đông đảo huyễn ảnh bao vây chặn đánh. Khi hắn đi vào huyễn ảnh chi thạch trước mặt lúc, hắn phát hiện tảng đá này trùng quanh hiện đầy cường đại cấm chế. Những cấm chế này do nhiều loại lực lượng pháp tắc dung hợp mà thành, cực kỳ phức tạp. Chu Lạc tinh quyết tâm đến, cẩn thận nghiên cứu phá giải cấm chế chi pháp. Hắn vận dụng chính mình đối với ngũ đại lực lượng pháp tắc lý giải, bắt đầu nếm thử phá giải cấm chế. Hắn trước lấy không gian pháp tắc chi lực tìm được cấm chế điểm yếu kém, sau đó lấy sinh mệnh lực lượng pháp tắc chữa trị bị phá hư không gian, phòng ngừa cấm chế bản thân chữa trị. Tiếp lấy, hắn dùng tử vong pháp tắc chi lực ăn mòn cấm chế hạch tâm, suy yếu cấm chế lực lượng. Cuối cùng, hắn lấy hỗn độn lực lượng pháp tắc cùng thời gian pháp tắc chi lực đồng thời phát động công kích, nhất cử phá hủy huyễn ảnh chi thạch. Theo huyễn ảnh chi thạch phá toái, tất cả huyễn ảnh đều biến mất không thấy, tiên lộ lần nữa khôi phục bình tĩnh. Chu Lạc dọc theo tiên lộ tiếp tục tiến lên, rốt cục đi tới tiên lộ cuối cùng. Hắn thấy được cái kia thông hướng tiên giới thông đạo tản ra chói mắt hào quang màu vàng, trong quang mang ẩn chứa nồng đậm tiên giới khí tức. Thông đạo lối vào khắc rõ một chút phủ văn cổ xưa, những phủ văn này lóe ra quang mang thần bí. Chu Lạc nhìn qua thông đạo, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng kính sợ. Hắn biết, xuyên qua đầu thông đạo này, hắn đem chân chính bước vào tiên giới, mở ra hoàn toàn mới tu tiên lữ trình. Hắn hít sâu một hơi, sửa sang lại một chút quần áo của mình, hướng phía thông đạo chậm rãi đi đến. Chương 1903, tiên giới chương 1903, tiên giới. Chu Lạc bước vào cái kia thông hướng tiên giới thông đạo, chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc lại thuần túy lực lượng như mãnh liệt thủy triều giống như từ bốn phương tám hướng của tới, trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Nguồn lực lượng này không giống với linh giới bất luận linh lực ba động nào, nó càng mênh mông hơn, thâm thúy, phản phất tận chứa giữa vũ trụ tất cả huyền bí cùng sinh cơ, mỗi một tia một sợi đều đang hoan hô nhảy cẫng lấy. Trong thông đạo quang mang vạn trượng, đâm vào người cơ hồ mở mắt không ra. Những ánh sáng kia xen lẫn quấn quanh, hóa thành các loại hình dáng kỳ dị cùng cảnh tượng. Chu Lạc phảng phất thấy được vũ trụ mới sinh, tinh thần từng viên từ vô tận trong hắc ám sinh ra. Bọn chúng lóe ra yếu ớt lại cứng cỏi quang mang, dần dần hội tụ thành sáng chói tinh hà. Lại như mắt thấy thế gian vạn vật hưng suy luân hồi, hoa cỏ cây cối từ chui từ dưới đất lên nảy sinh đến cảnh lá rậm rạp, lại đến tàn lụi khô héo, cuối cùng hóa thành trong đất bùn chất dinh dưỡng, vòng đi vòng lại, sinh sôi không ngừng. Tại tia sáng này chiếu rọi, thân thể của hắn cũng bị nhiễm lên một tầng hào quang thánh khiết, phảng phất tại kinh lịch một trận thoát thai hoán cốt thủy biến. Theo hắn không ngừng xâm nhập thông đạo, không gian chung quanh bắt đầu kịch liệt vặn vẹo biến hình, từng đạo vết nứt không gian như giữ tận cự thú miệng tại bên cạnh hắn đóng mở. Chu Lạc có thể cảm giác được một cách rõ ràng lực lượng không gian tại nắm kéo thân thể của hắn, phảng phất muốn đem hắn linh hồn cùng nhục thể tách rời. Hắn cắn chặt răng, toàn lực vận chuyển thể nội không gian pháp tắc chi lực, ý đồ tại cái này hỗn loạn trong không gian phong bạo tìm tới một tia cân bằng. Xung quanh thân thể của hắn nổi lên một tầng u lam quang mang, cùng trong thông đạo hào quang màu vàng đụng vào nhau, giao hòa, phát ra trận trận ánh sáng chói mắt choáng. Mỗi một lần vầng sáng lấp lóe, đều nương theo lấy một cỗ cường đại năng lượng ba động, chấn động đến Chu Lạc kinh mạch ông ông tác hưởng. Đột nhiên, trong một khe hở không gian rỗi ra vô số xúc tu màu đen, những xúc tu này do thuần túy lực lượng hắc ám ngưng tụ mà thành, phía trên lóe ra quỷ dị phù văn, tản ra làm cho người dùng mình khí tức. Xúc tu như linh xà giống như hướng phía Chu Lạc cấp tốc quấn quanh tới, chỗ đến, không gian đều bị ăn mòn ra từng cái hố đen. Không ngoài sở liệu, những cái kia tiềm phục tại trong hư không được ngoại thiên ma ngay tại dục dịch, muốn mượn cơ hội xâm chiếm thân thể của hắn từ đó tiến vào tiên giới. Chu Lạc trong lòng giật mình, hắn biết rõ hắc ám này xúc tu lợi hại, nếu là bị nó cuốn lấy, nhất định giữ nhiều lành ít. Hắn cấp tốc từ trong nhẫn chứa vật lấy ra Lang Nguyên thanh kiếm. Chu Lạc cơ bảo kiếm, hướng phía xúc tu hung hăng chém tới. Bảo kiếm xẹt qua không khí, phát ra bén nhọn tiếng rít, trên thân kiếm lực lượng không gian cùng hắc ám xúc tu đụng vào nhau, tóe lên một trận màu đen cùng u lam giao nhau qua mang. Hắc ám xúc tu bị tiên kiếm chặt đứt bộ phận, nhưng rất nhanh lại lần nữa mọc ra, đồng thời trở nên càng thêm trắng kiện. Chu Lạc chau mày, hắn ý thức đến đơn thuần công kích khó mà giải quyết triệt để những xúc tu này. Thế là, hắn đem tử vong lực lượng pháp tắc rót vào bảo kiếm bên trong, tiên kiếm quang mang trong nháy mắt trở nên đen như mực, tản ra khí tức tử vong. Lần nữa chém về phía xúc tu lúc, tử vong pháp tắc chi lực dọc theo thân kiếm lan tràn đến xúc tu, tiếp xúc cùng xúc tu cấp tốc khô héo, tiêu tán, hóa thành từng sợi xương mù màu đen. Nhưng mà, ngay tại Chu Lạc cùng hắc ám xúc tu kịch chiến say sưa lúc, trong thông đạo lại xuất hiện nguy cơ mới. Một cỗ cường đại thời gian ngược dòng chi lực của tới, Chu Lạc chỉ cảm thấy hành động của mình trở nên cực kỳ chậm chạp, mỗi một cái động tác đều phảng phất cần tốn hao to lớn khí lực cùng thời gian dài dằng dặc. Tư duy của hắn cũng nhận ảnh hưởng, trở nên hỗn loạn mà trì độn. Tại thời gian ngược dòng tác dụng dưới, miệng vết thương trên người hắn khép lại tốc độ trở nên cực chậm, mà hắc ám xúc tu công kích không chút nào không bị ảnh hưởng, tiếp tục hướng phía hắn điên cuồng đánh tới. Chu Lạc trong lòng âm thầm tiêu khổ, nhưng hắn trong ánh mắt lại để lộ ra một tia kiên quyết. Hắn cố gắng tập trung tinh thần, ý đồ điều động thể nội thời gian pháp tắc chi lực đến đối kháng cố này thời gian ngược dòng. Lập tức, hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, đem toàn bộ thần thức đắm chìm tại thời gian pháp tắc trong cảm ngộ. Thời gian dần qua, xung quanh thân thể của hắn nổi lên một tầng quang mang màu vàng, đây là thời gian pháp tắc chi lực đang có tác dụng. Theo hào quang màu vàng tăng cường, Chu Lạc cảm giác mình chậm rãi từ thời gian ngược dòng trói buộc bên trong tránh ra, hành động bắt đầu trở nên linh hoạt đứng lên. Hắn bắt lấy cơ hội này, thi triển ra một bộ lăng lệ kiếm pháp, phá tinh kiếm pháp. Bộ kiếm pháp kia là hắn tại linh giới căn cứ đối với tinh thần vận chuyển cùng lực lượng không gian lý giải sáng tạo, có cường đại lực công kích cùng lực phá hoại. Chu Lạc thân hình như điện, ở trong đường hầm nhanh chóng xuyên thẳng qua, trong tay tiên kiếm múa thành một đạo kiếm ảnh những nơi đi qua, vết nứt không gian bị tiến một bước xé rách, hắc ám xúc tu bị nhao nhao chặt đứt. Tại toàn lực của hắn công kích đến, hắc ám xúc tu rốt cục bị triệt để tiêu diệt. Nhưng Chu Lạc còn đến không kịp buông lòng một hơi, trong thông đạo lại vang lên một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, phản phất toàn bộ thông đạo sắp sụp đổ. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp thông đạo đỉnh chót xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy năng lượng, trong vòng xoáy ẩn chứa các loại hỗn loạn lực lượng pháp tắc, có ngũ hành pháp tắc lực lượng của bạo, có tinh thần pháp tắc mênh mông chi lực, còn có một số hắn chưa từng thấy qua thần bí lực lượng pháp tắc. Vòng xoáy năng lượng lấy cực nhanh tốc độ hướng phía hắn rơi xuống, chỗ đến, hết thảy đều bị cuốn vào trong đó, hóa thành một biển. Chu Lạc biết, chính mình gặp phải trước nay chưa có nguy cơ to lớn. Hắn cấp tốc đem thể nội còn lại linh lực toàn bộ điều động, ngũ đại lực lượng pháp tắc, sinh mệnh, tử vong, hỗn độn, thời gian, không gian lần nữa ở trong cơ thể hắn xen lẫn dung hợp, hình thành một cỗ cường đại hạch tâm lực lượng. Nguồn lực lượng này như là một viên sáng chói tinh thần, tại đan điền của hắn chỗ xoay chậm chậm, phóng xuất ra liên tục không ngừng năng lượng, chống đỡ lấy hắn ứng đối chẳng nguy cơ này. Chu Lạc hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, đem cỗ này hạch tâm lực lượng hội tụ đến hướng trên đỉnh đầu, hình thành một cái cự đại pháp tắc hộ thuẫn. Hộ thuẫn bày biện ra ngũ thải bàn lan nhan sắc, phía trên khắc rõ các loại phức tạp phù văn, những phù văn này lóe ra quang mang thần bí, ẩn chứa Chu Lạc đối với ngũ đại lực lượng pháp tắc khắc sâu lý giải cùng khống chế. Đem năng lượng vòng xoáy đụng vào pháp tắc hộ thuẫn bên trên lúc, phát ra một tiếng vang kinh thiên động địa, toàn bộ thông đạo đều run lên bẩy. Chu Lạc chỉ cảm thấy một cỗ lực trùng kích to lớn đánh tới, hai chân của hắn hãm sâu tại mặt đất bên trong, thân thể không tự chủ được hướng về sau đi vòng quanh. Trong miệng của hắn phun ra một ngụm máu tươi, nhưng hắn hai tay ý nguyên chăm chú duy trì lấy hộ thuẫn ổn định. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Chu Lạc đột nhiên nhớ tới chính mình đã từng rút đến một kiện thần bí bảo vật, Linh Nguyên Bảo Ngọc. Khối bảo ngọc này ẩn chứa một cỗ thần bí linh nguyên chi lực, nghe nói có thể tại thời khắc mấu chốt chống cự cường đại công kích. Chu Lạc không chút do dự đem Linh Nguyên Bảo Ngọc từ trong nhẫn chứa vật lấy ra, đem nó dung nhập vào pháp tắc hộ thuẫn bên trong. Linh Nguyên Bảo Ngọc dung nhập hộ thuẫn sau, hộ thuẫn quang mang trong nháy mắt tăng nhiều, lực lượng cũng đã nhận được cực lớn tăng cường. Tại hộ thuẫn ngăn cản bên dưới, vòng xoáy năng lượng công kích dần dần bị suy yếu, cuối cùng tiêu tán thành vô hình. Trải qua phen này kinh tâm động phách chiến đấu, Chu Lạc thân thể đã cực độ mỏi mệt, linh lực cũng tiêu hao hầu như không còn. Nhưng hắn biết, mình không thể dừng bước lại, nhất định phải tiếp tục đi tới. Hắn kéo lấy thân thể mệt mỏi, từng bước hướng phía thông đạo chỗ sâu đi đến. Mỗi đi một bước, hắn đều cảm giác giống như là vượt qua thiên sơn và thủy, không gì sánh được gian nan. Rốt cục, tại một lần mãnh liệt không gian vặn vẹo đằng sau, Chu Lạc trước mắt sáng tỏ thông suốt. Hắn bước ra thông đạo, một cỗ tươi mát mà linh khí nồng nặc đập vào mặt, để thể xác và tinh thần của hắn vì đó rung một cái. Hắn phát hiện chính mình đưa thân vào một mảnh rộng lớn vô ngần trong tiên cảnh. Dưới chân là một mảnh như đệm bãi cỏ, trên cây cỏ treo đầy bóng ánh sáng long lanh hạt sương, tại ánh nắng chiếu rọi lóe ra hào quang năm màu, phảng phất là từng viên nhỏ vụn bảo thạch. Nơi xa, dãy núi chập trùng, liên miên bất tuyệt, trên núi cây xanh rậm mát, phồn hoa như gấm, các loại kỳ dị chim bay giữa khu rừng xuyên thẳng qua bay lượn. Bọn chúng lông vũ lóe ra hoa mỹ sắc thái, tiếng kêu to thanh thúy êm tai. Trên bầu trời, tường vân lượn lờ, ngẫu nhiên có tiên hạc bay qua, bọn chúng dáng người ưu nhã, siêu phàm thoát tục, cho mảnh tiên cảnh này tăng thêm một phần linh động cùng thần bí. Đúng lúc này, một vị thân mang áo trắng tiên nhân phiêu nhiên mà tới, hắn mặt mỉm cười, trong ánh mắt lộ ra một cỗ tường hòa cùng cơ trí. Hắn đối với Chu Lạc có chút chắc tay, nói ra, tại hạ Bắc Minh, hoan nghênh đi vào Nguyên Cát Tiên Vực. Chương 1904, Nguyên Cát Tiên Vực chương 1904, Nguyên Cát Tiên Vực Chu Lạc bước ra thông đạo, bước vào Nguyên Cát Tiên Vực, giữa mắt liền gặp một vị thân mang áo trắng tiên nhân phiêu nhiên mà tới. Hắn mặt mỉm cười, trong ánh mắt lộ ra một cỗ tường hòa cùng cơ trí, chính là Bắc Minh. Chu Lạc cung kính hành lễ, tại hạ Chu Lạc, sơ lâm tiên giới, rất nhiều không hiểu, mong rằng tiền bối chỉ giáo. Bắc Minh ôn hòa đáp lại, tiểu hữu khách khí, tại hạ Bắc Minh, hôm nay có thể ở đây gặp nhau, cũng là duyên phận. Nói xong, hắn ra hiệu Chu Lạc tiên xuống tới. Nguyên lai giờ phút này vị trí của chỗ hắn là một cái tiên khí tràn ngập đài cao, mà đài cao này tên là dẫn tiên đài, là chuyên môn tiếp dẫn những cái kia phi thăng tiến vào tiên giới tu tiên giả. Mà Bắc Minh chính là nơi đây tiếp dẫn đài phụ trách chấn thủ tiên nhân. Nói đến, chức vị này cũng không nhẹ nhõm. Dù sao nơi đây kết nối không gian thông đạo, còn muốn dự phòng được ngoại thiên ma xâm lấn. Đương nhiên, thiên ma đã trên vạn năm không có xâm lấn qua tiên giới. Chu Lạc rời đi dẫn tiên đài đi vào Bắc Minh trước mặt, lần nữa chắc tay, Bắc Minh tiền bối, nghe nói ngài nói nơi đây chính là Nguyên Cát Tiên Vực, hẳn là tiên giới còn có mặt khác tiên vực. Nơi đây tiên khí tràn ngập, linh lực bằng bạc, Chu Lạc càng là phát hiện người trước mắt cảnh giới sâu không lường được, lực lượng kia bành trướng không gì sánh được, không phải chính mình có khả năng so. Mới đến hắn cũng vô cùng cẩn thận. Bắc Minh mỉm cười, chậm rãi giải thích nói, cái này tiên giới rộng lớn vô ngần, cùng chia 7 đại tiên vực, mỗi cái tiên vực đều có một tòa tiên cung thống ngự. Giống chúng ta chỗ mảnh này Nguyên Cát Tiên Vực, nó tiên cung liền tại vực bên trong hạch tâm chi địa, khống chế rất nhiều tài nguyên cùng quyền hành. Bất quá, tất cả trong tiên vực cũng không thiếu một chút nội tình thâm hậu thế lực gia tộc, bọn hắn truyền thừa xa xưa, trong tộc cường giả xuất hiện lớp lớp, có chút gia tộc thực lực thậm chí siêu việt tiên cung, chỉ là ngày bình thường phần lớn điệu thấp làm việc, âm thầm phát triển tự thân lực lượng. Nói đến chỗ này, Bắc Minh có chút dừng lại, dường như lơ đãng nhìn Chu Lạc một chút, rồi nói tiếp. Tại chỗ Ly Hoa Cung, mặc dù tại Nguyên Cát Tiên Vực cũng có một chỗ cắm rủi, nhưng bây giờ chính vào lúc dùng người, nhu cầu cấp bách có tiềm lực máu mới rót vào. Chính là bởi vì như vậy, cho nên thân là Thái Ức Kim Tiên hắn cũng không thể không tới chỗ như thế trấn thủ, tiện thể tiếp dẫn một ít đệ tử có tiềm lực. Trước mắt đến xem, trước mắt tiểu gia hỏa này cũng không tệ. Đối mặt với đối phương mời chào, Chu Lạc trong lòng hơi động, lại chưa biểu lộ, chỉ là trầm ổn hỏi, "Tiền bối, vậy cái này trong tiên giới, tu tiên chi đạo có thể có gì chỗ đặc thù? Cùng hạ giới so sánh, lực lượng pháp tắc tựa hồ phức tạp hơn khó dò." Bác Minh cũng không bắt buộc, phóng xuất ra đầy đủ thiện ý nói tiểu hữu nói cực phải. Tiên giới lực lượng pháp tắc phảng phất mênh mông tinh không, thâm thúy vô tận. Chân tiên mới bảo, chỉ là hơi sờ ra lông, theo tu vi tăng lên, đối với pháp tắc cảm ngộ cùng khống chế trình độ mới có thể từng bước làm sâu sắc. Từ chân tiên đến kim tiên, là một đạo không nhỏ bậc cửa, cần đối tự thân chủ tu pháp tắc có khắc sâu lý giải cùng cô đọng. Mà thái ớt kim tiên thì bắt đầu nếm thử dung hợp nhiều loại pháp tắc, sáng tạo ra thuộc về mình đặc biệt tiên pháp thần thông. Về phần đại la kim tiên cùng tiên đế, đó càng là đứng tại tiên giới đỉnh phong tồn tại, bọn hắn đối với pháp tắc vận dụng đã đạt xuất thần nhập hóa chi cảnh, trong lúc giơ tay nhấc chân, có thể cải thiên hoán địa. Nhất là tiên đế, càng là nắm trong tay một đầu thiên đạo. Chu Lạc Nhược có chút suy nghĩ, cái này cùng chính mình lúc trước từ Linh Hư Bình nơi đó giải được không sai biệt lắm. Bất quá bởi vì lúc trước sự kiện kia, Linh Hư Bình khí linh vẫn luôn đang ngủ say, cũng không biết lúc nào mới có thể thức tỉnh. Hắn tiếp tục nói như thế, cái này con đường tu tiên từ, cẩn thận trọng từng bước. Không biết cái này nguyên các tiên vực có thể có địa phương nào có thể cung cấp chúng ta người mới tới thu hoạch tài nguyên, mở mang tầm mắt. Mặc dù hắn không muốn gia nhập tông môn, nhưng nghĩ đến cũng sẽ có mặt khác cứ điểm. Đối với cái này, Bác Minh cười nói, tự nhiên có. Linh Tiêu Thành chính là nơi đến tốt đẹp. Thành này ở vào Đông Phương Tiên Cung khu quản hạt, phồn hoa không gì sánh được. Trong thành có rất nhiều cửa hàng, bày đầy đến từ tiên giới các nơi tiên thảo linh dược, tiên khí thần khí. Mà lại, thường xuyên sẽ có các loại thịnh hội cử hành, như tiên đan luyện chế tỷ thí, tiên pháp luận bàn đại hội các loại, là tuổi trẻ tiên nhân bộc lộ tài năng, giao lưu tâm đắc tuyệt hảo chi địa. Linh Tiêu Thành thuộc về Ly Hoa Cung phạm vi thế lực, hắn không vội mà cưỡng ép đem đối phương mời chào, dù sao mới đến, đều muốn thích ứng một chút. Nói, Bác Minh nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, một mảnh tường vân chậm rãi rơi vào dưới chân bọn hắn. Mà theo ta đến, ta trước dẫn ngươi đi Linh Tiêu Thành, trên đường cũng tốt vì ngươi giới thiệu chút cái này tiên vực phong mạo. Đối mặt với đối phương thả ra thiện ý, Chu Lạc không có cự tuyệt, bởi vì hắn có thể cảm nhận được đối phương chuyện làm đều là một mảnh chân thành không có lá mặt lá trái. Dù sao lấy đối phương thực lực cường đại như vậy, không cần thiết cùng mình khách khí như vậy. Đấy lòng của hắn âm thầm nhớ kỹ Ly Hoa cùng một phương này thế lực, lập tức đạp vào tường vân, cùng Bác Minh cùng nhau hướng phía Linh Tiêu Thành bay đi. Trên đường, Chu Lạc quan sát nguyên các tiên vực cảnh sát trắng lệ, núi non sông ngòi đều bị nồng đậm tiên khí bao phủ, ngẫu nhiên có thể thấy được một chút kỳ dị tiên thú tại giữa rừng núi xuyên thẳng qua. Bọn chúng hoặc thân hình to lớn như núi nhỏ, hoặc khéo léo đẹp đẽ giống như tinh linh, mỗi một cái đều tản ra đặc biệt tiên uy. Những này tiên thú phần lớn là do thiên địa linh khí thai nghén mà sinh, hoặc có điều khiển nguyên tố chi lực tiên phú, như có thể phun ra hỏa diễm viêm lân thú, khống chế băng xương băng loan. Hoặc am hiểu không gian cùng thời gian kỳ diệu pháp thuật, giống qua lại khe hở thời không ở giữa ảnh báo, có thể chế tạo không gian huyễn cảnh mộng mô. Chỉ chốc lát sau, Linh Tiêu Thành đập vào mi mắt. Tòa thành trì này to lớn trang quan, tường thành do một loại tản ra thất thải quang mang tiên thạch xây thành. Trên tường thành khắc rõ vô số phù văn cổ xưa, phù văn trong khi lấp lóe, hình thành từng đạo phòng ngự màn sáng, đem toàn bộ thành trì bao phủ trong đó. Cửa thành người đến người đi, có các loại bộ dáng kỳ lạ tiên nhân ra vào. Có tiên nhân ba đầu sáu tay, cầm trong tay khác biệt tiên khí, những này tiên khí có thể là từ viễn cổ trong di tích đoạt được, ẩn chứa lực lượng thần bí mà cường đại. Có thể là do tự thân tu luyện mà thành, cùng tiên nhân tiên lực hoàn mỹ phù hợp, có thể phát huy ra vượt quá tưởng tượng uy lực. Có tiên nhân phía sau sinh ra hoa mỹ cánh chim, nhẹ nhàng một cánh liền có thể đằng không mà lên. Nó cánh chim chất liệu hoặc lấy tự chân hiếm tiên cầm, hoặc do đặc thủ tiên pháp cô đọng mà thành, có gia tốc phi hành, che giấu khí tức các loại công hiệu. Còn có tiên nhân quanh thân bao quanh thần bí tiên quang, thấy không rõ khuôn mặt. Những tiên quang này thường thường là bọn hắn tu luyện đặc thù công pháp hoặc thủ hộ tiên thuật biểu hiện bên ngoài, đã có thể bảo hộ tự thân, lại có thể trong chiến đấu xuất kỳ bất ý công kích địch nhân. Bác Minh mang theo Chu Lạc đi vào trong thành, hai bên đường phố cửa hàng san sát, các loại chân quý tiên thảo linh dược, tiên khí thần khí rực rỡ muôn màu. Chu Lạc nhìn thấy một nhà cửa hàng bên trong trưng bày một viên tản ra quang mang u lam linh quả kia bao quanh lấy từng tia băng hàn chi khí, xem xét liền biết ẩn chứa cường đại băng hệ linh lực. Linh quả này tên là băng phách tiên quả, sinh trưởng tại nơi cực hàn tiên thụ phía trên, cần trải qua ngàn năm mới có thể thành thụ. Sau khi phục dụng có thể dùng tiên nhân đối với băng hệ pháp tắc cảm ngộ tăng lên trên diện rộng, đồng thời có thể tại thể nội hình thành một cỗ băng hàn hộ thuẫn, chống cự ngoại địch công kích. Bên cạnh một nhà tiên khí trong tiệm, có một thanh tương tự Loan Nguyệt tiên kiếm, trên thân kiếm khắc rõ bức tranh các vì sao, chỗ trôi kiếm khảm nạm lấy một viên to lớn linh tinh, tản ra hào quang chói sáng. Kiếm này tên là Tinh Nguyên kiếm, chính là một vị thượng cổ kiếm tiên lấy tinh thần chi lực cùng ngực sâu huyền thiết luyện chế mà thành. Kiếm ra thời điểm, phản phất tinh thần truy lạc, có xé rách không gian, phá toái tinh thần uy lực kinh khủng, là vô số kiếm tu tha thiết ước mơ thần khí. Liếc nhìn lại, trôi tiên kiếm này liền so với chính mình Lâm Viên Thánh kiếm mạnh mẽ hơn không ít. Tại cái này Linh Tiêu Thành, ngươi có thể dùng ở trong thông đạo đoạt được bảo vật hoặc là tự thân tiên lực đem đổi lấy cần thiết đồ vật. Bất quá, ngươi cần coi chừng, trong thành cũng có một chút lòng mang ý đồ xấu người, sẽ âm thầm ngấp nghé người khác bảo vật lúc này, một bên Bắc Minh nhắc nhở. Chu Lạc gật đầu gửi tới lời cảm ơn, đang nói, đột nhiên nghe được phía trước truyền đến một trận tiếng huyên náo. Chương 1905, Tiên Thạch chương 1905, Tiên Thạch hai người đến gần xem xét, chỉ gặp một đám tiên nhân vây quanh ở trong một quảng trường. Trên quảng trường có một tòa thạch đài to lớn, trên bệ đá khắc đầy phức tạp trận pháp phù văn. Một vị thân mang hắc bảo tiên nhân đứng tại thạch đài trung ương. Trước mặt hắn trưng bày một cái cự đại lò luyện đan, trong lò luyện đan hỏa diễm cháy đùng đực. Đây là đang tiến hành tiên đan luyện chế tỷ thí, người thắng trận sẽ đạt được do thành chủ cung cấp một kiện tiên phẩm tiên khí. Cái này luyện đan tỷ thí không chỉ có khảo nghiệm tiên nhân đối với tài liệu luyện đan nhận biết cùng khống chế, càng khảo nghiệm bọn hắn đối với lựa đợi, trận pháp cùng luyện đan pháp tắc lý giải cùng vận dụng. Tại tiên giới, luyện đan chi đạo bác đại tinh thâm, khác biệt tiên thảo linh dược lẫn nhau phối hợp, lại dựa vào đặc biệt thủ pháp luyện đan cùng lực lượng pháp tác dung nhập, mới có thể luyện chế ra phẩm chất cao tiên đan. Mà trong đó, hỏa hầu khống chế càng mấu chốt, một tơ một hào sai lầm đều có thể dẫn đến luyện đan thất bại, phí công nhọc sức. Bác Minh giải thích nói. Chu Lạc ánh mắt lóe lên. Hạ giới thời điểm, hắn đã trở thành tiên giai luyện đan sư, giờ phút này thấy cảnh này, cũng lập tức cảm giác được quen thuộc. Mà giữa sân, áo bào đen tiên nhân thủ pháp thành thạo đem các loại tiên thảo linh dược đầu nhập trong lò luyện đan, mỗi đầu nhập một loại dược liệu, trong lò luyện đan hỏa diễm liền biến hóa một loại nhan sắc. Chung quanh khán giả đều ngừng thở, khẩn trương nhìn xem. Tuần Lạc cũng bị cái này đặc sắc quá trình luyện chế hấp dẫn, hắn có thể cảm nhận được áo bào đen tiên nhân đối với luyện đan chi đạo khắc sâu lý giải cùng tinh xảo kỹ nghệ. Ngay tại đan dược sắp luyện chế thành công thời điểm, đột nhiên, trên bầu trời hạ xuống một đạo màu đen kiếp vân. Kiếp vân cấp tốc hội tụ, trong đó điện xà của ngũ, hiển nhiên là tiên đan này phẩm chất cực cao, đưa tới đan kiếp. Áo bào đen tiên nhân biến sắc, hắn vội vàng tăng lớn linh lực đưa vào lò luyện đan, ý đồ thai kiếp lôi rơi xuống trước đó hoàn thành luyện chế. Chu Lạc trong lòng hơi động, hắn nhớ tới mình tại linh giới đã từng nhiều lần luyện chế đan dược, đối với đan kiếp cũng có nhất định ứng đối kinh nghiệm. Hắn nhìn về phía Bắc Minh, trong ánh mắt mang theo một tia hỏi thăm. Bắc Minh khẽ gật đầu, ra hiệu hắn có thể thử một lần. Chu Lạc thân hình lóe lên, đi vào cạnh bệ đá bên cạnh. Hai tay của hắn kết ấn, thi triển ra một đạo phòng ngự trận pháp, đem thạch đài bao phủ trong đó. Trận pháp này dung hợp không gian của hắn cùng phòng ngự lực lượng pháp tắc, có thể hữu hiệu chống cự kiếp lôi công kích. Áo bào đen tiên nhân nhìn thấy Chu Lạc cử động, ánh mắt lộ ra một tia cảm kích. Kiếp lôi rơi xuống, đạo kiếp lôi thứ nhất như là một thanh khổng lồ từ điện chi kiếm, hung hăng bổ vào phòng ngự trận pháp bên trên. Quang mang trận pháp đại phóng, thành công đỡ được một kích này. Nhưng kiếp lôi cỗ sau mạnh hơn cỗ trước lớn, Chu Lạc cảm giác áp lực càng lúc càng lớn. Hắn hít sâu một hơi, đem linh lực trong cơ thể liên tục không ngừng rót vào trong trận pháp, đồng thời điều động thời gian pháp tắc chi lực, chậm lại kiếp lôi tốc độ công kích. Tại thời gian pháp tắc tác dụng dưới, kiếp lôi tốc độ trở nên chậm chạp, phản phất lâm vào trong vũ bùn, cái này khiến Chu Lạc có càng nhiều thời gian đến hoạt động chỉnh trận pháp, tăng cường phòng ngự. Tại Chu Lạc trợ giúp bên dưới, áo bào đen tiên nhân rốt cục luyện chế thành công ra tiên đan. Tiên đan ra lò trong ngay mắt, một cỗ nồng đậm đan hương tràn ngập ra, chung quanh tiên nhân đều say mê tại đan hương này bên trong. Áo bào đen tiên nhân cầm lấy tiên đan, đưa cho Chu Lạc, đa tạ đạo hữu tương trợ, viên này tiên đan liền tặng cho ngươi, để bày tỏ cảm kích. Tiên đan này tên là Huyền Linh Tạo Hóa Đan, sau khi phục dụng có thể tái tạo tiên nhân tiên căn, khiến cho càng thích hợp hấp thu tiên giới linh khí, tăng lên tốc độ tu luyện, đồng thời đối với đột phá bình cảnh có cực lớn trợ lực. Chu Lạc từ chối không được, đành phải nhận lấy. Lúc này, Bắc Minh nói ra, "Chu Lạc, ngươi đã cho thấy bất phàm thực lực, không ngại đi tham gia trong thành tiên pháp tỷ thí đại hội. Đại hội này mỗi trăm năm tổ chức một lần, là tuổi trẻ tiên nhân bộc lộ tài năng cơ hội tốt, người thắng trận không chỉ có thể đạt được phong phú phần thưởng, có thể được trong tiên vực các đại thế lực ưu ái. Tiên pháp này tỷ thí đại hội, là kiểm nghiệm tiên nhân đối với pháp tắc chi lực khống chế trình độ cùng kỹ xảo chiến đấu thịnh hội. Tại tiên giới, lực lượng pháp tắc là hết thệ căn bản. Tiên nhân thông qua cảm ngộ pháp tắc trong thiên địa, đem nó dung nhập tự thân tiên pháp bên trong, từ đó phát huy ra uy lực cường đại. Mà kỹ xảo chiến đấu thì bao quát đối với tiên khí vận dụng, chiến thuật bố cục cùng đối với địch nhân nhược điểm nhìn rõ các loại nhiều cái phương diện." Chu Lạc trong lòng hơi động, hắn biết rõ đây là một cái tăng lên mình tại tiên giới địa vị cùng thực lực cơ hội tốt. Dù sao mình nếu không có ý định gia nhập bất kỳ thế lực nào, liền phải tìm kiếm nghĩ cách đạt được những tài nguyên này. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không quên cưới vợ nạp thiếp tạo em bé sứ mệnh. Nói đến, cũng không biết tiến vào tiên giới sau cái kia hệ thống biến thành bộ dáng gì. Chu Lạc tư tác lấy biểu thị chính mình sẽ đi tham gia. Bác Minh gật đầu, lập tức lại cho hắn giới thiệu một chút trong thành tình huống. Đằng sau mắt thấy không sai biệt lắm, Bác Minh đem một viên lệnh bài thân phận giao cho Chu Lạc trong tay, cũng biểu thị nếu là hắn có cần, có thể tùy thời liên hệ chính mình. Dù sao hắn còn muốn trấn thủ không gian thông đạo, không có khả năng rời đi quá lâu. Chu Lạc liên tục cảm tạ, cũng biểu thị hôm nay ân tình nhất định sẽ nhớ kỹ. Sau đó Bác Minh liền rời đi, mà Chu Lạc thì tại trong thành tìm tới một nhà tiểu lâu. Tiểu lâu này ngoại quan có chút khí phái, giường cột chạm trổ, tản ra nhàn nhạt tiên quang. Chu Lạc đi vào tiểu lâu, vừa muốn mở miệng muốn một gian phòng trên, tiểu nhị liền tiến lên đón, cười rặng rỡ, khách quan, nhưng là muốn ở trọ. Bàn điếm có khác biệt quy cách gian phòng, chỉ là phí tổn này cần dùng tiên thạch đến kết toán. Chu Lạc hơi sững sờ, tiên thạch, đây là vật gì? Tiểu nhị nghe nói lời này, liền biết đối phương chỉ sợ mới vừa tới đến tiên giới, cho nên kiên nhẫn giải thích nói, khách quan ngài có chỗ không biết, tiên thạch này chính là ẩn chứa tiên khí tầng đá, công hiệu quả so hạ giới tiên ngọc tốt hơn mấy triệu lần. Tại cái này tiên giới, tiên thạch mới là thông dụng tiền tệ. Nói xong, hắn cố ý giới thiệu một chút cả hai chuyển đổi tỷ lệ. Chờ đến giải qua đi, Chu Lạc trong lòng âm thầm tiêu khổ. Lần này phi thăng, hắn cố ý dọn đi rồi một ngọn núi nhỏ dạng tiên ngọc, còn tưởng rằng đủ, kết quả chuyển đổi xuống tới, cũng liền không đến 30 mai tiên thạch. Cũng may ở trọ là đủ. Hắn bất đắc dĩ lấy ra luyện hóa sau 3 viên hạ phẩm tiên thạch đưa cho tiểu nhị, trước an bài cho ta một gian phòng an tĩnh đi. Tiểu nhị tiếp nhận tiên thạch, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hiển nhiên là không nghĩ tới vị này nhìn như phổ thông khách nhân có thể xuất ra tiên thạch. Hắn vội vàng cung kính nói ra, khách quan mời tới bên này, nhỏ cái này vì ngài dẫn đường. Trước khi đến nhà ở trong quá trình, Chu Lạc phát hiện trong tiểu lâu còn có một số khí tức yếu kém tu sĩ, cẩn thận cảm giác sau, phát hiện bọn hắn bất quá là hóa thần luyện hư cảnh giới. Chu Lạc trong lòng nghi hoặc, cảnh giới cỡ này tại tiên giới có thể nói là tầng dưới chót, tại sao lại ở chỗ này? Lúc này, bên cạnh một vị lão giả tựa hồ nhìn ra hắn nghi hoặc, chậm rãi mở miệng nói, người trẻ tuổi, ngươi chớ có kỳ quái. tiên nhân cũng sẽ kết hợp, tạo ra dòng dõi cũng không phải là đều có tiên căn. Những này không có tiên căn dòng dõi tựa như phàm nhân bình thường, chỉ có thể từ cơ sở nhất tu tiên cảnh giới bắt đầu tu luyện, bọn hắn phần lớn chỉ có thể ở trong thành này làm chút tạp dịch, có thể là kinh doanh một ít sinh ý, kỳ vọng sẽ có một ngày có thể có cơ duyên đột phá, đặt vào chân chính con đường tu tiên. Tiên căn chính là linh căn, bất quá so linh căn càng thêm cường đại. Tại tiên giới, tiên căn chia làm 4 cái cấp bậc, cực phẩm, thượng phẩm, trung phẩm cùng hạ phẩm, mà trừ cái đó ra, còn có một số biến dị tiên căn, có chút cùng loại với linh căn. Mà lúc trước Chu Lạc lấy được viên kia huyền linh tạo hóa đan kỳ thật chính là trợ giúp mới vào tiên giới tu tiên giả chuyển hóa thành hạ phẩm tiên căn đan dược. Tiên nhân kia đoán chừng chính là nhìn thấy Chu Lạc sơ nhập tiên giới, mới có thể đem vật này xuất ra. Chu Lạc đối với lão giả kia ngỏ ý cảm ơn. Rất nhanh, hắn đi tới gian phòng. Trong phòng bố trí trang nhã, cái bàn đều do một loại tản ra thanh hương tiên mục chế thành. Treo trên vách tường mấy tấm miêu tả tiên giới cảnh đẹp bức tranh, trong bức họa sơn thủy phảng phất có linh, để cho người ta phảng phất thân lâm kỳ cảnh. Trên giường phủ lên mềm mại tiên chăn tơ tằm, tản ra ánh sáng nhu hòa, nằm ở phía trên có thể khiến người ta cấp tốc khôi phục tinh lực, điều chỉnh trạng thái. Cửa sổ hộ chính hướng về phía một mảnh tiên hoa viên, trong vườn tiên thảo chập chờn, thải điệp bay múa, trận trận tiên hương bay vào trong phòng, khiến cho người tâm thần thanh hẳn. Chu Lạc thỏa mãn gật gật đầu, hắn biết, tại cái này tiên giới mạo hiểm vừa mới bắt đầu. Chương 1906, hệ thống biến hóa chương 1906, hệ thống biến hóa 3 viên linh thạch hạ phẩm chỉ có thể ở một đêm. Chỉ có không đến 30 mai linh thạch Chu Lạc ở không được quá lâu. Hắn ngồi tại trên chiếc ghế, suy tư kế hoạch tiếp theo. Mới vào tiên giới hay là kiếm tiền trọng yếu nhất. Chính mình tu tiên kỹ nghệ bên trong, chỉ có luyện đan cùng trận pháp đạt đến tiên giai cấp bậc, bất quá chỉ là hạ phẩm. Nhưng nhìn lúc trước tiên nhân kia dáng vẻ, cho dù là hạ phẩm, tại cái này tiên giới tựa hồ cũng 10 phần trọng yếu. Dù sao dù là trở thành tiên nhân, cũng không phải trường sinh bất tử, cũng tương tự có thọ nguyên. Trừ phi trở thành tiên đế cấp bậc, mới xem như chân chính trường sinh. Dưới loại tình huống này, tuyệt đại bộ phận tiên nhân đều lấy cảm ngộ pháp tắc, khống chế pháp tắc đầu mục nhiệm vụ không ngừng đột phá. Mà cái gọi là kỹ nghệ, ngược lại là lộ ra không có trọng yếu như vậy. Dù sao ngươi liền xem như một tên đỉnh cấp tiên giai kỹ nghệ trưởng không giả, tại pháp tắc trước mặt vẫn như cũ không đáng chú ý, mọi người đương nhiên sẽ không bỏ bản cầu mạng. Chu Lạc tư tác lấy tiếp xuống kiếm tiền kế hoạch, đột nhiên nghĩ đến cái kia sắp thuế biến hệ thống, kết quả là bình tĩnh lại tâm thần, nguyên thần tiểu nhân nhìn về phía cái kia hệ thống. Nguyên bản hào quang tràn ngập rút thưởng giao diện đã biến mất. Tại Chu Lạc nguyên thần tiểu nhân trước đó, xuất hiện một cái toàn thân tràn ngập hào quang bóng người. Cái kia toàn thân tràn ngập hào quang bóng người, dáng người thướt tha, dường như do vô số lấp lóe tinh mang cùng lưu động lực lượng pháp tắc xen lẫn mà thành. Mặt mũi của nàng đẹp đẽ tuyệt mỹ, nhưng lại lộ ra một loại linh hoạt kỳ ảo cùng thần bí, hai con ngươi giống như thâm thúy tinh vân vòng xoáy, u lam thâm thúy. Một đầu như thác nước tóc dài rủ xuống đến bên hông, sợi tóc lóe ra hào quang bảy màu, mỗi một cây đều giống như do thuần túy tiên linh khí ngưng luyện mà thành. Trên người nàng phục sức càng là kỳ lạ, cũng không phải là bình thường tơ lụa, mà là do từng mảnh tản ra quang mang nhu hòa linh văn gấm vóc ghép lại mà thành. Gấm vóc bên trên khắc rõ các loại phù văn thần bí cùng đồ án, những phù văn này khi thì lấp lóe, khi thì ẩn nấp. Bên hông thắt một đầu tản ra hào quang màu vàng đai lưng, trong dây lưng khảm nạm lấy một viên to lớn hình toi linh tinh nội bộ có quang mang lưu chuyển. Chúc mừng chủ nhân trở thành tiên nhân, nữ nhân kia thành âm máy móc đạo. Mà Chu Lạc nguyên thần tiểu nhân thì một mặt kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, chính mình hệ thống này trực tiếp biến thành người. Đây coi như là thăng duy sao? Hắn nhịn không được hỏi, ngươi vì cái gì biến thành cái bộ dáng này? Chủ nhân trở thành tiên nhân sau, ta cũng đã nhận được tiên khí bổ dưỡng thành công thể biến, chủ nhân không cần lo lắng, ta vẫn như cũ có được lúc trước năng lực. Chỉ bất quá chính là ngoại hình thay đổi, hệ thống giải thích nói, lời nói vẫn như cũ phía quan phương máy móc, không giống cái người sống. Vậy ta làm sao rút thưởng? Chu Lạc hỏi. Hệ thống đưa tay, một cái thu nhỏ rút thưởng đĩa quay xuất hiện tại trước mặt. Mà cái này đĩa quay không còn cùng lúc trước một dạng, chỉ có 3 cái khu vực, theo thứ tự là tiên pháp, tiên khí cùng mặt khác. Về sau chủ nhân ngươi có thể trực tiếp kêu gọi ta rút thưởng hệ thống đạo. Chu Lạc gật đầu. Có thể rút thưởng chính là tốt. Lập tức hắn lại hỏi, đã ngươi đã thể biến, vậy có phải có năng lực mới? Trước mặt lời này, hệ thống đáp, có, chủ nhân ngươi hiện tại hấp thu tiên khí lúc có thể làm ta bổ sung năng lượng đạt tới 100% lúc, chủ nhân có thể từ đặc thù rút thưởng giao diện tiến hành rút thưởng một lần. Đặc thù rút thưởng giao diện đều có cái gì? Chu Lạc hiếu kỳ. Các loại chủ nhân bổ sung năng lượng đạt tới 100% liền biết hệ thống đạo. Tốt ta, vậy ta gọi ngươi là gì? Chu Lạc đánh giá trước mặt nữ tử này đạo, luôn cảm thấy có chút không kỳ quái. Ta không có danh tự, xin chủ nhân ban tên cho hệ thống đạo. Nghe nói lời này, Chu Lạc tư tác một lát, sau đó nói, vậy sau này ngươi liền gọi Tiểu Bạch đi. Tiểu Bạch là hắn cái thứ nhất sủng vật, về sau bởi vì không có đột phá, cuối cùng thân tiêu đạo chết, rơi vào luân hồi. Lấy cái tên này cũng coi là nhớ lại đi. Tốt, chủ nhân hệ thống gật đầu. Sau đó Chu Lạc liền để Tiểu Bạch lui ra, ý thức về tới ngoại giới. Ở sau đó thời kỳ, Chu Lạc bắt đầu bế quan tu luyện, điều chỉnh trạng thái của mình, đồng thời nghiên cứu tiên giới tiên pháp cùng lực lượng pháp tắc. Dù sao mình mới vào tiên giới, đối với giới này lực lượng còn có rất nhiều chưa quen thuộc địa phương. Theo tu luyện tiến hành, hắn phát hiện, tiên giới lực lượng pháp tắc mặc dù cùng linh giới có chỗ giống nhau, nhưng càng thâm ảo hơn phức tạp, cần hắn một lần nữa cảm ngộ cùng lý giải. Đang bế quan trong lúc đó, Chu Lạc đắm chìm tại đối với không gian pháp tắc chiều sâu thăm dò bên trong. Hắn phát hiện tiên giới không gian pháp tắc càng thêm tinh tế tỉ mỉ. Phản phất mỗi một tia lực lượng không gian đều có sinh mệnh của mình cùng ý chí. Bọn chúng đan vào lẫn nhau, quấn quanh, tạo thành một cái khổng lồ mà không gian thần bí mạng lưới. Thông qua không ngừng mà cảm ngộ cùng nếm thử, Chu Lạc dần dần nắm giữ một chút tiên giới không gian pháp tắc đặc biệt vận dụng kỹ xảo. Như không ở giữa chồng chất thuật, có thể đem một khoảng cách trong nháy mắt chồng chất, thực hiện siêu viễn cự ly dịch chuyển tức thời. Không gian ẩn nặc trận, có thể ở trong không gian chế tạo ra một mảnh ẩn nấp khu vực, làm chính mình hoặc người khác ở trong đó không bị ngoại giới phát giác. Sau 5 ngày, Bắc Minh nâng lên đại hội tổ chức thời gian đến, mà Chu Lạc cũng triệt để thích ứng tiên giới lực lượng. Tiên pháp tỷ thí đại hội ở Linh Tiêu thành quảng trường trung tâm. Trong giờ phút này đã tụ tập không ít người, đại bộ phận đều là chân tiên. Dù sao cấp độ này tiên nhân là tiên giới nhiều nhất, mà lần này đại hội cũng chủ yếu là vì bọn họ chuẩn bị. Một mặt là thành chủ muốn sàng chọn một chút có tiềm lực chân tiên gia nhập chính mình thế lực, một phương diện khác cũng là rèn luyện một chút những này chân tiên. Báo danh đăng ký, rất nhanh Chu Lạc đi đến sân bãi tỷ thí. Đối thủ của hắn là một vị thân mang kim bảo tiên nhân. Kim bảo tiên nhân vừa vào sân liền thi triển ra một đạo cường đại kim hệ tiên pháp, vô số màu vàng kiếm ảnh hướng phía Chu Lạc xả đến. Những kiếm ảnh này cũng không phải là phổ thông kiếm khí, mà là kim bảo tiên nhân đem kim hệ lực lượng pháp tắc ngưng tụ mà thành. Mỗi một đạo kiếm ảnh đều ẩn chứa cắt chém lực lượng không gian, tốc độ cực nhanh. Những nơi đi qua, không gian bị vạch ra từng đạo nhỏ xíu vết rách. Chu Lạc không chút hoang mang, hắn thi triển ra không gian pháp tắc chi lực, đem những kiếm ảnh này toàn bộ chuyển rời đến một bên trong vết nứt không gian. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trước người chế tạo ra một cái cỡ nhỏ vòng xoáy không gian, kiếm ảnh bị cuốn vào trong đó, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, phản phất bị chuyển tống đến một thời không khác vĩ độ. Tiếp lấy, Chu Lạc phát động phản kích. Hai tay của hắn vũ động, thi triển ra linh lôi tiêu tan trưởng, nơi lòng bàn tay xuất hiện một cái do lôi kiếp chi lực cùng linh hư bình năng lượng dung hợp mà thành quả cầu năng lượng. Quả cầu năng lượng hướng phía Kim Bảo Tiên Nhân bay đi, Kim Bảo Tiên Nhân vội vàng thi triển phòng ngự tiên pháp, một tầng màu vàng hộ thuẫn xuất hiện tại trước người hắn. Cái này hộ thuẫn do kim hệ lực lượng pháp tắc cùng đặc thù kim luyện chế mà thành, cứng rắn không gì sánh được, có thể chống cự tuyệt đại đa số công kích. Quả cầu năng lượng đụng vào hộ thuẫn bên trên, phát ra một tiếng vang thật lớn, năng lượng ba động cường đại đem chúng quanh người xem đều đẩy lui mấy bước. Tại va chạm trong nháy mắt, Chu Lạc âm thầm điều động thời gian pháp tắc chi lực, ý đồ ảnh hưởng Kim Bảo Tiên Nhân đối với hộ thuẫn duy trì, nhưng Kim Bảo Tiên Nhân hiển nhiên cũng là đối với pháp tắc chi lực có khắc sâu lý giải cao thủ. Hắn cấp tốc đã nhận ra Chu Lạc ý đồ, kịp thời điều chỉnh tiên lực, vững chắc lại hộ thuẫn. Trong chiến đấu kịch liệt, Chu Lạc dần dần thăm dò Kim Bảo Tiên Nhân tiên pháp xáo lộ. Hắn tìm đúng thời cơ, thi triển ra thời gian pháp tắc chi lực, đem Kim Bảo Tiên Nhân hành động trong nháy mắt đông kết. Tại cái này ngắn ngủi đông kết thời gian bên trong, Kim Bảo Tiên Nhân giống như một pho tượng, không thể động đậy. Chu Lạc nhanh chóng kết ấn, thi triển ra một đạo phong ấn tiên pháp, đem Kim Bảo Tiên Nhân phong ấn tại một khối trong tiên thạch. Phong ấn này tiên pháp là Chu Lạc đang nghiên cứu linh giới cùng tiên giới phong ấn thuật đằng sau, kết hợp tự thân lực lượng pháp tắc sáng tạo, có thể đem địch nhân tiên lực cùng hành động phong ấn tại đặc biệt chất môi giới bên trong, khiến cho tạm thời mất đi năng lực phản kháng. Chương 1907, tiên pháp tỷ thí chương 1907, tiên pháp tỷ thí chiến thắng đối phương, Chu Lạc thành công tấn cấp vòng tiếp theo. Biểu hiện của hắn đưa tới ở đây đông đảo tiên nhân chú ý, tại sau này trong trận đấu, Chu Lạc một đi ngang qua quan trọng tướng, hắn nương tựa theo chính mình đối với ngũ đại lực lượng pháp tắc xảo diệu vận dụng cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, chiến thắng cái này đến cái khác đối thủ cường đại. Tại cùng một vị am hiểu một hệ tiên pháp tiên nhân lúc chiến đấu, đối phương triệu hồi ra một mảnh to lớn tiên mục xâm lâm. Trong rừng rậm tiên thụ dây leo phảng phất vật sống bình thường, hướng phía Chu Lạc cuốn quanh tới. Những dây leo này bên trên mọc đầy bén ngoại gai, ẩn chứa một hệ pháp tắc sinh cơ cùng ăn mòn chi lực. Một khi bị cuốn lấy, không chỉ có sẽ bị dây leo trói buộc chặt hành động, sẽ còn bị nó ăn mòn tiên lực. Chu Lạc tỉnh táo ứng đối, hắn thi triển ra sinh mệnh lực lượng pháp tắc, cùng một hệ tiên pháp sinh cơ chi lực hô ứng lẫn nhau, làm dây leo nghĩ lầm hắn là đồng loại, từ đó chậm lại tốc độ công kích. Sau đó, hắn lợi dụng không gian pháp tắc chi lực, tại dây leo ở giữa mở ra một đầu thông đạo, cấp tốc xuyên thẳng qua trong đó, tới gần đối thủ sau, thi triển ra tử vong pháp tắc chi lực. Một đạo màu đen khí tức tử vong hướng phía đối phương đánh tới, đối phương hoảng sợ phía dưới, vội vàng thi triển phòng ngự tiên pháp, nhưng ở Chu Lạc liên tục công kích đến, cuối cùng vẫn thua trận. Cuối cùng, Chu Lạc xâm nhập trận chung kết. Hắn trận chung kết đối thủ là một vị thành danh đã lâu uy tín lâu năm tiên nhân, vị này tiên nhân đối với các loại lực lượng pháp tắc khống chế đã đạt đến cảnh giới lô hỏa thuần thành. Trận chung kết ngay từ đầu, uy tín lâu năm tiên nhân liền thi triển ra một loại dung hợp nhiều loại lực lượng pháp tắc cường đại tiên thuật, toàn bộ sân bãi tỷ thí đều bị bao phủ tại một mảnh chói lọi quang mang bên trong, các loại lực lượng pháp tắc đan vào lẫn nhau, va chạm, tạo thành một cái cự đại vòng xoáy năng lượng. Cái này năng lượng trong vòng xoáy ẩn chứa kim, mộc, nước, lửa, đất ngũ hành lực lượng pháp tắc, cùng không gian cùng thời gian pháp tắc bằng dáng. Bọn chúng dung hợp lẫn nhau, chuyển hóa, sinh ra một loại lực lượng hủy thiên diệt địa, hướng phía Chu Lạc của tới. Chu Lạc thâm biết trận chiến này gian nan, hắn đem thể nội ngũ đại lực lượng pháp tắc toàn bộ điều động, trung quanh thân thể tạo thành một cái ngũ thải bàn lan pháp tắc hộ thuẫn. Cái này hộ thuẫn do sinh mệnh sinh cơ, tử vong kết thúc, hỗn độn mông lung, dòng sông của thời gian, không gian thâm thúy năm loại lực lượng xen lẫn mà thành, mỗi một loại lực lượng đều tại hộ thuẫn bên trên tạo thành một tầng đặc biệt tầng phòng ngự, phối hợp lẫn nhau, chống cự lấy vòng xoáy năng lượng công kích. Đồng thời, hắn thi triển ra chính mình công kích mạnh nhất tiên pháp, tinh thần phá diệt quyền cùng linh lôi tiêu tan trưởng dung hợp chi thuật. Song quyền của hắn nổi lên tinh quang, nơi lòng bàn tay xuất hiện lôi kiếp quả cầu năng lượng, hướng phía uy tín lâu năm tiên nhân phóng đi. Tại phóng tới uy tín lâu năm tiên nhân trong quá trình, Chu Lạc không ngừng điều chỉnh tốc độ của mình cùng phương hướng, lợi dụng không gian pháp tắc chi lực tránh né lấy vòng xoáy năng lượng bên trong khu vực nguy hiểm, đồng thời, hắn điều động thời gian pháp tắc chi lực, ý đồ tìm kiếm uy tín lâu năm tiên nhân tiên thuật sơ hở. Oanh, hai người công kích đụng vào nhau, phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Sân bãi tỷ thí không gian chung quanh bắt đầu xuất hiện vết nứt, khán giả nhao nhao thi triển tiên pháp bảo vệ mình. Tại trận này kịch liệt trong đụng chạm, Chu Lạc cùng Uy Tín Lâu Năm Tiên Nhân đều toàn lực ứng phó, ai cũng không chịu nhượng bộ. Uy Tín Lâu Năm Tiên Nhân không ngừng tăng lớn tiên lực chuyển vận, ý đồ nương tựa theo chính mình thâm hậu tiên lực nội tình cùng tinh xảo pháp tắc khống chế kỹ xảo, ngăn chặn Chu Lạc. Mà Chu Lạc thì nương tựa theo chính mình đối với ngũ đại lực lượng pháp tắc đặc biệt dung hợp cùng linh hoạt vận dụng, cùng ý chí kiên cường cùng chiến đấu trí tuệ, ương ngạnh chống cự. Ngay tại song phương rằng co không xong thời điểm, Chu Lạc đột nhiên linh cơ khẽ động. Hắn đem hỗn độn lực lượng pháp tắc rót vào trong công kích, hỗn độn chi lực trong nháy mắt phá vỡ song phương cân bằng. Hỗn độn pháp tắc làm vũ trụ mới sinh lúc nguyên thủy lực lượng, có bao dung hết thảy, phá hư hết thảy đặc tính. Nó rót vào, khiến cho Chu Lạc công kích trở nên càng thêm khó mà nắm lấy cùng ngăn cản. Uy Tín Lâu Năm Tiên Nhân bị bất thình lình hỗn độn chi lực đánh trúng, thân thể hướng về sau bay đi. Mà hắn cũng thuận lý thành chương lấy được lần này đại hội thắng lợi. Lúc này, Linh Tiêu Thành thành chủ mặt mỉm cười, chậm rãi đi tới. Hắn thân mang một bộ hoa lệ cờ bào, trên áo bào thêu lên đẹp đẽ tiên văn, mỗi một đạo đường vân đều lóe ra ánh sáng nhạt, hiển lộ rõ ràng đưa ra thân phận cao quý. Thành chủ ánh mắt ôn hòa nhìn xem Chu Lạc, mở miệng nói: "Chu Lạc tiểu hữu, cuộc chiến hôm nay thực sự đặc sắc, thực lực của ngươi cùng thiên phú làm cho người tán thưởng không thôi." Bổn thành chủ quản lý Linh Tiêu Thành nhiều năm, một mực tận sức tại khai quật cùng bồi dưỡng ưu tú tu tiên chi tài. Ngươi xuất sắc như vậy, nếu có thể lưu tại ta Linh Tiêu Thành, nhất định có thể đạt được tài nguyên tốt nhất cùng che chở. Ta có thể đồng ý với ngươi ở trong thành tùy ý tuyển một chỗ tiên phủ làm chỗ tu luyện, tiên phủ kia bên trong linh khí nồng đậm, còn có rất nhiều thượng cổ còn sót lại tu luyện phụ trợ pháp bảo. Lại trong thành tiên thảo linh dược, pháp bảo thần khí, ngươi đều có thể ưu tiên chọn lựa, chỉ cần vì ta Linh Tiêu Thành tại một chút trọng đại sự vụ bên trên cố gắng hết sức mọn liền có thể. Liên quan tới Chu Lạc, vị thành chủ này cũng không có thiếu quan sát. Thông qua quan sát của hắn, hắn phát hiện Chu Lạc đối với ngũ đại pháp tắc lực lượng vận dụng rõ ràng cao hơn tại thường nhân. Phải biết, muốn phi thăng tiến vào tiên giới, cũng phải cần lĩnh ngộ ngũ đại lực lượng pháp tắc. Mà vì gì vừa rồi chiến đấu, bọn hắn đều chưa từng sử dụng ngũ đại lực lượng pháp tắc đâu? Chủ yếu vẫn là bởi vì bọn hắn không chế không đủ thuần thục, nhất là đối với tiên giới pháp tắc còn chưa đủ thích ứng. Nhưng Chu Lạc hiển nhiên không có vấn đề này, mà thành chủ đã sớm đạt được Bắc Minh gia hiệu muốn chính mình lưu ý tiểu gia hỏa này. Bây giờ hắn nhìn thấy đối phương thật thủ thắng, cũng là không khỏi có chút kinh hỉ, lập tức lòng sinh lôi kéo chi ý. Chu Lạc có chút chắc tay, thần sắc cung kính nhưng lại mang theo một tia kiên định. Thành chủ hậu ái, văn bối cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng văn bối mới vào tiên giới, còn muốn một mình xông xáo một phen, lãnh hội cái này tiên giới các nơi phong thổ cùng tu tiên cơ duyên, không muốn quá sớm trói buộc được một phương thế lực. Văn bối biết rõ thành chủ ý tốt, chỉ là tâm hướng tự do, mong rằng thành chủ rộng lòng tha thứ. Thành chủ nao nao, tựa hồ chưa từng ngờ tới Chu Lạc sẽ tự tuyệt, nhưng vẫn duy trì mỉm cười. Tiểu hữu chí tồn cao xa, bổn thành chủ tự nhiên lý giải. Chỉ là cái này tiên giới hiểm ác, ngươi một mình tiến lên, khó tránh khỏi sẽ tao ngộ rất nhiều khó khăn cùng tiêu chiến. Ta Linh Tiêu Thành nội tình thâm hậu, có thể bảo vệ ngươi bình an trôi chảy, ngươi lại cẩn thận suy nghĩ. Chu Lạc lần nữa hành lễ, thành chủ quan tâm, vãn bối khắc trong tấm khảm. Nhưng vãn bối cùng nhau đi tới, đều là dựa vào tự thân cố gắng cùng cơ duyên, cũng đã quen một mình đối mặt khốn cảnh. Vãn bối tin tưởng, tại cái này rộng lớn tiên giới, nhất định có thể đi ra con đường thuộc về mình. Hắn là muốn tiếp tục rút thưởng trường sinh, tìm một chỗ nơi an thân, hảo hảo cưới vợ nạp tiếp tạo em bé liền tốt. Thành chủ thấy Chu Lạc thái độ kiên quyết, khe khẽ thở dài, thôi, nếu tiểu hữu tâm ý đã quyết, bổn thành chủ cũng không tiện cưỡng cầu. Chỉ mong ngươi ngày sau nếu có nhu cầu, có thể tùy thời đến Linh Tiêu Thành tìm ta, Linh Tiêu Thành cửa lớn bệnh viện vì ngươi rộng mở. Chu Lạc cảm kích nói, đa tạ thành chủ, nếu có cơ hội, văn bối ổn thỏa lại đến bái phòng. Chương 1908, kiếm tiền chương 1908, kiếm tiền ở sau đó thời kỳ, Chu Lạc nương tựa theo tiên pháp tỷ thí đại hội quán quân danh dự, nhận lấy thế lực khắp nơi mời. Bất quá hắn đều nhất cự tuyệt. Những tiên nhân này cũng không có sinh khí, ngược lại là cùng nó kết giao giao hảo. Dù sao mọi người cơ bản đều là mới vừa tới tiên giới không lâu, nhiều cái bằng hữu nhiều con đường. Chu Lạc cũng không có cự tuyệt, ở chỗ này, hắn làm quen một chút cùng chung chí hướng tiên nhân bằng hữu. Bọn hắn thường xuyên tập hợp một chỗ, giao lưu tu tiên tâm đắc, nghiên cứu thảo luận lực lượng pháp tắc vận dụng kỹ xảo. Có một vị tên là Tinh Lan nữ tiên người, am hiểu thủy hệ tiên pháp, nàng đối với Chu Lạc kinh lịch hết sức cảm thấy hứng thú, thường thường hướng hắn thỉnh giáo linh giới sự tình. Chu Lạc cũng từ nàng nơi đó giải được càng nhiều liên quan tới nguyên cát tiên vực bí văn. Nghe nói, tại tiên vực chỗ sâu, ẩn giấu đi một tòa cổ lão tiên phủ, trong tiên phủ ẩn chứa tuyệt thế tiên duyên cùng pháp bảo cường đại, nhưng cùng lúc cũng có được trùng điệp nguy hiểm cùng cấm chế. Vô số năm qua, rất nhiều tiên nhân tiến đến tìm kiếm, lại phần lớn có đi không về. Chu Lạc trong lòng đối với tòa tiên phủ này sinh ra hứng thú nồng hậu, hắn quyết định tại thực lực mình đủ cường đại đằng sau, tiến về tìm kiếm. Còn có một vị tên là Viêm Phong Nam tiên nhân, chuyên tu hỏa hệ tiên pháp, hắn tính cách hào sảng, cùng Chu Lạc có chút hợp ý. Viêm Phong mang theo Chu Lạc đi thăm hắn chỗ Đông Phương Tiên Cung phòng luyện đan cùng kho pháp bảo. Tại trong phòng luyện đan, Chu Lạc thấy được các loại chân quý tiên thảo linh dược, cùng ngay tại luyện chế bên trong tiên đan. Trong lò luyện đan hỏa diễm tại tiên pháp khống chế bên dưới, bày biện ra các loại kỳ diệu hình dạng hòa nhan sắc. Kho pháp bảo bên trong thì tồn phóng vô số pháp bảo cường đại, có thể điều khiển tinh thần chi lực tinh bản, có thể triệu hoán tiên thú trợ chiến tiên thú làm cho, còn có thể chống cự các loại pháp tắc công kích tiên thuận chờ chút. Chu Lạc ở chỗ này mở rộng tầm mắt, cũng đối với chính mình tương lai con đường tu tiên có càng nhiều quy hoạch. Mà theo thời gian trôi qua, Chu Lạc phát hiện chính mình lần trước tỉ thí lấy được tiên thạch cũng đã dùng gần hết rồi. Không có cách nào, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp kiếm tiền. Chu Lạc tại Linh Tiêu Thành bên trong tìm kiếm một nhà thích hợp cửa hàng. Nay cửa hàng ở vào trong thành tương đối phồn hoa khu vực, người chung quanh qua lại như mắc gửi, đám tu tiên giả lui tới, hoặc đang tìm kiếm ngưỡng mộ trong lòng pháp bảo, hoặc tại tìm kiếm chân quý linh dược. Chu Lạc cùng chủ cửa hàng một phen sau khi thương nghị, thuê lại cửa hàng hậu viện làm chính mình luyện đan cùng bày trận chỗ, trước cửa hàng thì dùng cho biểu hiện ra cùng bán hắn thành phẩm. Hắn đầu tiên đem tinh lực đặt ở trên luyện đan. Bằng vào tại linh giới tích lũy phong phú luyện đan kinh nghiệm cùng đối với tiên giới linh thảo linh dược càng thêm xâm nhập cảm ngộ, Chu Lạc bắt đầu luyện chế một chút phẩm chất cao tiên đan. Hắn tỉ mỉ chọn lựa mấy loại tại tiên giới cũng có chút chân quý linh dược, như ẩn chứa thời gian pháp tắc chi lực lúc linh thảo, có thể tăng phúc tiên lực tinh diệu hoa cùng có thể tịnh hóa tiên thể tạp chất chỉ toàn hồn sen. Những linh dược này đơn độc sử dụng liền có bất phàm công hiệu, nếu là trải qua Chu Lạc xảo diệu phối hợp cùng luyện chế, nó giá trị càng là không thể đo lường. Chu Lạc tại trước lò luyện đan ổn thỏa, hai tay kết ấn, từng đạo pháp quyết đánh vào trong lò. Trong lò luyện đan hỏa diễm cháy hùng hực, ngọn lửa này cũng không phải là phổ thông phàm hỏa, mà là Chu Lạc lấy tự thân linh lực cùng chung quanh tiên lực dung hợp, ngưng luyện ra một loại đặc thù tiên hỏa. Lửa này nhiệt độ cực cao lại có thể tùy tâm điều tiết, có thể tinh chuẩn khống chế luyện đan hỏa hầu. Theo pháp quyết không ngừng đánh vào, linh dược ở trong lò dần dần hòa tan, dung hợp, tản mát ra trận trận mùi thuốc nồng nặc. Chu Lạc toàn thần chăm chú, thần thức của hắn chăm chú tập trung vào trong lò biến hóa của đan dược, không dám có chút lười biếng. Trải qua hơn ngày tỉ mỉ luyện chế, nhóm đầu tiên đan dược rốt cục ra lò. Đây là một lò tên là Tinh Lúc Chỉ Toàn Hồn Đan Tiên Đan, mỗi một viên thuốc đều mượt mà sung mãn, mặt ngoài lóe ra tinh quang, ngân quang cùng quang mang u lam, phân biệt đối ứng tinh diệu hoa, lúc linh thảo cùng chỉ toàn hồn sen lực lượng. Đan này sau khi phục dụng, có thể trợ người đang tu luyện lúc gia tốc đối với thời gian pháp tắc cảm ngộ, đồng thời tịnh hóa tiên thể, tăng lên tiên lực độ tinh khiết cùng tổng lượng, đối với đột phá bình cảnh cũng có được không nhỏ trợ lực. Chu Lạc đem những đan dược này để đặt phía trước cửa hàng trong hộp ngọc, mỗi một cái trên hộp ngọc đều khắc rõ đơn giản trận pháp, đã có thể giữ tươi, lại có thể phòng ngừa đan dược linh lực tiết ra ngoài. Hắn là những đan dược này định giá khá cao, mỗi một khỏa Tinh Lúc Chỉ Toàn Hồn Đan cần dùng 500 tiên thạch mới có thể mua hàng. Mới đầu, trong thành đám tu tiên giả đối với vị này mới tới luyện đan sư cực kỳ đan dược cầm thái độ quan sát. Nhưng rất nhanh, có một vị tư thâm tu tiên giả nghe nói Chu Lạc tại tiên pháp tỉ thí trên đại hội biểu hiện, đối với hắn đan dược sinh ra hứng thú. Vị này tu tiên giả mua một viên đan dược, phục dụng đằng sau, ngạc nhiên phát hiện mình tại thời gian tu luyện pháp tắc lúc tiến triển biến siêu di vãng, lại tiên thể bên trong tạp chất bị đại lượng thanh trừ, tiên lực cũng biến thành càng thêm hùng hồn. Tin tức lan truyền nhanh chóng, Chu Lạc cửa hàng trước lập tức sắp xếp lên hàng dài. Đông đảo tu tiên giả nhao nhao đến đây cầu mua Tinh Lúc Chỉ Toàn Hồn Đan, Chu Lạc tiên thạch dự trữ cũng bắt đầu cấp tốc tăng trưởng. Nhưng hắn cũng không thỏa mãn với đó, hắn biết rõ, dựa vào một loại này đan dược khó mà lâu dài đặt chân. Thế là, hắn lại bắt đầu đếm thử luyện chế những chủng loại khác tiên đan, như có thể khôi phục trọng thương tiên thể linh càng tiên đan, có thể tạm thời tăng lên tốc độ tu luyện nhanh tu tiên đan, cũng có thể tăng mạnh pháp bảo cùng tiên lực độ phù hợp khí linh tiên đan các loại. Tại luyện đan sau khi, Chu Lạc cũng không có hoang phế chính mình trận pháp sư thân phận. Hắn trong cửa hàng bố trí một cái đặc biệt trận pháp, tên là Tụ Linh Dẫn Khách Trận. Trận này không chỉ có thể tụ tập trung quanh tiên linh khí, làm trong cửa hàng nồng độ linh khí viễn siêu ngoại giới, để khách hàng ở trong tiệm cảm thấy thể xác tinh thần thư sướng, tăng cường bọn hắn mua sắm muốn. Còn có thể trong phạm vi nhất định phát ra một loại đặc thù ba động, hấp dẫn đi ngang qua tu tiên giả chú ý trận pháp này bố trí, khiến cho Chu Lạc cửa hàng càng thêm làm người khác chú ý, sinh ý càng thịnh vượng. Ngoài ra, Chu Lạc còn tiếp nhận định chế trận pháp nghiệp vụ. Có một ít tu tiên giả có được chính mình động phủ hoặc sân bãi tu luyện, nhưng khuyết thiếu thích hợp phòng ngự hoặc tu luyện phụ trợ trận pháp. Bọn hắn nghe nói Chu Lạc trận pháp sư thân phận sau, nhao nhao đến đây tìm kiếm trợ giúp. Chu Lạc căn cứ nhu cầu của bọn hắn cùng sân bãi đặc điểm, lượng thân định chế các loại trận pháp. Tỷ như, một vị ẩn cư tại Linh Tiêu Thành ngoại sơn trong cốc tu tiên giả, lo lắng cho mình động phủ bị mặt khác tu tiên giả hoặc tiên thú quấy nhiễu, thỉnh cầu Chu Lạc vì đó bố trí một cái cường đại phòng ngự trận pháp. Chu Lạc tự mình tiến về sơn cốc, cẩn thận thăm dò chung quanh địa hình cùng linh khí lưu động phương hướng. Hắn quyết định lấy trong sơn cốc một đầu linh mạch làm tâm, bố trí một cái ngũ hành phòng cấm trận. Trận này dung hợp kim, mộc, nước, lửa, đất ngũ hành chi lực, lẫn nhau sinh khắc, hình thành một cái cường đại hệ thống phòng ngự. Một khi có ngoại địch xâm lấn, trận pháp sẽ tự động phát động, ngũ hành chi lực sẽ thay nhau công kích địch nhân, đồng thời phong cấm địch nhân linh lực cùng hành động. Chu Lạc ở trong sơn cốc bận rộn mấy ngày, hắn đầu tiên là tại linh mạch mấu chốt tiết điểm bên trên khắc họa bên dưới trận văn phức tạp, những trận văn này thâm nhập dưới đất, cùng linh mạch tương liên, hấp thu linh mạch lực lượng làm trận pháp nguồn năng lượng. Sau đó, hắn lại đang sơn cốc bốn phía bố trí ngũ hành linh kỳ theo gió tung bay, tản ra ngũ hành quang mang, cùng đất dưới trận văn hô ứng lẫn nhau. Cuối cùng, hắn đem thần thức của mình cùng trận pháp tương liên, tiến hành sau cùng điều chỉnh thử cùng kích hoạt. Khi ngũ hành phong cấm trận bố trí xong sau, toàn bộ sơn cốc đều bị một tầng ngũ thải quang mang bao phủ. Vị kia tu tiên giả tiến vào trận pháp bên trong thử một lần, lập tức bị trận pháp cường đại uy lực rung động. Hắn thỏa mãn đưa cho Chu Lạc 300 tiên thạch làm thù lao, một bút này thu nhập để Chu Lạc tiên thạch dự trữ càng thêm phong phú. Theo Chu Lạc thanh danh càng lúc càng lớn, việc buôn bán của hắn cũng càng làm càng động. Hắn không gần như chỉ ở Linh Tiêu Thành đứng vững bước chân, còn cùng xung quanh một chút thành trấn tu tiên giả thành lập liên hệ, đem chính mình đan dược cùng trận pháp nghiệp vụ phát triển đến rộng lớn hơn khu vực. Chương 1909, Kết Minh chương 1909, Kết Minh Chu Lạc sinh ý ngày càng thịnh vượng, tên của hắn tại Nguyên Cắt Tiên vực vùng này dần dần truyền ra. Nhưng mà, cây to đón gió, thành công của hắn đưa tới một chút thế lực chú ý một ngày, một đám thân mang áo đen người thần bí xuất hiện tại cửa hàng của hắn trước. Những người này toàn thân tản ra khí tức ấm lãnh, trong ánh mắt lộ ra bất thiện. Cầm đầu người áo đen lạnh lùng nhìn xem Chu Lạc, ngươi chính là cái kia mới tới luyện đan sư kiêm trận pháp sư. Nghe nói ngươi gần nhất kiếm lời không ít tiên thạch, huynh đệ chúng ta mấy cái trong tay có chút gấp, ngươi nếu là thứ thời, ngoan ngoãn giao ra một nửa tiên thạch, nếu không Chu Lạc thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng âm thầm cảnh giác. hắn biết, tại cái này tiên giới, khó tránh khỏi gặp được một chút gây hấn gây chuyện người. Hắn chậm rãi nói ra, các vị đạo hữu, ta Chu Lạc trong thành này hợp pháp kinh doanh, đoạt được tiên thạch đều là ta vất vả luyện đan bảy trận đổi lấy, vì sao muốn vô duyên vô cớ giao cho các ngươi? Người áo đen hừ lạnh một tiếng, hừ, ngươi cũng đã biết cái này tiên vực quý củ, ngươi mới đến, liền phải hướng chúng ta những này uy tín lâu năm thế lực tiên cống, nếu không đừng nghĩ ở chỗ này an ổn sống qua ngày. Chu Lạc cười lạnh, ta chưa từng nghe có như thế quý củ. Nếu như các ngươi cậy vào võ lực, muốn cường thủ hào đoạn, vậy ta cũng sẽ không ngồi chờ chết. Nói đi, Chu Lạc âm thầm điều động thể nội lực lượng phát tác, chuẩn bị ứng đối khả năng công kích. Ngay tại song phương rằng có không xong thời điểm, đột nhiên trên bầu trời chuyển đến một trận du dương tiên nhạc âm thanh. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một đội tiên nhân lái tường vân mà đến. Là thủ tiên nhân đúng là trước đó tại tiên pháp tỷ thí trên đại hội thấy qua một vị tiên cung trưởng lão. Đối phương đến từ Nguyên Cát Tiên Cung, lại là cái này Linh Tiêu Thành quản sự, nghĩ đến sẽ có làm. Tiên cung trưởng lão chậm rãi rơi xuống, nhìn một chút Chu Lạc, lại nhìn một chút người áo đen, uy nghiêm nói, tại cái này Linh Tiêu Thành, há lại cho các ngươi ở đây dương ai? Chu Lạc tiểu hữu chính là ta tiên cung xem trọng nhân tài, việc buôn bán của hắn hợp pháp hợp quy, các ngươi nếu là dám làm ẩu, chính là cùng ta tiên cung đối nghịch. Người áo đen biến sắc, bọn hắn hiển nhiên không dám tùy tiện đắc tội tiên cung. Cầm đầu người áo đen hung hăng chừng Chu Lạc một chút, nói ra, hôm nay tính ngươi vận khí tốt, hay lợi đấy. Nói xong, liền dẫn thủ hạ xám xịt rời đi. Thấy cảnh này, Chu Lạc ánh mắt lấp lóe, bởi vì hắn phát hiện, đối phương chỉ là trách cứ, nhưng lại không có tính thực chất trừng phạt, mà lại bỏ mặc đối phương rời đi. Phải biết, loại này trái với trong thành quy củ sự tình, nếu là ở hạ giới, trong thành quản sự tất nhiên sẽ trách cứ xua đuổi thậm chí yêu cầu bồi thường. Có thể hiển nhiên, vị trưởng lão này cũng không có làm như vậy. Mặc dù như vậy, Chu Lạc vẫn là đối tiên cung trưởng lão hành lễ, đa tạ trưởng lão giải vây. Tiên cung trưởng lão mỉm cười nói, tiểu hữu không cần phải khách khí. Thiên phú của ngươi dị bẩm, lại có thực học, ta tiên cung tất nhiên là sẽ không để cho ngươi bị những hạng người đạo trích này khi dễ. Bất quá, ngươi cũng cần coi chừng, những người này phía sau khả năng còn có thế lực khác duy trì, bọn hắn sẽ không từ bỏ thôi. Chu Lạc trong lòng run lên, hắn biết, đây chỉ là một bắt đầu. Hắn nhớ tới trước đó Bắc Minh từng nói qua, Nguyên Cát Tiên vực bên trong thế lực rắc rối phức tạp, một vài gia tộc thế lực thậm chí mạnh hơn tiên cung. Những người áo đen này phía sau, có lẽ chính là gia tộc nào đó thế lực trong bóng tối sai sự, muốn cho hắn một hạ mã uy, hoặc là muốn đem hắn mời chào đi qua. Mà thế lực này chỉ sợ cũng ngay cả cái gọi là tiên cung đều không muốn tùy tiện trêu chọc. Trải qua việc này, Chu Lạc ý thức được, mình không thể vẹn vẹn dựa vào tiên cung che chở, còn cần không ngừng tăng lên thực lực bản thân, kết giao càng nhiều minh hữu. Hắn quyết định tăng thêm tốc độ tu luyện, đồng thời, hắn cũng dự định tìm kiếm một chút đáng tin đồng bạn, cộng đồng ứng đối tương lai khả năng nguy cơ. Đang tu luyện sau khi, Chu Lạc bắt đầu lưu ý trong thành một chút phẩm hạnh đoan chính, thực lực không tầm thường tu tiên giả. Hắn phát hiện, lúc trước tham gia tiên pháp tỷ thí đại hội lúc, có mấy vị tuổi trẻ tiên nhân mặc dù thua ở dưới tay hắn, nhưng cho thấy không sai tiềm lực cùng chính trực phẩm tính. Chu Lạc chủ động cùng bọn hắn liên hệ, mời bọn hắn đến cửa hàng của mình gặp nhau. Mấy vị tuổi trẻ tiên nhân vui vẻ phó ước, bọn hắn tại Chu Lạc trong cửa hàng giao lưu tu tiên tâm đắc, chia sẻ riêng phần mình tại trong tiên vực kinh lịch. Trong đó một vị tên là Lăng Phong tiên nhân am hiểu phong hệ tiên pháp, hắn đối với Chu Lạc nói, "Chu huynh, trước ngươi tại tỷ thí trên đại hội biểu hiện chúng ta đều rất bội phục. Bây giờ ngươi bị những thế lực kia để mắt tới, chúng ta cũng nghĩ giúp ngươi một tay. Chúng ta mặc dù thực lực còn thấp, nhưng chỉ cần chúng ta đoàn kết lại, cũng có thể có một phen làm." Chu Lạc trong lòng cảm động, hắn nói ra, "Đa tạ các vị huynh đệ. Tại cái này tiên giới, đơn đả độc đấu khó mà lâu dài, chúng ta nếu có thể kết thành đồng minh, giúp đỡ lẫn nhau, nhất định có thể tại cái này Nguyên Cát Tiên vực bên trong sông ra một vùng tiên địa." Thế là, Chu Lạc cùng mấy vị này tuổi trẻ tiên nhân đã đạt thành bước đầu ý hướng hợp tác. Bọn hắn ước định, tại gặp được nguy hiểm lúc, lẫn nhau trợ giúp, đang tu luyện trên tài nguyên, lẫn nhau chia sẻ, tại thăm dò tiên vực cơ duyên lúc, cộng đồng hành động. Chu Lạc không biết là, bởi vì lần này lựa chọn, đối với hắn về sau đến cùng sẽ có bao lớn trợ giúp, mà cái này nhỏ đồng minh, cũng sẽ thành hắn thế lực quật khởi vừa mới bắt đầu. Đương nhiên, giờ phút này hắn cũng không muốn nhiều như vậy, chỉ là nghĩ nhiều cái bằng hữu nhiều con đường. Theo thời gian trôi qua, Chu Lạc về mặt tu luyện cũng có đột phá mới. Hắn đối với không gian pháp tắc cùng sinh mệnh pháp tắc dung hợp có càng sâu lý giải, đã sáng tạo ra một loại mới tiên pháp, không gian sinh mệnh thủ hộ thuật. Thuật này nhưng tại tự thân trung quanh hình thành một cái do lực lượng sinh mệnh cùng lực lượng không gian xen lẫn mà thành thủ hộ lĩnh vực. Tại trong lĩnh vực, không chỉ có thể khôi phục nhanh chóng tự thân thương thế, còn có thể lợi dụng lực lượng không gian vặn bẻo công kích của địch nhân phương hướng, làm công kích của địch nhân lâm vào trong không gian loạn lưu. Chu Lạc đem cái này một tiên pháp truyền thụ cho các đồng minh của hắn, bọn hắn cùng một chỗ tu luyện, cộng đồng tăng lên. Tại một lần cộng đồng trong quá trình tu luyện, bọn hắn phát hiện, khi bọn hắn mấy người đồng thời thi triển tiên pháp lúc, tiên lực ở giữa sẽ sinh ra một loại kỳ diệu cộng minh, loại cộng minh này có thể tăng cường tiên pháp uy lực, thậm chí có thể dẫn phát một chút hiệu quả không tưởng tượng được. Cái này vừa phát hiện để bọn hắn ý thức được, đoàn đội lực lượng có lẽ viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn, cũng làm cho bọn hắn đối với sự phát triển của tương lai tràn đầy chờ mong. Nhưng mà, liền tại bọn hắn đắm chìm tại tu luyện trong vui sướng lúc, Chu Lạc nhận được một cái thần bí tin tức. Nghe nói, tại Nguyên Cát Tiên vực chỗ sâu, xuất hiện một cỗ lực lượng thần bí ba động, cỗ ba động này tựa hồ cùng một kiện thượng cổ tiên bảo xuất thế có quan hệ. Rất cường đại thế lực đều nhao nhao hướng phía phương hướng kia tiến đến, muốn tranh đoạt cái này tiên bảo. Chu Lạc cùng các đồng minh của hắn gặp phải một cái gian nan lựa chọn, là tiến về thăm dò, bước lên bị thế lực cường đại nghiền ép phong hiểm, đi truy tìm khả năng này cải biến vận mệnh tiên bảo, hay là tiếp tục lưu lại Linh Tiêu Thành, an tâm tu luyện, củng cố thực lực bản thân. Đối mặt vấn đề này, Chu Lạc đặc ý triệu tập đám người dự định hảo hảo nghiên cứu thảo luận một chút. Mặc dù hắn là không muốn mạo hiểm, nhưng giờ phút này bọn hắn đã có đồng minh, tự nhiên là muốn tuân theo mọi người ý kiến. Chương 1910, thương thảo
luyện đan các lầu 2, tĩnh mịch trong nhã gian, trên vách tường bốn phía treo tiên sơn biển mây bức tranh, phảng phất đem vùng tiểu thiên địa này cùng ngoại giới ồn ào náo động cách biệt. Vẽ của chúng, nguy nga tiên sơn tại trong biển mây nửa chặn nửa che. Mây mù như linh xà giống như bốn lượn du động, từ kia từng sợi tiên quang từ đó lộ ra, khiến cho cả phòng đều hòa hợp một loại linh hoạt kỳ ảo mà khí tức thần bí. Cái bàn do tản ra u nhạt thanh hương tiên mục chế tạo thành, cái kia chất gỗ hoa văn giống như tuế nguyệt mạch lạc, tinh tế tỉ mỉ lại ôn nhuận. Chu Lạc Tĩnh ngồi tại chủ vị, thần sắc trầm ổn, trong ánh mắt lộ ra một tia thâm thúy suy tư. Hắn hôm nay triệu tập mấy vị hảo hữu đến đây, trong lòng đối với sắp nghiên cứu thảo luận thượng cổ tiên bảo sự tình cũng có được rất nhiều cân nhắc. Viêm Phong dẫn đầu đẩy cửa vào, hắn cái kia khôi ngô cao lớn thân hình phảng phất một tòa di động núi nhỏ, tràn đầy cảm giác áp bách. Một thân tiên diễm như lửa trường bào bay phất phới, tựa như liệt liệt thiêu đốt xích diễm, mỗi một lần phiêu động đều như ngọn lửa đang hoàn hô nhảy cẫng. Mặt mũi của hắn giống như nhân tạo làm thành cương nghị, kiếm mi tà phi, tựa như muốn đâm thủng bầu trời, hai con ngươi đúng như sâu không thấy đáy lửa uyên. Trong đó hỏa diễm cháy hừng hực, nhảy vọt trong khi lấp lóe phảng phất dấu vào lấy vô tận nóng bỏng hùng tâm cùng bành trướng kích tỉnh. Sóng mũi cao giống như ngọn núi đứng vững, phía dưới bờ môi có chút nhếch lên. Hắn sải bước tiến lên, mỗi một bước rơi xuống đều giống như có thể làm cho mặt đất có chút rung động, không khí chung quanh cũng bởi vì trên người hắn tán phát khí tức cường đại mà nổi lên tầng tầng mắt trần có thể thấy gợn sóng. Đó là chân tiên trung kỳ cường giả đặc thù uy nghiêm, phảng phất hắn chỗ đi qua đều là sẽ bị khí thế của nó nhóm lửa. Viêm Phong trong lòng đối với lần này tiên bảo xuất thế cực kỳ coi trọng, hắn thấy đây là có thể làm cho hắn tại trên con đường tu tiên thực hiện to lớn vượt qua thời cơ. Hắn đã sớm nghĩ đến, như vậy cơ hội trời cho, tuyệt không thể bỏ lỡ, nhất định phải liều mạng một phen. Nhìn thấy Chu Lạc, hắn âm thanh vang dội phá vỡ trong căn phòng yên tĩnh. Chu Lạc, ta tới. Ngay sau đó, Tinh Lan Liên bước nhẹ nhàng, chậm rãi đi vào. Nàng gái kia màu thủy lam váy dài như róc rách như suối chảy trên mặt đất éo. Mép váy chỗ tỉ mỉ theo chế linh văn màu bạc, đúng như mặt nước nổi lên lăn tăn ba quang, theo hành động của nàng dáng rất hiểu điệu. Dáng người của nàng yếu đuối không xương, như trong gió chập chờn non liễu, mỗi một bước đều giống như ở trên mặt nước trôi nổi, nhẹ nhàng mà ưu nhã. Tinh Lan khuôn mặt trắng non trắng hơn tuyết, tinh tế tỉ mỉ như dương chi ngọc, mày như sa lông mày, phảng phất thanh sơn đen nhạt. Một đôi mắt đúng như chấm nhỏ rơi vào thanh tuyền, thanh tịnh sáng tỏ lại linh động có thần, trong khi nhìn quanh, cái kia ba quang lưu chuyển, phảng phất cất giấu ngàn vạn trí tuệ cùng nhu tình mật ý, mái tóc của nàng như tơ lụa màu đen giống như mềm mại sáng bóng, rủ xuống tại sau lưng, ẩn ẩn tản ra u lam quang trạch. Tinh Lan trong lòng đối với lần này tiên bảo tranh đoạt sự tình tràn ngập sầu lo, nàng biết rõ thế lực khắp nơi cường đại cùng tăng gốc, âm thầm suy nghĩ, chúng ta những tiểu nhân vật này, như thủy tiện cuốn vào trong đó, sợ là sẽ phải hại cốt không còn, hay là cẩn thận thì tốt hơn. Nàng môi son khẽ mở, thanh âm như là trong núi len ken rung động thanh tuyền, thanh thúy êm tai, Chu Lạc, cái này luyện đan các bố trí ngược lại là càng phát ra tinh xảo. Sau đó, Lang Phong phảng phất một mảnh nhẹ nhàng vân đoá, lặng yên mà tới. Hắn dáng người thon dài thẳng tắp, một bộ áo trắng tinh khiết như tuyết, tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng ngũ động, không mang theo một tia yên hòa khí tức. Khuôn mặt tuấn tú tú lệ, hai con ngươi giống như trong bầu trời đêm lấp lóe hàn tinh, băng lãnh mà thâm thúy, lộ ra một loại di thế độc lập thanh lãnh cùng cô tịch. Lang Phong quanh thân phảng phất bao quanh một tầng vầng sáng nhàn nhạt, đó là một loại siêu phàm thoát tục khí chất, dường như đem thế gian vạn vật đều không để trong mắt, cho người ta một loại khó mà thân cận xa cách cảm giác. Trong lòng của hắn tỉnh táo lạnh nhạt, đối đãi lần này tiên bảo sự tình càng nhiều hơn chính là từ thực lực bản thân suy tính. Lặng yên suy nghĩ, bằng vào ta trước mắt tu vi, tham dự trong đó bất quá là không biết lượng sức, hay là chớ có lội vũng nước đục này. Thanh âm của hắn thanh lãnh, phản phất băng nước thanh âm, trong phòng tham thẳm băng lên, nơi đây linh khí ngược lại là có chút nồng đậm. Mặt khác bốn vị tu sĩ trẻ tuổi lần lượt đến, bọn hắn hoặc thần sắc khẩn trương, cái chán có chút đổ mồ hôi, trong ánh mắt lộ ra bất an cùng chờ mong. Hoặc ra vẻ chấn định, có thể run nhẹ nhẹ ngón tay hay là bán rẻ nội tâm tâm thần bất định, riêng phần mình tìm chỗ ngồi xuống. Chu Lạc ánh mắt chậm rãi đảo qua đám người, ho nhẹ một tiếng, đánh vỡ trầm mặc, hôm nay triệu mọi người đến đây, chắc hẳn các vị đều nghe nói cái kia thượng cổ tiên bảo xuất thế sự tình. Chúng ta lại đến nghiên cứu thảo luận một phen, phải chăng muốn đi tranh đoạt? Viêm Phong nghe vậy, mừng rỡ, bụt một chút đứng thẳng lên thân thể, trong mắt ánh sáng nóng bỏng trong nháy mắt đại thịnh, phảng phất hai đoàn thiêu đốt liệt diễm. Đây còn phải nói, tự nhiên là muốn đi. Ta Đông Phương Tiên Cung lần này cũng cực kỳ trọng thị, chắc chắn điều động đại lượng đệ tử tiến về. Đây chính là ngàn năm một thở cơ duyên, một khi đạt được tiên bảo, thực lực của chúng ta sẽ hiện lên cấp số nhân tăng lên. Tại cái này mênh mông tiên giới, kỳ ngộ như là lưu tinh xẹt qua chân trời, thoáng qua tức thì, nếu là bỏ lỡ, không biết muốn tại cái này từ từ trên con đường tu tiên phí thời gian bao lâu mới có thể lại có loại cơ hội trời cho này. Hắn càng nói càng kích động, hai tay không tự giác nắm thật chặt quyền, khớp xương trắng bệnh, bộ dáng kia phảng phất đã đem tiên bảo nắm thật chặt ở trong tay. Tinh Lan khe khẽ lắc đầu, đôi mi thanh tú cau lại, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sầu lo. Viêm Phong, ngươi cũng quá xúc động. Lần này tranh đoạt, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nguyên Cát Tiên Cung tất nhiên sẽ dốc toàn bộ lực lượng, toàn lực ứng phó, còn có các phương thế lực lớn từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm. Chúng ta bất quá là chân tiên cảnh giới, cùng những cái kia nội tình thâm hậu, cường giả như mây thế lực lớn so sánh, liền như là nhỏ bé sâu kiến. Đi, chỉ sợ cũng chỉ là chịu chết uổng, biến thành pháo hôi thôi. Chúng ta hay là ổn thỏa cho thỏa đáng, chớ có đi mạo hiểm, bảo toàn tự thân mới là hàng đầu. Ngữ khí của nàng nhu hòa nhưng lại kiên định, dường như tại tận tình khuyên bảo thuyết phục đám người chớ có hành sự lỗ mãng. Lăng Phong khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý, Tinh Lan nói đúng. Chúng ta mới vừa vặn bước vào tiên giới, căn cơ còn thấp, giống như tân sinh mầm non, chịu không được mưa to gió lớn tàn phá. Thực lực của ta trong lòng mình có bài, đối mặt những cái kia cường đại đến làm cho người e ngại đối thủ, thật sự là khó mà chống lại. Cái này tiên bảo tuy tốt, nhưng nếu là không có mệnh đi hưởng dụng, hết thảy đều là uổng công. Ánh mắt của hắn bình tĩnh như nước, lộ ra một cố vượt qua thường nhân tỉnh táo cùng lý trí, phản phất thế gian vạn vật đều khó mà nhiễu loạn dòng suy nghĩ của hắn. Chu Lạc hai tay trùng điệp, để ở trước ngực, trầm tư thật lâu, chậm rãi nói ra, ta cũng có lo lắng này. Thực lực của chúng ta xác thực nhỏ yếu, nguy hiểm trong đó không thể khinh thường. Nhưng nếu là bỏ lỡ, lại cảm thấy đáng tiếc, dù sao cơ hội như vậy thực sự khó được. Trên mặt của hắn lộ ra một tia xoắn xuýt chi sắc, nội tâm tại đi cùng không đi ở giữa lặp đi lặp lại dãy rủa. Viêm Phong thấy mọi người đều có chỗ lo lắng, trong lòng tuy có chút không cam lòng, nhưng cũng minh bạch sự lo lắng của bọn họ không phải không có lý. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nội tâm kích động, nói ra, ta hiểu ý nghĩ của mọi người, nhưng ta vẫn là quyết định muốn đi, đây là lựa chọn của ta. Ta không muốn tại cái này tiên giới tầm thường vô vi, vĩnh viễn bị người dẫm tại dưới chân. Nếu như các ngươi cảm thấy phong hiểm quá lớn, không đi cũng không sao, ta sẽ không cưỡng cầu. Ánh mắt của hắn kiên định như bàn thạch, mang theo một loại đập nồi dìm thuyền kiên quyết, phản phất coi như phía trước là núi đao biển lửa, hắn cũng muốn nghĩa vô phản cố xông vào một lần. Đám người nghe đều là lâm vào trầm mặc, trong căn phòng bầu không khí trở nên có chút nghiêm trọng. Một lát sau, Tinh Lan nhẹ nhàng nói ra, Viêm Phong, ngươi lần này đi nhất định phải coi chừng. Chúng ta mặc dù không cùng ngươi cùng đi, nhưng cũng hy vọng ngươi có thể bình an trở về. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy lo lắng cùng lo lắng, mặc dù không tán đồng Viêm Phong quyết định, nhưng cũng kính nể dũng khí của hắn. Viêm Phong khẽ gật đầu, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, đà tạ, ta tự sẽ coi chừng. Sau đó, đám người lần lượt đứng dậy rời đi, Tinh Lan lại lưu lại. Chương 1911, nói chuyện với nhau chương 1911, nói chuyện với nhau đợi đến đám người rời đi, Tinh Lan mới nhẹ nhàng nói ra, Chu Lạc, kỳ thật, ta là muốn hướng ngươi thỉnh giáo một chút trận pháp tri thức. Trước đó nàng cùng Chu Lạc tiếp xúc, phát hiện Chu Lạc đối với trận pháp lý giải cực kỳ tinh diệu, thậm chí so trong tông môn một ít trưởng lão còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Mà nàng vốn là đối với trận pháp có chỗ nghiên cứu, mà ở trong tu luyện đối với trận pháp một đạo một mực có chỗ hoang mang, hôm nay khó được có cơ hội này, tự nhiên cũng hy vọng hắn vì chính mình giải hoặc. Con mắt của nàng sáng long lánh mà nhìn xem Chu Lạc, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng sùng kính, giống như trong bầu trời đêm lấp lóe sao dày đặc, chiếu sáng rạng rỡ. Chu Lạc nao nao, lập tức nhếch miệng lên, ôn hòa cười cười. Nụ cười kia như xuân nhật đoán dương xuyên thấu tầng mây, hạ xuống từng sợi hào quang, để cho người ta cảm thấy thân thiết mà ấm áp. Tinh Lan cô nương khách khí, ngươi cứ nói đừng ngại, ta tự nhiên biết gì nói đấy. Tinh Lan trong lòng vui mừng, vội vàng từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một khối trận bàn, hai tay dâng, đưa cho Chu Lạc. Trận bàn kia tại trong tay nàng tản ra nhàn nhạt lam quang. Đây là ta gần nhất đang nghiên cứu một cái phòng ngự trận bàn, ta dựa theo tông môn trong cổ tịch ghi chép tiến hành luyện chế, có thể luôn cảm thấy có nhiều chỗ không thích hợp. Trận bàn này đang bố trí lúc, linh lực lưu chuyển không đủ thông thuận, dẫn đến phòng ngự hiệu quả giảm mất đi nhiều. Ta muốn hồi lâu, cũng tìm không ra nguyên nhân. Nàng chân mày hơi nhíu lại, chỗ mi tâm tạo thành một cái nho nhỏ chữ xuyên, lộ ra một tia khổ não thần sắc, bộ dáng kia tựa như một cái tại nan để trước mặt bất lực hải tử, để cho người ta không khỏi lòng sinh thương tiếc. Chu Lạc tiếp nhận trận bàn, tử tế suy nghĩ. Hắn ánh mắt trong nháy mắt trở nên chuyên chú mà thâm thúy, phản phất toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại ở trong tay trận bàn. Thân là tiên giai trận pháp sư, hắn đối với trận pháp nghiên cứu tự nhiên là lô hỏa thuần thanh. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng vuốt ve trên trận bàn đường vân kia giống như phù văn cổ xưa, gánh chịu lấy tuế nguyệt cùng linh lực bí mật. Động tác của hắn nhu hòa mà chậm chạp, phản phất tại cùng trận bàn tiến hành một trận y mắng đối thoại, y đồ lắng nghe nó kể ra. Một lát sau, hắn ngẩng đầu, nói ra, ngươi nhìn trận văn này khắc họa, nơi đây đường còn quá cứng nhắc, không có tuân theo linh lực tự nhiên lưu động quy luật. Trận pháp chi đạo, coi trọng chính là cùng thiên địa linh lực phù hợp với nhau, liền như là dòng nước bình thường, cần thuận thế mà làm. Hắn vừa nói, một bên dùng ngón tay dọc theo trận văn nhẹ nhàng hoạt động, biểu thị lấy chính xác khắc họa phương thức. Ngón tay của hắn thon dài mà linh hoạt, trên không trung xẹt qua từng đạo duyên dáng đường vòng cung, như cùng ở tại vẽ một bức tuyệt thế bức tranh, mỗi một bút đều ẩn chứa đối với trận pháp khắc sâu lý giải cùng cảm ngộ. Tinh Lan chuyên chú nhìn xem Chu Lạc động tác, nháy mắt một cái không nháy mắt, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Nội tâm của nàng đối với Chu Lạc khâm phục lại tăng thêm mấy phần, thầm nghĩ, hắn đối với trận pháp lĩnh ngộ vậy mà như thế khắc sâu, mỗi một cái động tác, mỗi một câu nói đều để ta có hiểu ra cảm giác. Chu Lạc tiếp tục nói, còn có chỗ này trận nhãn thiết trí, vị trí có chút sai lầm. Trận nhãn chính là trận pháp hạch tâm, liền như là trái tim chi tại nhân thể, vị trí sai lầm một kia, toàn bộ trận pháp vận chuyển đều sẽ chịu ảnh hưởng. Thanh âm của hắn trầm thấp mà giàu có tư tính, phảng phất có một loại ma lực, để Tinh Lan đắm chìm trong đó. Hắn nói chuyện lúc, ánh mắt kiên định mà chuyên chú, thỉnh thoảng dùng ánh mắt ra hiệu Tinh Lan nhìn về phía trên trận bàn bộ vị mấu chốt, ánh mắt kia phảng phất có thể xuyên thấu trận bàn, thẳng tới nó bản chất. Tinh Lan như có điều suy nghĩ gật gật đầu, thì ra là thế, ta trước đó một mực không có chú ý tới những chi tiết này. Chu Lạc, ngươi là như thế nào đối với trận pháp có như thế khắc sâu lý giải đây này? Nàng tò mò nhìn Chu Lạc, trong ánh mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu dục vọng. Con mắt của nàng trợn trừng lên, giống như một dòng thanh tuyền, thanh tịnh thấy đáy, phản chiếu lấy Chu Lạc thân ảnh. Chu Lạc khẽ ngẩng đầu, đương nhiên sẽ không đi nói là chính mình rút đến, chỉ là tùy tiện tìm một cái lý do nói ta tại trên con đường tu tiên, trải qua vô số lần thăm dò cùng tư tiễn. Mỗi một cái trận pháp, ta đều sẽ lặp đi lặp lại suy nghĩ, từ trong thất bại hấp thu kinh nghiệm. Tại khác biệt địa vực, cảm thụ được khác nhau linh lực ba động, ta dần dần minh bạch, trận pháp cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi tự vận, mà là cùng cảnh vật chúng quanh dựa vào nhau mà tồn tại linh thể. Tinh Lan nghe đến mê mẩn, không khỏi cảm thán nói, ngươi thật rất đáng ngưỡng. Ta trong tông môn, mặc dù cũng có trưởng lão dạy bảo, có thể luôn cảm thấy thiếu thứ gì. Cùng ngươi nói chuyện với nhau, để cho ta đối với trận pháp có hoàn toàn mới nhận biết. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy cảm kích cùng hâm mộ, một màn kia nhàn nhạt tình cảm dưới đáy lòng lặng yên lan tràn. Gương mặt có chút nổi lên đỏ ửng, như là chân trời giáng chiều, ôn nhu mà mê người. Chu Lạc cười cười, trận pháp thế giới mênh mông ngông ngẩn, ta cũng bất quá là có biết ra lông thôi. Ngươi có cái gì ý nghĩ mới hoặc là cảm ngộ, cũng có thể tùy thời cùng ta chia sẻ, chúng ta lẫn nhau luận bàn, cộng đồng tiến bộ. Nụ cười của hắn như gió xuân hiu hiu, nhu hòa mà hài lòng, để Tinh Lan trong lòng dâng lên một cô ấm áp. Đối phương thái độ khiêm tốn mà thành khẩn, không có chút nào ngạo mạn cùng tự đại, để cho người ta càng muốn cùng hắn thân cận giao lưu. Tinh Lan trong lòng hơi động, nàng cảm thấy cùng Chu Lạc ở giữa phảng phất có một đầu vô hình mối quan hệ đang dần dần kéo căng. Nàng do dự một chút, nói ra, Chu Lạc, ngươi có thể từng nghĩ tới, tương lai chúng ta cùng một chỗ tìm kiếm càng nhiều trận pháp huyền bí. Có lẽ, chúng ta có thể sáng tạo ra độc nhất vô nhị trận pháp. Gương mặt của nàng có chút phím hồng, trong ánh mắt mang theo một tia ngượng ngùng cùng chờ mong. Nàng có chút cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng Chu Lạc con mắt, cái tia thẹn thùng bộ dáng như là nụ hoa chấm nở đóa hoa, làm người thương yêu yêu. Chu Lạc nhìn xem Tinh Lan, trong lòng tựa hồ cũng bị xúc động nào đó sợi dây. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, có lẽ này sẽ là một đoạn rất thú vị lữ trình. Trong thời gian kế tiếp, hai người vây quanh trận pháp triển khai càng thêm xâm nhập nghiên cứu thảo luận. Tinh Lan đưa ra mình tại trong tông môn học được một chút trận pháp lý luận. Chu Lạc thì nghiêm túc lắng nghe, khi thì gật đầu biểu thị đồng ý, khi thì đưa ra nghi vấn của mình cùng kiến giải. Tư duy của hắn nhanh nhẹn mà thâm thúy, có thể nhanh chóng bắt lấy Tinh Lan trong lời nói chỗ mấu chốt, cũng cho độc đáo phân tích. Theo nghiên cứu thảo luận xâm nhập, bọn hắn phát hiện lẫn nhau tại trên trận pháp kiến giải có rất nhiều bổ sung chỗ. Tinh Lan am hiểu từ tông môn truyền thừa lý luận góc độ xuất phát, đối với trận pháp tiến hành hệ thống phân tích. Mà Chu Lạc thì nương tựa theo phong phú thực tiễn kinh nghiệm, có thể từ thực tế thao tác cùng linh lực cảm ngộ phương diện cho bổ sung. Loại này bổ sung tính để bọn hắn giao lưu càng thông thuận. Tại trao đổi quá trình bên trong, Tinh Lan thỉnh thoảng sẽ bởi vì chính mình một chút sai lầm nhỏ mà lộ ra ảo não biểu lộ, nàng sẽ nhẹ nhàng dậm chân, bộ dáng kia xinh xắn đáng yêu. Mà Chu Lạc thì sẽ cười lấy an ủi nàng, nụ cười của hắn tràn đầy bao dung cùng cổ vũ, để Tinh Lan rất nhanh liền có thể nhặt lại lòng tin. Chu Lạc cũng phân hưởng một chút mình tại linh giới lúc gặp phải kỳ lạ trận pháp cùng phương pháp phá giải. Hắn giảng thuật sinh động như thật, phản phất đem những cái kia mạo hiểm kích thích kinh lịch tái hiện trước mắt. Tinh Lan nghe được say sưa ngon lành, trong ánh mắt của nàng lóe ra hiếu kỳ cùng vẻ hưng phấn, theo Chu Lạc giảng thuật mà phập phồng ba đậu. Trong lúc bất chi bất giác, sắc trời dần dần muộn, ánh nắng chiều xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào trên người bọn họ, vì bọn họ phủ thêm một tầng màu vàng sa mỏng. Tinh Lan lúc này mới ý thức được thời gian trôi qua, nàng có chút không thôi nói ra: "Hôm nay cùng ngươi nghiên cứu thảo luận, thu hoạch tương đối khá. Sắp trời đã tối, ta cũng nên trở về, không phải vậy trong tông môn người sẽ lo lắng." Chu Lạc khẽ gật đầu, "Hôm nay giao lưu rất vui sướng, ngươi như ngày sau còn có trận pháp phương diện vấn đề, tùy thời có thể tới tìm ta." Chương 1912, trọng thương chương 1912, trọng thương thời gian như róc rách như nước chảy lặng yên mất đi, Chu Lạc tại Linh Tiêu thành luyện đan trong các, mỗi ngày đón tia nắng ban mai mà lên, cùng với ánh trăng mà hơi thở. Luyện đan trong các, lô hỏa cháy hừng hực, cái kia nhảy vọt ngọn lửa tỏa ra Chu Lạc chuyên chú khuôn mặt. Hắn thân mang một bộ trường bào màu xanh nhạt, tay áo tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động, phảng phất tiên nhân lâm thế. Nó động tác thành thạo mà ưu nhã, mỗi một lần đưa lên dược liệu, mỗi một đạo pháp quyết đánh vào lò luyện đan, đều tinh chuẩn không sai, hiển thị do hắn làm tiên giai luyện đan sư tinh xảo kỹ nghệ cùng trầm ổn phong phạm. Đến đây cầu mua tiên đan tu tiên giả qua lại luyện đan các, khiến cho nơi này thường xuyên tràn ngập nồng nặc tan không ra mùi thuốc, sinh ý như thường ngày bình thường bận rộn mà có thứ tự. Nhưng mà gần đây Chu Lạc mẫn duệ phát giác được một cái không tầm thường hiện tượng, mọi người đối với tiên đan nhu cầu kịch liệt kéo lên. Dĩ vãng những cái kia chỉ là ngẫu nhiên tới mua mấy quả để mà phụ trợ tu luyện hoặc chữa thương tu tiên giả, bây giờ nhao nhao đại lượng mua sắm. Thậm chí một chút ngày bình thường hiếm khi lộ diện cao dài tu tiên giả cũng phái người đến đây hỏi thăm phải chăng có đặc thù công hiệu tiên đan hàng tồn. Những tu tiên giả này hoặc thần sắc vội vàng, trong ánh mắt tràn đầy lo nghĩ cùng mỏi mệt, hoặc cố gắng chấn định, có thể cái kia hai tay khẽ run lại bán rẻ nội tâm bất an. Chu Lạc trong lòng nghi hoặc tỏa ra, cố này khác hẳn với thường ngày nhu cầu thủy triều tuyệt không phải ngẫu nhiên. Trải qua nhiều mặt hỏi thăm, hắn mới rốt cục mở ra phía sau nguyên do. Nguyên lai là trước đây đám người bàn tán sôi nổi tiên bảo chi tranh đã hạ màn kết thúc, nhưng nó ảnh hưởng lại như mãnh liệt phong bạo quét sạch toàn bộ nguyên cát tiên vực. Trường tranh đoạt kia có thể nói là cực kỳ thảm thiết, thế lực khắp nơi hội tụ một đường, vì cái kia thần bí khó dò thượng cổ tiên bảo triển khai một trận kinh tâm động phách sinh tử đọ sức. Ở mảnh này bị tuyển định làm tranh đoạt chi địa thần bí trong sơn cốc, bầu trời bị pháp bảo quang mang chiếu rọi đến ngũ thải ban lan, đúng như ban ngày. Cương đại tiên thuật đụng vào nhau, phát ra chấn thiên động địa tiếng oanh minh, toàn bộ sơn cốc đều đang run rẩy. Tham chiến đám tu tiên giả các hiện thần thông, trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh, pháp thuật tung hành, đang kịch liệt trong giao phòng, pháp bảo quang mang giao thoa tung hành, tiên thuật uy lực chấn thiên động địa, toàn bộ tranh đoạt chi địa đều bị quấy đến long trời lở đất. Nghe nói, rất nhiều tham dự tranh đoạt tu tiên giả đều thân chịu trọng thương, bọn hắn kéo lây tàn khuyết không đầy đủ thân thể, khó khăn thoát đi chiến trường, trong miệng phát ra thống khổ rên rỉ. Liền ngay cả những cái kia nội tình thâm hậu, cao thủ nhiều như mây thế lực lớn cũng không có thể may mắn thoát khỏi, có không ít bị ký thác kỳ vọng đệ tử thiên tài tại trong cuộc hôn chiến này bất hạnh bất lạc. Chu Lạc nghe nói những tin tức này sau, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ mãnh liệt lo lắng, Viêm Phong thân ảnh không tự chủ được hiện lên ở trong đầu của hắn. Hắn biết rõ Viêm Phong tính cách kiên nghị lại đối tự thân thực lực có chút tự tin, lần này nhất định là toàn lực ứng phó dẫn thân vào tại tiên bảo chi tranh, có thể đối mặt kịch liệt như thế tàn khốc chiến đấu, hắn phải chăng có thể toàn thân trở ra. Chu Lạc lông mày chăm chú nhăn lại, trong ánh mắt để lộ ra một tia lo nghĩ, hắn tại luyện đan trong các đi qua đi lại. Lại qua mấy ngày, Chu Lạc ngay tại luyện đan trong các chỉnh lý dược liệu, đột nhiên một trận thanh thúy linh đang âm thanh truyền đến. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Tinh Lan thần sắc đội vàng đi tiến vào luyện đan các. Tinh Lan khuôn mặt hơi có vẻ tái nhợt, trong ánh mắt mang theo một tia lo âu cùng mỏi mệt. Nàng thân mang một bộ màu thủy lam váy dài, ngày xưa cái kia linh động bộ pháp giờ phút này cũng biến thành nặng nề. Trực tiếp đi hướng Chu Lạc, thấp giọng nói ra, "Chu Lạc, Viêm Phong hắn bị trọng thương." Chu Lạc trong lòng căng thẳng, không nói hai lời, lập tức thả ra trong tay sự vụ, quyết định tiến về Đông Phương Tiên Cung thăm hỏi Viêm Phong. Hắn biết rõ Đông Phương Tiên Cung mặc dù mang theo tiên cung tên, kỳ thực tại nguyên cấp tiên vực chỉ có thể coi là nhị lưu thế lực, nó tài nguyên cùng thế lực đỉnh tiêm so sánh có chút có hạn, tại cứu chữa người trọng thương phương diện có lẽ lực có thua. Mà Viêm Phong trước đó từng không chút nào keo kiệt mang theo hắn tham quan Đông Phương Tiên Cung, đối với hắn thẳng thắn đối đãi, mỗi một chỗ cung điện, mỗi một mật thất tu luyện đều không giữ lại chút nào biểu hiện ra cho hắn, phần ân tình này Chu Lạc một mực khắc trong tâm khảm. Huống chi, mấy người bọn họ đã kết minh, tại cái này trong tiên giới, minh hữu ở giữa vốn là ứng hai bên cùng ủng hộ, trung độ nạn quan. Bây giờ Viêm Phong trọng thương, hắn tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Chu Lạc cấp tốc thi triển không gian na di chi thuật, chỉ gặp hắn quanh thân nổi lên một tầng hào quang màu u lam, trong quang mang ẩn chứa không gian pháp tắc lực lượng thần bí. Thân hình của hắn trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Đông Phương Tiên Cung mau chóng bay đi. Trên đường đi, tâm tình của hắn càng nặng nề, trong đầu không ngừng hiện ra Viêm Phong ngày xưa hăng hái bộ dáng. Cái kia kiên nghị khuôn mặt, nụ cười tự tin cùng đang tu luyện trên trận huy sái mồ hôi thân ảnh, đều như là một thanh lưỡi dao, nói nói lấy Chu Lạc tâm. Sau một lát, hắn liền đã tới Đông Phương Tiên Cung. Đông Phương Tiên Cung kiến trúc khí thế rộng rãi, cung điện san sát, cái kia cao lớn thành cung do một loại tản ra u quang tiên thạch xây thành, trên thành cung điêu khắc tinh mỹ tiên văn đồ án, hiện lộ rõ ràng đã từng huy hoàng. Mà giờ khắc này Chu Lạc lại hoàn mỹ thưởng thức cái này cảnh sắc trắng lệ. Hắn tại tiên cung đệ tử dẫn dắt bên dưới, vội vàng xuyên qua từng đạo hành lang gấp khúc. Khi hắn đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy trọng thương Viêm Phong nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khí tức yếu ớt đến như làn nến tàn trong gió. Viêm Phong nhìn thấy Chu Lạc đến đây, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, chỉ là trong nụ cười kia lại mang theo vài phần xấu hổ cùng đắng chát. "Chu Lạc, ta không tự lượng sức." Thanh âm của hắn khàn khàn mà vô lực, phản phất mỗi một chữ đều dùng lấy hết khí lực toàn thân. Chu Lạc liền vội vàng tiến lên, nhẹ nhàng khoát tay áo, ra hiệu hắn không cần nhiều lời, đừng nói trước, để cho ta nhìn xem thương thế của ngươi. Nói đi, hắn đưa tay phải ra, lòng bàn tay nổi lên một tầng ánh sáng nhu hòa, tia sáng này mới đầu như là một viên nhỏ bé tinh thần, dần dần khuếch tán ra đến, đem toàn bộ gian phòng đều chiếu rọi đến có chút tỏa sáng. Trong tia sáng này ẩn chứa hắn đối với sinh mạng pháp tắc cùng linh lực tinh diệu không chế. Hắn chậm rãi đưa bàn tay dán tại Viêm Phong cái trán, một cỗ thần thức lặng yên thăm dò vào Viêm Phong thể nội. Chỉ gặp Viêm Phong kinh mạch nhiều chỗ bị hao tổn, giống như phá toái mạng nện, cái kia đứt gãy kinh mạch chỗ lóe ra hào quang nhỏ yếu, hỗn loạn linh lực tại thể nội tùy ý tán loạn. Một chút trọng yếu tạng khí cũng nhận trọng thương, lực lượng sinh mệnh đang lấy một loại chậm chạp mà nguy hiểm tốc độ lưu trôi qua. Chu Lạc thậm chí có thể cảm nhận được Viêm Phong thể nội sinh cơ tại một chút xíu dập tắt, như là sắp đốt hết ánh đến. Chu Lạc chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt trở nên càng thêm chuyên chú. Hắn hít sâu một hơi, điều động thể nội sinh mệnh lực lượng phát tác, cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt đến Viêm Phong thể nội cuồng bạo linh lực, như là thuần phục kiệt ngạo bất tuần ngựa hoang bình thường, đưa chúng nó từng bước dẫn vào quỹ đạo. Ánh mắt của hắn kiên định mà thâm thúy, phản phất có thể xem thấu Viêm Phong thân thể, thẳng tới thương thế căn nguyên. Đồng thời, hắn từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một viên chân quý linh cảng tiên đan, viên này tiên đan tại lòng bàn tay của hắn lóe ra tia sáng kỳ dị, phản phất một viên ẩn chứa sinh mệnh hy vọng minh châu. Hắn đem tiên đan đưa vào Viêm Phong trong miệng, cùng sử dụng linh lực giúp đỡ tan ra. Tiên đan vào bụng sau, Viêm Phong thân thể run nhẹ nhẹ, một cỗ nồng đậm sinh cơ từ đan điền của hắn chỗ chậm rãi lan ra. Chu Lạc không dám có chút lơ biếng, hắn tiếp tục thi triển tiên pháp, hai tay nhanh chóng kết ấn. Ngón tay của hắn trên không trung xẹt qua từng đạo duyên dáng đường vòng cung, từng nét phù văn tại đầu ngón tay hắn lấp lóe, sau đó dung nhập Viêm Phong thể nội, trợ giúp hắn chữa trị kinh mạch bị tổn thương cùng tạp khí. Những phù văn kia như là linh động tinh linh, tại Viêm Phong thể nội xuyên thẳng qua, chỗ đến, bị hao tổn bộ vị bắt đầu chậm rãi khép lại. Theo thời gian trôi qua, Viêm Phong sắc mặt dần dần khôi phục một tia hồng nhuận vân vớt, khí tức cũng biến thành vững vàng. Viêm Phong cảm nhận được thân thể biến hóa, trong lòng tràn đầy cảm kích, hắn nhìn qua Chu Lạc, thanh âm yếu ớt lại bao hàm thâm tình, "Chu Lạc, lần này nhờ có ngươi, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngày sau nếu có cần, ta Viêm Phong sông pha khói lửa không chối từ." Trong ánh mắt của hắn tràn đầy đối với Chu Lạc kính nể cùng tín nhiệm, phản phất tại trong mắt của hắn, Chu Lạc chính là cái kia có thể thay đổi cản khôn tiên nhân. Chu Lạc khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng, "Chúng ta là minh hữu, không cần phải nói tạ ơn. Ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, điều dưỡng thương thế." Tại vì Viêm Phong trong quá trình chữa thương, Chu Lạc phát hiện Viêm Phong thể nội tựa hồ ẩn giấu đi một cỗ lực lượng thần bí, nguồn lực lượng này tại hắn thụ thương lúc từng ý đồ tự hành chữa trị thương thế, nhưng lại bởi vì lực lượng quá yếu ớt mà hiệu quả quá mức bé nhỏ. Nguồn lực lượng này bày biện ra một loại màu vàng kim nhàn nhạt qua mang, như có như không tại Viêm Phong kinh mạch chỗ sâu lưu chuyển. Khí tức của nó cổ lão mà thần bí, phản phất đến từ viễn cổ kêu gọi. Chu Lạc trong lòng âm thầm nghi hoặc, lực lượng thần bí này đến tột cùng từ đâu mà đến? Là Viêm Phong tại tiên bảo chi tranh bên trong ngẫu nhiên đoạt được, hay là cùng hắn thân thế bối cảnh có quan hệ? Chương 1913, Thượng Cổ Tiên Thần chương 1913, Thượng Cổ Tiên Thần tại Viêm Phong Thương Thế dần dần ổn định sau, Chu Lạc bắt đầu tay tìm kiếm lực lượng thần bí kia nơi phát ra. Hắn mỗi ngày cũng sẽ ở Viêm Phong trong trụ sở tính toán, lấy tự thân thần thức cường đại cẩn thận từng ly từng tí thẩm thấu tiến Viêm Phong thể nội, ý đồ cùng lực lượng thần bí kia thành lập liên hệ. Vì thế, hắn còn cố ý tại Viêm Phong trụ sở bên trong, bày ra một tòa ngăn cách ngoại giới quá nhiều trận pháp. Tiến hành dò xét trước đó, hắn cùng Viêm Phong biểu lộ ý nghĩ của mình. Viêm Phong cũng rất kinh ngạc hiếu kỳ, cho nên không có cự tuyệt. Ngay sau đó hắn để Viêm Phong bình tâm tĩnh khí nằm tại trung ương trận pháp trên bệ đá, chính mình thì tại một bên nhắm mắt ngưng thần, đem thần thức tăng lên tới cực hạn trạng thái. Sau đó, Chu Lạc đầu tiên từ Viêm Phong kinh mạch vào tay, cái kia kinh mạch bị tổn thương giống như đổ nát thê lương giống như răng khắp nơi, Chu Lạc thần thức như là một sợi nhu hòa gió nhẹ, chậm rãi phất qua những này phế tích. Khi tới gần lực lượng thần bí kia tiềm ẩn chỗ lúc, hắn có thể cảm giác được xung quanh linh lực ba động trở nên cực kỳ dị thường, phảng phất có một cỗ vòng xoáy vô hình đang thu nạp cùng bài xích lực lượng ngoại lai. Chu Lạc cẩn thận từng ly từng tí phóng xuất ra một tia linh lực của mình, cái này tia linh lực giống như là một vị cẩn thận từng ly từng tí sứ giả, ý đồ cùng lực lượng thần bí kia tiến hành bước đầu tiếp xúc. Mới đầu, không phản ứng chút nào, nhưng khi hắn đem linh lực ba động tần suất điều chỉnh đến cùng Viêm Phong thể nội bình thường linh lực lưu chuyển tương cận lúc, lực lượng thần bí kia tựa hồ có một tia bừng lòng. Hắn bắt đầu từng bước tăng lớn linh lực chuyển vận, đồng thời, lấy thần thức cẩn thận cảm giác mỗi một tia biến hóa rất nhỏ. Ở trong quá trình này, hắn phát hiện lực lượng thần bí này mặc dù tại kháng cự, nhưng ở một ít đặc biệt linh lực ba động bên dưới, sẽ xuất hiện ngắn ngủi hô ứng. Phát hiện này để Chu Lạc trong lòng hơi động, hắn liên tưởng đến trước đó tại linh giới trong cổ thư nhìn thấy liên quan tới huyết mạch chi lực cùng đặc thù linh lực phù hợp ghi chép. Thế là, hắn quyết định từ Viêm Phong gia tộc huyết mạch tìm kiếm. Hắn lấy ra một cây đặc chế linh châm này do một loại có thể cảm giác huyết mạch khí tức tiên tinh chế tạo thành. Chu Lạc đem linh châm nhẹ nhàng đâm vào Viêm Phong đầu ngón tay, một giọt tận chứa Viêm Phong huyết mạch chi lực máu tươi chậm rãi chảy ra. Chu Lạc lấy thần thức bao trùm giọt máu này, bắt đầu xâm nhập phân tích trong đó huyết mạch huyền bí. Ở trong máu tươi, hắn phát hiện một chút cực kỳ nhỏ bé phù văn màu vàng, những phù văn này như ẩn như hiện, tản ra cổ lão mà khí tức thần bí. Bọn chúng phương thức sắp xếp cùng phổ thông tu tiên giả huyết mạch phù văn hoàn toàn khác biệt, tựa hồ ẩn chứa đặc thù nào đó tin tức. Chu Lạc nếm thử dùng thần thức của mình đi giải đọc những phù văn này, mới đầu, phù văn giống như là bị một tầng mê vụ bao phủ, khó mà nắm lấy. Nhưng hắn không hề từ bỏ, không ngừng mà điều chỉnh thần thức cường độ cùng tần suất, tựa như một vị kiên nhẫn thợ khóa tại nếm thử mở ra một thanh phức tạp khóa. Rốt cục, bộ phận phù văn tin tức bắt đầu dần dần hiện hiện. Những phù văn này tựa hồ chỉ hướng Viêm Phong gia tộc quá khứ xa xôi, cùng một vị tồn tại cường đại có thiên ti vạn lũ liên hệ. Chu Lạc tiến một bước xâm nhập thăm dò, hắn đem Viêm Phong gia tộc ký ức coi là một tòa to lớn bảo khố. Mượn nhờ chính mình trưởng không xem bói kỹ nghệ, hắn lấy một loại đặc thù thần thức pháp thuật, chậm rãi chui vào Viêm Phong gia tộc ký ức chỗ sâu. Ở nơi đó, hắn thấy được một chút hình ảnh mơ hồ, Viêm Phong các tổ tiên tại một mảnh quang huy thần bí bên trong, cùng một vị tản ra vô tận uy nghiêm thân ảnh gặp nhau. Thân ảnh kia quanh thân bao quanh tia sáng kỳ dị cùng phù văn, cùng Viêm Phong trong huyết mạch phù văn màu vàng có tương tự khí tức. Theo những hình ảnh này hiện hiện, Chu Lạc càng ngày càng xác định, lực lượng thần bí này cùng Viêm Phong gia tộc huyết mạch truyền thừa mật thiết tương quan. Có thể là đến từ thượng cổ tiên thần quà tặng, chỉ là quà tặng này phía sau ẩn giấu đi như thế nào sứ mệnh cùng nguy cơ, còn cần tiến một bước thăm dò cùng nghiên cứu. Chu Lạc đem phát hiện này cáo chi Viêm Phong, Viêm Phong nghe xong rất là chấn kinh. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới gia tộc của mình phía sau lại ẩn giấu đi bí mật kinh thiên như vậy. Lúc này, Viêm Phong nhớ tới trong gia tộc một ít trưởng bối đã từng đề cập một chút hiện tượng kỳ quái, tỉ như trong gia tộc thỉnh thoảng sẽ có người đang tu luyện thời khắc mấu chốt thu hoạch được lực lượng thần bí gia trì, nhưng lại không cách nào khống chế. Một năm sau, theo Viêm Phong thương thế tiến một bước chuyển biến tốt đẹp, hắn quyết định cùng Chu Lạc cùng nhau tìm kiếm gia tộc bí mật. Bọn hắn dọc theo Viêm Phong gia tộc truyền thừa manh mối, bắt đầu tìm kiếm vị kia thượng cổ tiên thần khả năng lưu lại di tích hoặc là mặt khác tương quan manh mối. Ở trong quá trình này, bọn hắn nghe nói tại Nguyên Cắt Tiên vực biên giới, có một tòa bị mê vụ bao phủ cổ lão tiên sơn, trên núi thường xuyên truyền ra sóng chấn động năng lượng kỳ dị, nghe nói cùng thượng cổ tiên lực lượng của thần có quan hệ. Nhưng mà, khi bọn hắn đạp vào tiến về tiên sơn đường xa lúc, lại phát hiện trên đường đi tao ngộ rất nhiều không hiểu trở ngại. Có một ít thần bí bóng đen nhòm ngó trong bóng tối lấy bọn hắn, những bóng đen này thân hình hư ảo, tản ra khí tức quỷ dị. Mỗi khi bọn hắn tới gần một chút mấu chốt manh mối địa điểm lúc, những bóng đen này liền sẽ đột nhiên xuất hiện, phát động công kích. Những công kích này thủ đoạn kỳ lạ, có là có thể ăn mòn thần thức xương mù màu đen, có là có thể không gian vặn vẹo vòng xoáy hắc ám. Chu Lạc cùng Viêm Phong ra sức chống cự, Chu Lạc thi triển ra trận pháp cường đại, đem bọn hắn tạm thời bảo vệ, đồng thời lợi dụng không gian pháp tắc tìm kiếm bóng đen sơ hở. Viêm Phong thì điều động thể nội lực lượng hỏa diễm, cùng bóng đen triển khai chính diện giao phong. Trong chiến đấu, Viêm Phong phát hiện trong cơ thể mình lực lượng thần bí tại đối mặt bóng đen lúc, sẽ không tự giác mà phun trào đứng lên, phản phất nhận lấy một loại nào đó kích thích. Phát hiện này để bọn hắn càng thêm tin chắc, ngọn tiên sơn này cùng Viêm Phong gia tộc bí mật cùng một nhịp thở. Trải qua một phen cổ chiến, bọn hắn rốt cục đột phá bóng đen vòng đây, đi tới tiên sơn dưới chân. Lúc này, trên tiên sơn mê vụ càng thêm nồng đậm, một cỗ cường đại áp lực đập vào mặt. Tại chân núi, bọn hắn phát hiện một khối bia đá cổ lão, trên tấm bia đá khắc đầy kỳ quái phù văn. Chu Lạc cẩn thận nghiên cứu phù văn, phát hiện những phù văn này ghi lại một loại cổ lão phong ấn chi thuật, mà phong ấn đối tượng tựa hồ chính là vị kia thượng cổ tiên thần bộ phận lực lượng cùng ý thức. Đang lúc bọn hắn ý đồ giải đọc càng nhiều tin tức lúc, trên bầu trời đột nhiên hạ xuống chói mắt kim quang, trong kim quang xuất hiện một vị lão giả thân ảnh. Lão giả ánh mắt uy nghiêm mà nhìn xem bọn hắn, nói ra: "Các ngươi vì sao muốn tìm kiếm cái này cấm kỵ bí mật?" Phía sau này lực lượng viễn siêu tưởng tượng của các ngươi, như tiếp tục tiến lên, chắc chắn cho toàn bộ nguyên cắt tiên vực mang đến tai họa ngập đầu. Chu Lạc tiến về phía trước một bước, cung kính nói ra, tiền bối, Viêm Phong thể nội lực lượng thần bí cùng cái này tiên thần chi lực có quan hệ, chúng ta chỉ là muốn giải khai trong đó bí ẩn, cũng không ác ý. Lão giả khẽ lắc đầu, các ngươi quá ngây thơ rồi. Nguồn lực lượng này một khi mất khống chế, sẽ dẫn phát tiên vực hỗn loạn cùng chiến tranh. Ta khuyên các ngươi cứ thế từ bỏ, nếu không, ta sẽ không thể không xuất thủ ngăn cản các ngươi. Chu Lạc cùng Viêm Phong lẫn nhau. Hiển nhiên, việc này vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Mà trước mặt lão giả này, ít nhất là kim tiên trở lên tồn tại, không phải bọn hắn đủ khả năng đối kháng. Kết quả là Chu Lạc biểu thị bọn hắn sẽ không lại tiếp tục dò xét, sau đó mang theo Viêm Phong trở về. Chương 1914, Tiên Hữu Các chương 1914, Tiên Hữu Các tại cái kia kinh tâm động phách tìm tòi bí mật hành trình sau, Chu Lạc cùng Viêm Phong nghe theo lão giả khuyên cáo, tạm thời buông xuống đối với gia tộc bí mật xâm nhập tìm kiếm. Thời gian phảng phất một đầu nhẹ nhàng chạy xuôi dòng suối, dần dần khôi phục trước kia bình tĩnh. Chu Lạc luyện đan các sinh ý càng thịnh vượng, đến đây cầu mua tiên đan cùng định chế trận pháp tu tiên giản đối liền không dứt. Hắn tỉ mỉ luyện chế các loại tiên đan, công hiệu thần kỳ, danh tiếng truyền khắp linh tiêu thành các ngõ ngách. Hắn chỗ bố trí trận pháp, tinh diệu tuyệt luân, vô luận là phòng ngự hay là phụ trợ tu luyện, đều để đám tu tiên giả khen không dứt miệng. Theo từng bút giao dịch hoàn thành, Chu Lạc trong nhẫn chứa vật để dành có chút khả quan tiên thạch số lượng. Tại cái này trong tiên giới, thực lực tăng lên không chỉ có ỷ lại tại tự thân tu luyện cùng pháp bảo, huyết mạch truyền thừa cùng gia tộc sinh sôi đồng dạng có không thể coi thường tác dụng. Chu Lạc biết rõ, như muốn tại cái này mênh mông tiên giới chân chính đặt chân không hề đứt đoạn lớn mạnh, cưới vợ nạp thiếp, khai chi tán diệp là một đầu con đường phải đi qua. Huống chi hắn còn giấu trong lòng mượn nhờ hệ thống chi lực quật khởi gia tâm, gia tộc hương thịnh có lẽ có thể vì hắn mang đến không tưởng tượng được trợ lực. Linh Tiêu Thành, tòa này phồn hoa tiên thành, cùng hạ giới hoàn toàn khác biệt. Trong thành cũng không loại kia trực tiếp buôn bán thị thiếp thế tục nơi trốn, thay vào đó là một tòa tên là Tiên Hữu Các đặc biệt chỗ. Tiên Hữu Các tọa lạc tại Linh Tiêu Thành khu vực trung tâm, là một tòa khí thế rộng rãi lầu các kiến trúc. Bên ngoài xem do một loại tản ra quang mang nhu hòa tiên ngọc xây thành, lầu các mái cong sừng bệnh bên trên treo chuỗi chuỗi trùng gió, gió nhẹ thổi qua, tiếng chuông thanh thúy êm tai. Bước vào Tiên Hữu Các, nội bộ không gian rộng rãi sáng tỏ, trang trí trang nhã đẹp đẽ. Bốn phía trên vách tường khảm nạm lấy to lớn vách tường thủy tinh đèn, ánh đèn nhu hòa mà sáng tỏ, đem toàn bộ đại sảnh chiếu rọi đến giống như ban ngày. Giữa đại sảnh, trưng bày từng dãy tản ra nhàn nhạt mùi hương tiên một cái bàn. Trên cái bàn điêu khắc tinh mỹ tiên văn đồ án, có bay lên tiên hạc, chơi đùa linh ngư, nở rộ tiên thảo các loại, mỗi một bức đồ án đều sinh động như thật, phảng phất có được sinh mệnh bình thường. Tiên Hữu Các nội nhân người tới hướng, phi thường náo nhiệt. Đám tu tiên giả hoặc ba lượng thành đàn mà thấp giọng nói chuyện với nhau, hoặc một thân một mình trong góc yên lặng đánh giá đám người xung quanh. Nơi này hội tụ đến từ từng cái môn phái, gia tộc cùng trong tán tu độc thân tu tiên giả. Bọn hắn giấu trong lòng đối với tình yêu cùng gia đình ước mơ, tới chỗ này tìm kiếm chính mình người hữu duyên. Ở đại sảnh một bên, có một mặt màn ánh sáng lớn, trên màn sáng lóe ra vô số quang ảnh phù văn. Cái này là Tiên Hữu Các đặc biệt thiết trí, thiên duyên màn sáng. Đám tu tiên giả chỉ cần đem chính mình một sợi thần thức rót vào trong màn sáng liền sẽ căn cứ bản thân điều kiện, yêu thích cùng vận mệnh tương hồng, sàng chọn ra tới độ xứng đôi tương đối cao tu tiên giả tin tức, cũng lấy quang ảnh phù văn hình thức biểu hiện ra tại trên màn sáng. Những tin tức này bao quát tu tiên giả tính danh, môn phái, cảnh giới tu luyện, am hiểu tiên pháp thần thông cùng ngắn gọn cá nhân giới thiệu các loại. Chu Lạc đi vào Tiên Hữu Các, hắn cái kia trầm ổn khí chất cùng bất phàm khí tức trong nháy mắt hấp dẫn đông đảo ánh mắt. Hắn khẽ bước cằm, hướng chung quanh đám tu tiên giả ra hiệu, sau đó trực tiếp đi hướng mặt kia tiên duyên màn sáng. Đứng tại trước màn sáng, hắn hít sâu một hơi, đem thần thức của mình chậm rãi rót vào trong đó. Trong nháy mắt, trên màn sáng quang mang lấp lóe, phù văn nhảy lên, bắt đầu cho hắn xứng đôi người hữu duyên. Chu Lạc ánh mắt chuyên chú mà bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng mang theo vẻ mong đợi. Sau đó, Chu Lạc đang làm việc nhân viên dẫn đầu xuống, đi vào một chỗ yên tĩnh trong phòng. Hắn giờ phút này đứng tại bên cửa sổ, y liễu mệ tùy phong nhẹ nhàng phiêu động, quanh thân tản ra một loại trầm ổn mà nội liễm khí tức. Một lát sau, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, nương theo lấy một trận thanh thúy linh đang âm thanh, Vương Tiêu Tiêu nhảy nhảy nhót nhót đi vào. Nàng nhìn qua ước chừng 16-17 tuổi bộ dáng, thân hình xinh xắn lanh lợi, một bộ màu hồng váy dài như là một đóa hoa đào nở rộ, đưa nàng tôn lên càng thêm tiểu diễm động lòng người. Trên váy thêu lên đẹp đẽ linh điệp đồ án, những cái kia linh điệp phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỗ cánh bay cao. Cái hông của nàng buộc lên một đầu màu tím nhạt dây lụa theo gió phất phới, tăng thêm mấy phần linh động. Vương Tiêu Tiêu khuôn mặt mượt mà đáng yêu, giống như quả táo chín, hiện ra đỏ ửng nhàn nhạt. Một đôi mắt to đen nhánh tỏa sáng, đúng như hai viên óng ánh sáng long lanh hắc bảo thạch, sóng mắt lưu chuyển ở giữa tràn đầy hiếu kỳ cùng linh động, lông mi thật dài như là tiểu phiến tử giống như chấp lấy. Tiểu xảo dưới mũi, là một tấm cái miệng anh đào nhỏ nhắn, có chút dương lên khóe miệng mang theo một vòng ngọt ngào ý cười. Mái tóc của nàng như màu đen tơ lụa giống như rủ xuống tại sau lưng, dùng một cây khảm nạm lấy màu hồng bảo thạch châm gài tóc tùy ý kéo lên, mấy sợi sợi tóc dí dỏm rũ xuống gương mặt hai bên. Vương Tiêu Tiêu vừa vào cửa, ánh mắt liền thẳng vào rơi vào Chu Lạc trên thân, trong mắt lóe ra kinh hỉ cùng hâm mộ quan mang. Nàng đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó trên mặt tách ra nụ cười sán lạ, bước chân nhẹ nhàng đi đến Chu Lạc trước mặt, nghiêng trên đầu bên dưới đánh giá hắn, cười hì hì nói, ngươi chính là Chu Lạc nha, dung mạo ngươi thật là tốt nhìn, so ta tại Tiên Hữu Các bên ngoài nhìn thấy những tiên nhân kia đều muốn đẹp trai đâu. Thanh âm của nàng như là như chuông bạc thanh thúy êm hay, tràn đầy sức sống. Chu Lạc nao nao, lập tức nhếch miệng lên, lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên, nhẹ nhàng nói ra, "Vương cô nương quá khen. Ta hôm nay chờ đợi ở đây cô nương, là muốn cùng cô nương nghiên cứu thảo luận một ít chuyện." Thanh âm của hắn trầm thấp mà giàu có tư tính, trầm ổn ngữ điệu bên trong mang theo một tia ôn hòa. Vương Tiêu Tiêu nháy mắt, tò mò hỏi, sự tình gì nha? Chẳng lẽ là ngươi cũng cảm thấy ta rất đáng yêu, muốn cùng ta làm bằng hữu sao? Nàng vừa nói, một bên không tự giác loay hoay bên hông dây lụa, bộ dáng kia tựa như một cái thiên trần vô tả hải tử. Nàng tự nhiên biết đối phương là vì cái gì, chỉ là bởi vì cảm thấy tốt như vậy chơi, mới cố ý nói ra lời như vậy. Chu Lạc khe khẽ lắc đầu, nói ra, Vương cô nương, thực không dám giấu giếm, ta đang tìm kiếm một vị có thể cùng ta làm bạn cả đời bạn lữ. Ta gặp cô nương có chút đáng yêu mà bát, trong lòng liền có ý tưởng này. Không biết cô nương ý như thế nào? Ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn xem Vương Tiêu Tiêu. Vương Tiêu Tiêu nghe, gương mặt có chút phím hồng, trong mắt lóe lên một tia ngượng ngùng, dù sao nàng không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế ngay thẳng. Nhưng rất nhanh lại khôi phục cái kia hoạt bát bộ dáng, nàng vừa cười vừa nói, "Ta nha, ta vẫn luôn là một người tại cái này tiên giới sống sáo, nếu có thể có người như ngươi bồi tiếp ta, đương nhiên được rồi. Bất quá, ngươi tại sao phải chọn chúng ta đây? Ta mới đại thừa kỳ, tại cái này trong tiên giới có thể không tính lợi hại đâu." Nàng ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Đại thừa kỳ ở hạ giới là một phương cự phách, nhưng ở tiên giới lại chỉ là tầng dưới chót. Chu Lạc hơi hơi dừng một chút, nói ra, cảnh giới cao thấp cũng không phải là ta duy nhất suy tính. Ta có thể cảm giác được cô nương trên người có một cố đặc biệt khí chất, để cho ta sinh lòng hảo cảm. Về phần ta tự thân, ta tu có một chút đặc biệt công pháp, có lẽ có thể ở trên con đường tu luyện đối với ngươi có chỗ giúp ích. Hắn cũng không có đề cập song tu pháp, chỉ là dùng một loại huyền chuyển phương thức biểu đạt ý nghĩ của mình. Vương Tiêu Tiêu nhãn tỉnh sáng lên, hương phấn mà nói ra, thật sao? Vậy thì tốt quá. Ta vẫn luôn muốn trở nên mạnh hơn đấy. Đúng rồi, ta mặc dù không biết cha mẹ của ta là ai, ta chỉ biết là ta là tại một cái trong di tích cổ lão bị phát hiện, lúc đó ta còn rất nhỏ, chung quanh không có cái gì, chỉ có một khối khắc đầy kỳ quái phù văn ngọc bội, ta muốn khả năng này cùng thân thế của ta có quan hệ. Trong ánh mắt của nàng để lộ ra một tia mê mang cùng hiếu kỳ, nói đến ngọc bội lúc, không tự giác sờ lên ngực. Chu Lạc trong lòng hơi động, cái này Vương Tiêu Tiêu thân thế tựa hồ có chút thần bí, khối ngọc bội kia có lẽ ẩn giấu đi to lớn bí mật. Nhưng hắn cũng không có biểu lộ ra, chỉ nói là, có lẽ có hướng một ngày, chúng ta có thể giải khai thân người thế chi mê. Nếu cô nương nguyện ý, vậy chúng ta liền coi như là đã đạt thành ước định. Vương Tiêu Tiêu cười vui vẻ, hai tay vỗ, nói ra, tốt lắm, vậy chúng ta sau này sẽ là người một nhà rồi. Đối với cùng Chu Lạc cùng một chỗ, nàng ngược lại là không có bất kỳ cái gì kháng cự. Chương 1915, Yến hội chương 1915, Yến hội Chu Lạc mang theo Vương Tiêu Tiêu trở lại chính mình muốn luyện đan cát. Luyện đan trong cát, khói xanh lượn lờ còn tại lô đỉnh trung quanh quẩn, các loại chân quý dược liệu rực rỡ muôn màu trưng bày, hoặc tản ra u quang, hoặc tràn ngập dị hương. Vương Tiêu Tiêu giống một cái vui sướng tiểu lộc bước vào mảnh này mới lạ thiên địa, con mắt của nàng trợn trừng lên, tò mò đánh giá bốn phía. Đừng nhìn nàng là cảnh giới đại thừa, nay chủ yếu nhờ vào tiên giới cái kia nồng đậm tiên khí. Kỳ thật nàng bản thân kinh lịch vẫn tương đối yếu, đại đa số thời điểm đều là dựa vào tự thân tiên phú tu hành, thuộc về là kinh nghiệm sống chưa nhiều một loại kia. Khi thấy Chu Lạc là luyện đan sư lúc, Vương Tiêu Tiêu kinh ngạc đến lập tức nhảy dựng lên, hai tay không tự giác bịt miệng lại, sau một lúc lâu mới buông xuống, hưng phấn mà hét lên, "Chu Lạc, ngươi lại là luyện đan sư. Cái này có thể quá tuyệt rồi. Ta mặc dù cảnh giới không cao, nhưng ta cũng đặc biệt muốn giúp ngươi làm chút gì." Nói đi, nàng liền không kịp chờ đợi bắt đầu động thủ hỗ trợ. Chỉ gặp nàng rón rén đi hướng những dược liệu kia đỡ, mảnh khảnh ngón tay như cùng ở tại trong bụi hoa xuyên thẳng qua hồ điệp, cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy từng cây dược liệu. Tại chỉnh lý linh hư có lúc, nàng đem linh hư cỏ nâng ở trong lòng bàn tay, ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng tìm tòi nghiên cứu, trong miệng nhẹ giọng hỏi: "Chu Lạc, cái này linh hư cỏ nhìn thật thần kỳ a, nó có phải hay không đối với luyện đan hỏa hầu yêu cầu đặc biệt cao nha? Ta làm như thế nào bày ra mới sẽ không ảnh hưởng nó dược hiệu đâu?" Chu Lạc kiên nhẫn giải đáp sau, nàng chuyên chú gật gật đầu, sau đó cực kỳ nghiêm túc đem linh hư cỏ đặt ở chuyên môn trong hộp ngọc, còn cẩn thận kiểm tra hộp ngọc bị kín tính, bảo đảm vạn vô nhất thất. Đang đánh quét lò luyện đan lúc, nàng càng là hết sức chăm chú, từ trong túi chứa vật xuất ra một khối tản ra quang mang nhu hòa tiên bố, trước nhẹ nhàng thổi đi trên thân lò phù bụi, lại dùng tiên bố một tấc lau. Bộ dáng kia phảng phất tại lau một kiện hiếm thấy chất bảo, trong miệng còn nói lẩm bẩm: "Lò luyện đan này thế nhưng là bảo bối của ngươi, ta nhất định phải đem nó sáng bóng sạch sẽ, để cho ngươi luyện ra tốt hơn đan dược." Một bên khác, Lăng Phong bọn người nghe nói Chu Lạc cưới vợ, từng cái tràn đầy phấn khởi đến đây chúc mừng, khang khang phải lớn dương cờ trống chúc mừng một phen. Chu Lạc bản muốn điệu thấp xử lý việc này, nói khéo từ chối đề nghị của bọn hắn, nhưng mà đám người nhiệt tình như mãnh liệt thủy triều, hắn cuối cùng khó mà ngăn cản. Rơi vào đường cùng, đành phải lựa chọn tại Linh Tiêu thành tiểu lâu lớn nhất, Linh Tiêu tiểu lâu bày xuống tiệc yến. Linh Tiêu bên trong tiểu lâu trang trí đến lộng lẫy, vàng son lộng lẫy. Trên mái vòm vẽ lấy một bức to lớn tinh đồ, sao dày đặc lấp lóe, phảng phất tương dạ không chuyển vào trong phòng. Cái bàn đều là do ngàn năm tiên mục tạo hình tỉ mỉ mà thành, tản ra thanh nhã mộc hương. Trên cái bàn còn khảm nạm lấy các loại chân quý bảo thạch, tại ánh đèn chiếu rọi sáng chói chói mắt. Treo trên vách tường một vài bức xuất từ danh gia chi thủ tiên giới thịnh cảnh hình. Chu Lạc cùng Vương Tiêu Tiêu dắt tay đi vào tiểu lâu, tại mọi người chen chúc ngồi xuống tại chủ vị. Lăng Phong một bộ áo trắng như tuyết, phong độ nhẹ nhàng, dẫn đầu đứng dậy nâng chén, trên mặt tràn đầy chân thành ý cười, ánh mắt sáng tỏ mà ấm áp hàn cao. Vừa nói, "Chu Minh, hôm nay nhưng phải hảo hảo chúc mừng ngươi." Nói đi, hắn đem trong chén tiên tửu uống một hơi cạn sạch, rượu thuận khóe miệng trượt xuống, tại dưới ánh đèn lóe ra sáng bóng trong suốt. Viêm Phong cũng không cam chịu yếu thế, đột nhiên đứng dậy, hắn thân thể khôi ngô kiết như là một ngọn núi nhỏ, toàn thân tản ra phong khoáng khí tức. Hắn cất tiếng cười to, tiếng như hùng trung, "Ha ha, Chu Lạc, ngươi cái tên này, ngày bình thường nhìn xem không hiện sơn không lộ thủy, không nghĩ tới tại cái này trung thân đại sự bên trên động tác nhanh chóng như vậy. Hôm nay rượu này, chúng ta nhất định phải uống thật sảng khoái, không say không về. Nói đi, hắn vung tay lên, rượu tràn ra một chút, ở trong không khí tản mát ra nồng đậm mùi rượu. Tinh Lan có chút đứng dậy, nàng thân mang màu thủy lam váy dài, mép váy theo gió khẽ đung đưa, tựa như sóng nước dập dờn. Mặt kia cho vẫn như cũ mỹ lệ làm rung động lòng người, chỉ là trong ánh mắt ẩn ẩn hiện lên một tia không dễ dàng phát giác tâm tình rất phức tạp, bất quá rất nhanh liền bị nàng che giấu đi. Nàng môi son khẽ mở, thanh âm êm dịu huyền chuyển, "Chu Lạc, Vương Cô Đường, nguyện tình cảm của các ngươi như là cái này tiền giới linh mạch, kéo dài không dứt, vĩnh kết đồng tâm." Nói đi, nàng khẽ nhấp một miếng tiên rượu, rượu tại phần môi của nàng lưu lại một vòng nhàn nhạt nước đọng. Vương Tiêu Tiêu hai gò má ửng hồng, như là một đóa hoa đào nở rộ, nàng có chút ngượng ngùng đứng dậy, ánh mắt sáng ngời bên trong lóe ra cảm kích cùng vui sướng, "Tạ ơn các vị chúc phúc. Ta mới đến, đối với nơi này còn rất lạ lẫm, về sau còn xin mọi người chiếu cố nhiều hơn a." Thanh âm của nàng thanh thúy êm tai, như là ngân linh trong gió chập chờn. Trong bữa tiệc, đám người hoan thanh tiếu ngữ liên tiếp. Lang Phong tràn đầy phấn khởi địa phân hưởng lấy chính mình gần nhất đang tu luyện phong hệ tiên pháp lúc kỳ diệu kinh lịch, ta trước đó vài ngày tiến về ngoài thành linh phong cốc tu luyện, trong cốc kia phong chi lực đơn giản thuần túy đến cực hạn. Ta đặt mình vào trong đó, phản phất cùng phong dung làm một thể. Ta nếm thử đem tự thân tiên lực từng tia từng sợi cùng phong chi lực giao hòa, các ngươi đoán làm gì? Tại một lần tình cờ đốn ngộ bên trong, ta lại lĩnh ngộ ra một loại hoàn toàn mới tiên thuật, hắn một bên nói, một bên lấy tay trên không trung khoa tay lấy gió lưu động uy tích, trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn cùng tự hào, phản phất lại về tới bữa kia ngộ trong nháy mắt. Viêm Phong cũng mở ra máy hát, giảng thuật Đông Phương Tiên Cung chuyện lý thú, chúng ta Đông Phương Tiên Cung gần nhất có thể náo nhiệt, mới thu một nhóm đệ tử. Trong đó có cái mao đầu tiểu tử, đang tu luyện hỏa diễm tiên pháp thời điểm, đại khái là đối với hỏa diễm khống chế còn chưa đủ thuần thục, sơ ý một chút, phốc phốc một chút, đem lông mày của chính mình cho thiêu đến tinh quang. Bộ dáng kia, có thể tức cười, tựa như một cái không có lông phượng hoàng đám người nghe, cũng nhịn không được phình bụng cười to. Vương Tiêu Tiêu cũng không cam chịu bị vắng vẻ, tích cực tham dự vào chủ đề bên trong. Nàng to mò xích lại gần Tinh Lan, trong mắt lóe ra hiếu kỳ quan mang, hỏi: "Tinh Lan tỷ tỷ, ngươi am hiểu thủy hệ tiên pháp, có phải hay không đặc biệt lợi hại nha? Ngươi có phải hay không có thể giống con cá một dạng ở trong nước tự do tự tại hô hấp, còn có thể triệu hồi ra các loại đáng yêu thủy thú chơi với ngươi đùa nghịch đâu?" Tinh Lan bị nàng hôm nay thật vô tà bộ dáng chọc cười, nhẹ nhàng cười trả lời: "Tiêu Tiêu muội muội, thủy hệ tiên pháp nhưng không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy a, nó ẩn chứa vô tận huyền bí, cần tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực đi tu luyện, đi cảm ngộ, mới có thể dần dần nắm giữ tinh túy trong đó. Tựa như tại trong biển sâu, mỗi một cỗ dòng nước đều có ý chí của mình, chúng ta cần phải làm là cùng chúng nó câu thông, cộng minh, mới có thể khống chế bọn chúng." Nghe xong câu trả lời này, Vương Tiêu Tiêu cũng là cái hiểu cái không. Kỳ thật nàng tự nhiên biết những này, đưa ra vấn đề như vậy, cũng bất quá là vì không tệ ngắt thôi. Huống chi, tại một đám tiên nhân trước mặt, nàng cũng đúng là cái tiểu hải tử. Theo yến hội xâm nhập, bầu không khí càng nhiệt liệt hòa hợp. Lăng Phong thuận thế đem chủ đề dẫn hướng lúc trước Tinh Lan nâng lên một tòa cổ lão tiên phủ. Chương 1916, muốn hay không song tu chương 1916, muốn hay không song tu lúc trước Chu Lạc mới vừa quen Tinh Lan thời điểm, liền nghe đối phương đề cập qua chỗ ngồi kia cổ tiên phủ. Lúc này, tại náo nhiệt này phi phàm trên bữa tiệc, đèn đuốc sáng trưng, mùi rượu bốn phía, Lăng Phong cùng Tinh Lan lời nói tại mọi người hoan thanh tiếu ngữ bên trong rõ ràng truyền ra, đem tiên phủ kia khăn che mặt bí ẩn chậm rãi để lộ. Tòa này thượng cổ tiên phủ, cách mỗi trăm năm mới có thể từ trong ngủ mê thức tỉnh một lần, phản phất tuần hoàn theo một loại nào đó thần bí vũ trụ nhịp, mà nó chuẩn nhập môn hạm cực kỳ đặc thù, chỉ có chân tiên cảnh giới tu tiên giả mới có thể thu hoạch được bước vào trong đó tư cách. Tiên phủ nội bộ phảng phất một cái độc lập với thế giới hiện thực kỳ diệu tiểu thiên địa, cứ việc trong đó có dấu rực rỡ muôn màu bảo vật, nhưng tuyệt đại đa số đều là phù hợp chân tiên giai đoạn tu luyện cần thiết tài nguyên chân quý. Trong truyền thuyết, những bảo vật này muôn hình muôn vẻ, có là có thể trợ lực chân tiên đột phá tu luyện bình cảnh chân quý đan dược, những đan dược kia thường thường tại u ám bên trong lóe ra tia sáng kỳ dị, phảng phất ngưng tụ giữa thiên địa thuần túy nhất linh lực tinh hoa. Có thì là có thể tăng lên tiên lực phẩm chất linh vật, bọn chúng có thể là tản ra nhu hòa vầng sáng tinh thể, có thể là hình thái kỳ dị, ẩn chứa lực lượng thần bí tiên thảo tiên quả. Còn có chính là ẩn chứa đặc biệt tiên pháp cảm ngộ bí tịch, cổ lão trên thư quyển khắc rõ phù văn cùng văn tự. Kỳ dị nhất đặc biệt chính là, tiến vào tiên phủ phương thức cũng không phải là bình thường lục thân tiến bể. Tại tiên phủ lối vào, đứng sừng sững lấy một tòa cổ lão mà thần bí trận pháp kia do vô số lóe ra ánh sáng nhạt phù văn đường cong sen lẫn mà thành, phảng phất một tấm to lớn mà tinh vi mạng nhện. Tu tiên giả chỉ cần tại trước trận tính toán, đem thần thức như tia nước nhỏ giống như chậm rãi thăm dò vào trong trận pháp, ý thức liền sẽ phảng phất bị một cỗ vô hình lực lượng cường đại lôi kéo, trong nháy mắt tiến vào tiên phủ nội bộ không gian nào. Tại cái này không gian kỳ diệu bên trong, bọn hắn có thể lấy ý biết chiếu ảnh hình thức tự do thăm dò, tìm kiếm bảo vật, mà không cần lo lắng nhục thân gặp chí mạng tổn thương. Cho dù ở trong đó gặp bất hạnh nguy hiểm, ý thức bị hao tổn, cũng bất quá là thần thức nhận trình độ nhất định chấn động, chỉ cần tĩnh tâm tu dưỡng một đoạn thời gian, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Cái này cùng lúc trước cái kia tiên bảo khi xuất hiện trên đời thế lực khắp nơi tranh đến đầu rơi máu chảy, lục thân đứng trước to lớn nguy hiểm thảm liệt tình huống hoàn toàn khác biệt, tựa như hoàn toàn yên tĩnh tu luyện tịnh thổ, hấp dẫn lấy đông đảo chân tiên ánh mắt. Chính là bởi vì tiên phủ này tính an toàn, Lang Phong trong mắt lóe ra nóng bỏng chờ mong quan mang, đưa ra đám người có thể đi lịch luyện một chút. Hắn có chút hất cằm lên, trong ánh mắt lộ ra một cố kiên định cùng nhiệt tình, ánh mắt kia phảng phất có thể xuyên thấu hư không, thẳng tới tiên phủ chỗ sâu. Hắn cao giọng nói ra: "Chư vị, tiên phủ này thế nhưng là khó được lịch luyện chi địa. Chúng ta đạp vào con đường tu tiên, từ từ tu xa, cho dù thành tựu tiên nhân thân thể, cũng cần không ngừng thông qua lịch luyện đi cảm ngộ thiên địa pháp tắc, như cùng ở tại trong biển rộng mênh mông tìm kiếm hải đăng, mới có thể tăng lên thực lực bản thân. Trong tiên phủ này bảo vật cố nhiên mê người, đúng như trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất tinh thần, làm cho người chú mục, nhưng càng quan trọng hơn là, ở trong đó thăm dò quá trình, giống như tại tri thức trong bảo khố xuyên thẳng qua, có thể làm cho chúng ta đối với thiên địa chi đạo có cấp độ càng sâu lý giải cùng càng ngộ, cho chúng ta ngày sau tu tiên hành trình đặt vững càng thêm cơ sở vững chắc. Thanh âm của hắn tràn đầy sức cuốn hút, như hồng trung đại lữ, tại trong tiểu lâu quanh quẩn, một bên mấy vị minh hữu cũng nhao nhao gật đầu, trong ánh mắt lộ ra đồng ý cùng thần sắc hướng tới. Chu Lạc lại khẽ nhíu mày, lâm vào thật sâu trầm tư. Hắn biết rõ chính mình người mang hệ thống cái này một nghịch tiên chi vật, tựa như giấu trong lòng một tòa bảo tàng vô tận. Chỉ cần làm từng bước hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, thu hoạch tài nguyên, thực lực liền có thể như măng mùa xuân nổ rộ giống như vững bước tăng lên. Làm gì đi tiên phủ kia đặt mình vào nguy hiểm đâu? Huống hồ, cái này nhìn như an toàn tiên phủ, nói không chừng cũng ẩn giấu đi không biết nguy cơ, giống như bình tĩnh dưới mặt biển đá ngầm, hơi không lưu ý liền sẽ va phải đá ngầm tuyệt đắm. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà trầm ổn, phản phất thâm thúy bầu trời đêm, để cho người ta khó mà nắm lấy. Ngay sau đó hắn chậm rãi lắc đầu, nói ra, ta cảm thấy không cần thiết đi nếm thử, ta đã không đi. Ngữ khí của hắn bình thản nhưng không để hoài nghi, như là một tòa núi cao nguy nga, kiên định mà không thể lay động. Lăng Phong nghe nói, không khỏi nao nao, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Chu Lạc sẽ như thế thận trọng cự tuyệt. Hắn há to miệng, tựa hồ muốn khuyên mấy câu, bờ môi kia run nhẹ nhẹ, muốn nói lại thôi. Nhưng nhìn thấy Chu Lạc cái kia kiên định thần sắc, cuối cùng vẫn đem lời nuốt trở vào. Chỉ là miễn cưỡng cười một cái nói, Chu Minh đã có chính mình suy tính, vậy ta cũng không tiện cưỡng cầu. Nếu là chúng ta thật tại trong tiên phủ phát hiện bảo vật, ta nhất định sẽ không keo kiệt chia sẻ, dù sao tất cả mọi người là minh hữu, có phúc cùng hưởng thôi. Trong nụ cười của hắn mang theo một tia bất đắc dĩ, nhưng càng nhiều hơn chính là đối với minh hữu tôn trọng, ánh mắt kia chân thành như là sáng tỏ tinh thần, chiếu sáng rạng rỡ. Chu Lạc nghe nói lời này, trong lòng hơi động một chút. Hắn cảm nhận được Lăng Phong chân thành cùng nghĩa khí, tại cái này ngươi lừa ta gạt, tràn ngập biến số trong tiên giới, có thể có như thế đáng tin cậy minh hữu, đúng là khó được, tựa như tại trong hoang mạc tìm được một dòng thanh tuyền. Hắn khẽ gật đầu, lấy đó cảm kích. Cái kia nhẹ nhàng gật đầu động tác, phảng phất ẩn chứa thiên ngôn bản ngữ. Tiến hội tại một mảnh hoan thanh thiếu ngữ cùng nhiệt liệt tiếng thảo luận bên trong dần dần chuẩn bị kết thúc. Chu Lạc mang theo Vương Tiêu Tiêu về đến trong nhà. Trên đường đi, ánh trăng như nước vẩy vào trên người bọn họ, là vua giả dích cái kia thẹn thùng khuôn mặt tăng thêm mấy phần mông lung vẻ đẹp. Nàng cúi đầu, gương mặt tưởng đỏ như chân trời giáng chiều, trong ánh mắt tràn đầy ngượng ngùng cùng thần trương. Tim đập của nàng như hiệu con sông loạn, trong đầu không tự chủ được hiện ra một chút kiểu diễm suy nghĩ, những cái kia suy nghĩ như đồng điệu ra tinh linh, tại trong đầu của nàng nguyện chuyển nhảy múa. Dù sao, đây là nàng cùng Chu Lạc đêm tân hôn, nàng mặc dù hoạt bát đáng yêu, nhưng ở bực này tư mật sự tình bên trên, hay là cái chưa thế sự thiếu nữ, nội tâm bối rối cùng chờ mong đan vào một chỗ, để cước bộ của nàng đều hơi có vẻ lảo đảo. Về đến trong nhà, Vương Tiêu Tiêu đứng trong phòng, ngón tay bất an rảo lấy góc áo kia bị nàng xoắn đến nhiều nếp nhăn. Ánh mắt của nàng bốn chỗ dao động, phản phất một cái mai con bị hoảng sợ, chính là không dám nhìn hướng Chu Lạc. Mà Chu Lạc nhìn xem nàng bộ dáng này, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười, lại có chút thương tiếc. Hắn đi ra phía trước, mỗi một bước đều phản phất mang theo một loại lực lượng vô hình, để Vương Tiêu Tiêu nhịp tim càng gia tốc. Hắn nhẹ nhàng nâng lên Vương Tiêu Tiêu cái cằm, ngón tay kia đụng vào nàng da thịt trong nháy mắt, phản phất có một cỗ dòng điện chuyển khắp Vương Tiêu Tiêu toàn thân. Nhìn xem con mắt của nàng, Chu Lạc trong ánh mắt mang theo một tia ôn nhu cùng trêu tức, đột nhiên tới một câu, muốn hay không xong tu. Vương Tiêu Tiêu sửng sốt một chút, nàng không nghĩ tới Chu Lạc sẽ như thế ngay thẳng đưa ra vấn đề này. Con mắt của nàng trợn tròn lên, tràn đầy kinh ngạc cùng ngượng ngùng, trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao. Ánh mắt kia ngượng ngùng như là trong ngày xuân nụ hoa chấm nở đóa hoa, tiểu diễm mát. Nhưng rất nhanh, trong nội tâm nàng dâng lên một cỗ đối với Chu Lạc tín nhiệm cùng yêu thương, cái kia yêu thương giống như nước thủy triều đưa nàng bao phủ. Nàng có chút túi đầu xuống, đỏ mặt khẽ gật đầu một cái. Chương 1917, song tu chương 1917, song tu khi Chu Lạc đưa ra song tu một khắc này, Vương Tiêu Tiêu chỉ cảm thấy trái tim bỗng nhiên co rụt lại, phảng phất bị một cái bàn tay vô hình chăm chú nắm lấy, ngay sau đó, một cỗ nóng hở nhiệt lưu từ đáy lòng thẳng chui lên gương mặt, trong nháy mắt đưa nàng khuôn mặt nhiễm đến như chín muồi như anh đào kiểu diễm mát. Hai tròng mắt của nàng trợn lên, tràn đầy e lệ cùng sợ hãi, bờ môi run nhẹ nhẹ, lại nửa ngày nhà không ra một chữ đến. Chu Lạc ngưng nhìn nàng bộ này thẹn thùng bộ dáng, nhếch miệng lên một vòng không dễ dàng phát giác ôn nhu đường cong, thâm thúy trong đôi mắt ba quang lưu chuyển, hình như có tinh thần lấp lóe. Hắn chậm rãi vươn tay, cái kia thon dài mà khớp xương rõ ràng ngón tay nhẹ nhàng khoác lên Vương Tiêu Tiêu trên mu bàn tay, động tác nhu hòa đến như là đụng vào thế gian chân quý nhất bảo vật. Ngay tại đầu ngón tay chạm nhau sát na, một cỗ ấm áp lại mang theo tê dại dòng điện phảng phất linh động tinh linh, thuận cánh tay cấp tốc truyền khắp Vương Tiêu Tiêu toàn thân, làm nàng thân thể mềm mại run rẩy. Nàng vô ý thức muốn rút về tay, lại giật mình cánh tay phảng phất đã mất đi chỉ huy, chỉ có thể mặc cho Chu Lạc dẫn dắt. Chu Lạc có chút nghiêng thân hướng về phía trước. Hắn ấm áp hô hấp như từng tia từng tia từng sợi gió nhẹ, nhẹ nhàng phất qua Vương Tiêu Tiêu tiểu xảo mà phấn nộn bên hai, cái kia như có như không đụng vào, tựa như một cây lông vũ nhẹ nhàng trêu chọc lấy tiếng lòng của nàng, dẫn tới nàng toàn thân nổi lên một trận khó mà ức chế tê dại. Vương Tiêu Tiêu bối rối nhắm chặt hai mắt, nồng đậm lông mi như bị kinh hãi như hồ điệp không ngừng rung động. Nàng không dám nhìn thẳng Chu Lạc cái kia nóng bỏng mà ánh mắt thâm tình, nội tâm giống như sóng cả mãnh liệt biển cả, ngượng ngùng khẩn trương cùng một tia không hiểu chờ mong đan vào lẫn nhau và chạm. Đừng sợ. Chu Lạc thanh âm trầm thấp mà thuần hậu, phản phất xuyên qua ngàn năm mà đến cổ trung phản âm, tại cái này tĩnh mịch trong không gian ung dung quanh quẩn, mỗi một cái âm phủ đều bao hàm lấy vô tận ôn nhu cùng cương triều. Hắn một tay khác tựa như linh động cá bơi, nhẹ nhàng xoa Vương Tiêu Tiêu cái kia như là dương chi ngọc tinh tế tỉ mỉ bóng loáng gương mặt, lòng bàn tay êm ái vuốt ve nàng có chút nóng lên da thịt. Vương Tiêu Tiêu thân thể trong nháy mắt căng đến cứng ngắc, hô hấp cũng biến thành gấp rút mà hỗn loạn, trong đầu hình như có ngàn vạn suy nghĩ đang lao nhanh gào thét, nhưng lại một mảnh hỗn độn, mờ mịt không biết làm sao. Theo Chu Lạc Nhu hòa dẫn đạo, hai người chậm rãi rút đi y phục. Vương Tiêu Tiêu ngón tay thật giống như bị hàn xương xâm nhập, không bị khống chế khẽ run. Nàng cảm giác mình mặt đã nóng hổi đến cực hạn, phảng phất có thể đem không khí chung quanh nhóm lửa. Mỗi một tấc da thịt bại lộ ở trong không khí, đều để nàng sinh ra một loại bất an mãnh liệt toàn cảm giác, vô ý thức muốn quận mình đứng lên, giống một cái bị hoảng sợ tiểu thú tìm kiếm che chở. Đúng lúc này, Chu Lạc hữu lực mà ấm áp cánh tay nhẹ nhàng nắm giữ nàng vào lòng, đưa nàng dính sát tựa ở chính mình kiên cố trên lồng ngực. Chu Lạc ôm ấp giống như tránh gió cảng, ấm áp lại tràn ngập lực lượng. Da thịt của hắn cùng Vương Tiêu Tiêu kề nhau, cái kia thân mật vô gian tiếp xúc để Vương Tiêu Tiêu cảm nhận được rõ ràng hắn mạnh mẽ đanh thép nhịp tim, một chút lại một chút, phảng phất là một loại uy mang an ủi cùng cổ vũ, truyền lại vô tận an tâm cùng tín nhiệm. Chu Lạc tay tại nàng bóng loáng trên lưng chậm rãi du đầu, mỗi một cái động tác đều bao hàm thâm tình, giống như tại miêu tả một bức tuyệt thế bức tranh, đã ôn nhu như nước, lại dẫn một loại khó nói nên lời mập mờ cùng dụ hoặc. Vương Tiêu Tiêu hô hấp càng gấp rút, bộ ngực kịch liệt chập trùng, ý thức của nàng dần dần lâm vào hoàn toàn mông lung, các loại phức tạp cảm xúc như mãnh liệt thủy triều đưa nàng bao phủ hoàn toàn. Tại song tu trong quá trình, Vương Tiêu Tiêu mới đầu khẩn trương đến toàn thân căng cứng, nhưng ở Chu Lạc kiên nhẫn dẫn đạo cùng trấn an bên dưới, nàng dần dần buông lỏng thể xác tinh thần, bắt đầu thử nghiệm đi cảm thụ thể nội cố lực lượng kỳ dị kia lưu động. Mới đầu, lực lượng kia như yếu ớt đong đóm, tại trong kinh mạch của nàng như ẩn như hiện lấp lóe, theo thời gian trôi qua, dần dần hội tụ thành một đầu dốc rách chảy xuôi dòng suối, cuối cùng hội tụ thành một cỗ sôi trào mãnh liệt cường đại dòng lũ, tại trong cơ thể của nàng lao nhanh gào thét. Ý thức của nàng phảng phất thoát ly thể xác, tiến nhập một cái linh hoạt kỳ ảo mà cảnh giới thần bí. Ở nơi đó, nàng nhìn thấy chói lọi nhiều màu quang mang xen lẫn quấn quanh, phảng phất giữa vũ trụ nhất hoa mỹ tinh vân. Nghe được du dương không linh tiên âm lượn lờ quanh quẩn, dường như viễn cổ thần linh nói nhỏ nỉ non. Cảm nhận được vô tận linh lực như mênh mông hải dương, đưa nàng ôn nhu bao khỏa trong đó. Song tu sau khi kết thúc, Vương Tiêu Tiêu chậm rãi mở hai mắt ra, trong ánh mắt vẫn lưu lại một tia mê ly cùng hoảng hốt, đúng như sáng sớm trong sương mỏng lấp loé tinh thần. Khi nàng bén nhạy phát giác được chính mình cảnh giới buông lòng lúc, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ khó mà ức chế cuồng hỉ, phảng phất ở trong hắc ám tìm tòi thật lâu lữ nhân, đột nhiên thấy được phía trước sáng chói ánh rạng đông. Nàng thở nhỏ lẻ loi lưu quạng, không chỗ nương tựa, tại cái này rộng lớn vô ngần, tràn ngập không biết cùng nguy hiểm trong tiên giới, như là một lá phiêu bạt tại cuồng phong trong sóng lớn thuyền con, một mình gian nan cầu sinh. Nương tựa theo tự thân ngoan cường nghị lực cùng thiên địa linh khí ngẫu nhiên chiếu cố, nàng mới may mắn bước vào đại thừa kỳ. Ngày bình thường, nàng luôn luôn lấy hoạt bát sáng sủa dáng tươi cười gặp người, nhìn như vô ưu vô lự, kỳ thực ở sâu trong nội tâm sớm đã đối với con đường thành tiên cảm thấy tuyệt vọng. Khi sơ quyết định cùng Chu Lạc kết bạn, cũng bất quá là muốn tại cái này dài dằng dặc trên đường tu tiên tìm được một tia an ủi, tìm đạo lữ làm bạn quãng đời còn lại. Tại nhìn thấy Chu Lạc lần đầu tiên, trong nội tâm nàng âm thầm suy nghĩ, chỉ cần đối phương dung mạo xuất chúng, có thể làm cho mình cảnh đẹp ý vui liền là đủ. Lại tuyệt đối chưa từng ngờ tới, Chu Lạc cánh sẽ trở thành nàng sinh mệnh bước ngoặt, cho nàng như vậy không tưởng tượng được to lớn kinh hỉ. Chu Lạc, ta thật không nghĩ tới. Vương Tiêu Tiêu thanh âm hơi có chút run rẩy, mang theo vài phần nghẹn ngào, trong mắt lệ quang lấp lóe. Ta cho là ta đời này cứ như vậy, giống một viên ảm đạm tinh thần, tại cái này tiên giới nơi hẻo lánh yên lặng tan biến. Không nghĩ tới ngươi có thế để cho ta có cơ hội đụng chạm đến cao hơn bầu trời, cảm nhận được này trước nay chưa có lực lượng. Chu Lạc nhẹ nhàng nâng lên tay, dùng đầu ngón tay ôn nhu lau đi trên gò má nàng nước mắt, động tác kia nhu hòa đến phảng phất tại đối đãi thế gian dễ nhất nát chân bảo. Hắn có chút cười yếu ớt, trong ánh mắt tràn đầy thâm tình cùng mong đợi, nhẹ nhàng nói ra, đây chỉ là một bắt đầu, con đường tương lai còn rất dài. Thời gian như thời gian qua nhanh, lặng yên trôi qua. Vương Tiêu Tiêu dần dần dung nhập luyện đan các sinh hoạt, nàng cái kia hoạt bát đáng yêu lại giỏi về giao tế tính tình tại quản lý luyện đan các lúc hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Nàng lấy nụ cười ngọt ngào cùng nhiệt tình thái độ nên đón mỗi một vị khách hàng, cùng bọn hắn chuyện trò vui vẻ, phản phất lẫn nhau là quen biết đã lâu bản thân. Vô luận là giới thiệu đan dược công hiệu, hay là xử lý giao dịch bên trong việc vặt, nàng đều có thể ứng đối tự nhiên, đem luyện đan các sinh ý xử lý ngay ngắn rõ ràng, phát triển không ngừng. Một ngày, Vương Tiêu Tiêu lòng tràn đầy vui vẻ tìm tới Chu Lạc, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, không kịp chờ đợi nói ra, "Chu Lạc, ngươi xem chúng ta luyện đan các sinh ý như vậy thì vượng, khách hàng nối liền không dứt, vì sao không cân nhắc mở chi nhánh đâu?" Nàng vừa nói, một bên khoa tay múa chân khoa tay lấy, phản phất đã thấy chi nhánh san sát phồn bình cảnh tượng. Chu Lạc khẽ lắc đầu, mang trên mặt một vòng nụ cười thản nhiên, trong ánh mắt để lộ ra một tia thong dong cùng bình tĩnh. "Không nội, mở chi nhánh cũng không phải là một lần là xong sự tình. Chúng ta cần cân nhắc rất nhiều nhân tố, như tuyên chỉ, nhân viên điều phối, dược liệu cung ứng chờ chút." Tại thời gian nhàn hạ bên trong, Chu Lạc trừ chuyên chú vào luyện đan cùng bảy trận kỹ nghệ tăng lên, cũng chưa từng đình chỉ đối với thiên địa pháp tắc cảm ngộ cùng thăm dò, cố gắng thích ứng cái này thần bí mà mênh mông tiên giới hoàn cảnh. Mặc dù hắn đi vào tiên giới mới ngắn ngủi 2 năm, nhưng hắn đối với lực lượng thích ứng cùng khống chế tốc độ nhưng vượt xa thường nhân tưởng tượng. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng chính mình mỗi một cái lỗ chân lông đều tại tham lam hấp thu chung quanh tiên khí, cái kia tinh khiết mà nồng đậm tiên khí như tia nước nhỏ, chậm rãi rót vào trong cơ thể của hắn, tư dưỡng kinh mạch của hắn cùng tạp phủ. Nhưng mà, khi hắn xem xét hệ thống thanh tiến độ lúc, lại phát hiện bèn bèn tăng trưởng 1/100.000. Cái này chậm chạp đến gần như đình trệ tiến độ cũng không để hắn cảm thấy hề bại hoặc đột trí, ngược lại để hắn càng thêm kiên định tín niệm của mình. Hệ thống tuy chậm, nhưng ta có nhiều thời gian cùng kiên nhẫn. Chu Lạc trong lòng âm thầm suy nghĩ, hắn lập tức xuất ra linh hư bình, ánh mắt rơi vào cái kia tản ra yêu ớt quang mang linh hư trên bình. Chương 1918, linh hư bình chương 1918, linh hư bình từ linh hư bình bởi vì hạ giới trận kia kinh tâm động phách biến cố rơi vào trạng thái ngủ say sau, liền không còn chút nào nữa dấu hiệu thức tỉnh. Chu Lạc mang theo nó một đường phi thăng tiên giới, coi là cái này trong tiên giới cái kia nồng nặc gần như thực chất tiên khí, nhất định có thể tỉnh lại trong ngủ mê linh hư bình. Có thể cuộc sống ngày ngày như thời gian qua nhanh giống như lặng yên trôi qua, linh hư bình nhưng như cũng không có chút nào sinh cơ. Nhắc tới cũng là kỳ diệu đến cực điểm, lúc trước Chu Lạc là linh hư bình cái kia còn tại u mê bên trong khí linh lấy tên Tinh Lan, thuần túy là tùy tâm mà lên, cũng không suy nghĩ nhiều. Lại chưa từng ngờ tới, tại cái này mênh mông vô ngần trong tiên giới, lại thật gặp gỡ bất ngờ một vị tên là Tinh Lan nữ tử. Đoạn thời gian trước, Tinh Lan cùng Lăng Phong, Viêm Phong các loại một đám hảo hữu, giấu trong lòng đối với tiên duyên nóng bỏng hướng tới, cùng nhau bước lên tiến về tòa kia thần bí tiên phủ hành trình. Tiên phủ kia nội bộ mặc dù ẩn chứa rất nhiều đủ để cho người tâm động thần lắc bảo vật, nhưng cũng như che kín bụi gai hiểm đồ, ẩn giấu đi vô số nguy hiểm không biết cùng khiêu chiến. Chu Lạc nhân tự thân đủ loại suy tính, cuối cùng lựa chọn lưu thủ, không có cùng nhau đi tới. Hy vọng bọn họ hết thảy thuận lợi đi. Thu hồi cái kiếp như thoát cương ngựa hoang giống như tung bay suy nghĩ, Chu Lạc ánh mắt lần nữa vững vàng khóa chặt ở trong tay linh hư trên bình. Đi vào tiên giới sau, hắn liền biết cái kia linh hư cũng chính là linh hư tiên vực chủ nhân, thuộc về bảy đại tiên vực một trong. Đây chính là một tôn chân chính to lớn cự vật, nó uy danh phảng phất lôi đình và quân, thực lực càng là sâu không lường được, giống như vực sâu vô tận, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Vừa nghĩ tới trong tay mình lại nắm chân quý như thế lại mẫn cảm bảo vật, Chu Lạc trong lòng liền không tự chủ được nhiều hơn mấy phần chịu nặng sầu lo. Hắn biết rõ thất phu vô tội, mang ngọc có tội cái này một cổ lão mà khắc sâu đạo lý. Tại chính mình còn chưa có đầy đủ cường đại đến đủ để chấn nhiếp tứ phương thực lực trước đó, cái này linh hư bình đã là hắn đạp vào đỉnh phong chi lộ tuyệt hảo kỳ ngộ, cũng là treo cao cách đỉnh đầu, lúc nào cũng có thể rơi xuống chí mạng thai hoàng ẩm. Cho nên hắn âm thầm quyết định, nếu không có sống còn thời khắc tất yếu, tận lực tránh cho sử dụng cái này thượng phẩm tiên khí, để tránh bị linh hư cung cái kia ánh mắt nhạy cảm phát giác, từ đó đưa tới vô tận phiền phức cùng tai họa. Ngay sau đó, Chu Lạc cầm trong tay linh hư bình, bước chân trầm ổn chậm rãi đi hướng luyện đan các hậu viện. Trong hậu viện có một chỗ bị hắn bố trí tỉ mỉ ngăn cách tiên trận thần bí chi địa. Trận này chính là Chu Lạc hao phí đại lượng tinh lực cùng chân quý tiên thạch, trải qua vô số lần thí nghiệm cùng cải tiến mới cuối cùng hoàn thành. Trận bắn lóe ra u lam thâm thúy quang mang, như là trong bầu trời đêm lấp lóe tinh thần đan vào lẫn nhau, lại phản phất một tấm to lớn mà tinh vi mạng nhện, đem mảnh khu vực này cùng ngoại giới cái kia khó phân phức tạp thế giới kín kẽ tách biệt. Trong trận pháp, tiên quang mở mịt lờ, nồng đậm tiên khí như là thực chất hóa ai ai mây mù, tràn ngập tại mỗi một tấc không gian, khiến cho mảnh khu vực này phản phất trở thành độc lập với ngoài tiên giới một phương khác thần bí tiểu thiên địa. Tại mảnh này bị tiên khí nhu hòa tẩm bổ trên thổ địa, đang sinh mọc ra vài cọng xanh nhạt ướt át cỏ non, bọn chúng chính là tại trong tiên giới thanh danh hiển hách phệ hồn cỏ. Phệ hồn cỏ, kỳ danh như sấm bên hai, chính là luyện chế cái kia uy lực tuyệt luân phệ hồn đan mấu chốt hạch tâm vật liệu. Tại tiên giới cái kia bị vô số tu tiên giả tiêu chuẩn chủ lưu quan niệm bên trong, đan đạo bất quá là con đường tu tiên bên trên một đầu bảng môn tà đạo, chỉ có lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc mới là thông hướng cái kia chí cao vô thượng đại đạo đỉnh phong duy nhất căn bản đường tắt. Nhưng mà Chu Lạc nhưng thủy chung lo liệu lấy chính mình đặc biệt mà kiên định kiến giải. Hắn cho là vô luận là đan đạo, trận đạo hay là mặt khác hình dáng vẻ sắc tu tiên chi pháp, đều là thông hướng cường đại chi lộ thủ đoạn hữu hiệu, chỉ cần có thể xảo diệu hợp lý vận dụng, cũng có thể tại thời khắc mấu chốt như lưỡi dao ra khỏi vỏ, phát huy ra thay đổi cả côn, không tưởng tượng được tác dụng cực lớn. Cái này phệ hồn đan, uy lực của nó cực kỳ đặc thù lại khủng bố, đối với tiên nhân cái kia cường đại mà thần bí nguyên thần có thể xưng to lớn tổn hại tác dụng. Chu Lạc tại một lần tình cờ dạo phố trên đường, tại một cái vắng vẻ mà không đáng chú ý nơi hẻo lánh, bén nhạy phát hiện phệ hồn có cái kia yếu ớt mà đặc biệt khí tức. Lúc đó, trong con mắt của hắn trong nháy mắt hiện lên một vòng kinh hỉ cùng kiên quyết, không chút do dự hao tốn trọng kim đem nó mua xuống. Từ đó về sau, hắn tựa như cùng che chở hiếm thấy chân bảo bình thường, đem cái này phệ hồn cỏ dốc lòng vun trồng ở nơi này, trong lòng âm thầm tính toán đợi kỳ thành quen đằng sau, tỉ mỉ luyện chế ra phệ hồn đan, đem nó làm mình tại nơi này cường giả như mây trong tiên giới một tấm bí ẩn mà cường đại át chủ bài. Dù sao, ở hạ giới thời điểm, hắn nương tựa theo rất nhiều làm cho người sợ hai than át chủ bài tung hoành năng dọc, uy danh truyền xa. Nhưng đến cường giả này như rừng, cảnh giới cao thâm mặt chắc tiên giới, những cái kia từng tại hạ giới mọi việc đều thuận lợi át chủ bài phần lớn đã khó mà ứng đối, bây giờ đây càng là nghiêm trọng phức tạp cục diện. Bây giờ, trừ linh hư bình còn có thể một ít đặc biệt phương diện phát huy ra tác dụng nhất định bên ngoài, hắn nhu cầu cấp bách tìm kiếm mặt khác có thể dựa vào lực lượng cường đại, lấy ứng đối tương lai khả năng gặp phải trùng điệp khiêu chiến. Chu Lạc đứng tại phệ hồn cỏ trước, có chút ngửa đầu, hít sâu một hơi. Sau đó, hắn chậm rãi vươn tay cánh tay, đem trong tay linh hư bình nhẹ nhàng giơ lên, cho đến cùng ánh mắt ngang bằng. Hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, điều động thể nội cái tiết như giang hà lao nhanh giống như tiết lực, cẩn thận từng ly từng tí dọc theo cánh tay kinh mạch, chậm rãi rót vào linh hư trong bình. Theo tiên lực chậm rãi rót vào, linh hư bình bắt đầu có chút rung động đứng lên, mới đầu chỉ là cực kỳ nhỏ tiếng ông ông, phảng phất là ngủ say đã lâu cự thú trong ngậm phát ra than nhẹ cái kia. Thanh âm yếu ớt mà trầm thấp, vài không thể nghe thấy. Thời gian dần qua, theo tiên lực không ngừng rót vào, thanh âm càng vang dội, như là trầm muộn lôi minh ở trong sơn cốc quanh quẩn, thân bình cũng nổi lên một tầng nhu hòa mà hào quang sáng tỏ. Quang mang kia như là một vòng mới sinh chiều dương, đem chung quanh cái kia nguyên bản liền nồng đậm tiên khí đều nhuộm thành màu vàng kim nhàn nhạt, phảng phất là mảnh khu vực này phủ thêm một tầng thần thánh mà thần bí sa y màu vàng. Chu Lạc tập trung toàn bộ thần thức, thông qua cùng linh hư bình cái kia vi diệu mà liên hệ thần bí, dẫn dắt đến trong bình cái kia cố như hỗn độn sơ khai giống như lực lượng thần bí, chậm rãi bao phủ hướng phệ hồn cỏ. Chỉ gặp cái kia vài quả phệ hồn cỏ giống như là nhận lấy một loại nào đó cường đại mà lực lượng vô hình triệu hoán, phiến lá bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy lên, nguyên bản cái kia chậm chạp đến như là ốc sên bò sắt giống như tốc độ sinh trưởng trong nháy mắt như là bị nhen lửa hỏa tiễn, kịch liệt tăng tốc. Xanh nhạt phiến lá lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mở rộng, biến động, gân lá bên trong chạy xuôi lấy linh dịch càng rõ ràng, phảng phất là từng đầu linh động tiểu xà ở trong đó xuyên thẳng qua du tẩu. Nhánh cỏ cũng dần dần trở nên trắng kiện, nguyên bản nhỏ bé yếu đuối dáng người bắt đầu thẳng tắp đứng lên, tản mát ra một cỗ nồng đậm mà quỷ dị mùi thuốc. Mùi thuốc này không giống với phổ thông tiên thảo cái kia tươi mát hợp lòng người thanh hương, mà là mang theo một loại để cho người ta dùng mình quỷ dị khí tức, phảng phất có thể trực tiếp xuyên thấu linh hồn của con người chỗ sâu, để cho người ta nguyên thần cũng vì đó run nhẹ nhẹ. Tại linh hư bình lực lượng tiếp tục thúc bên dưới, phệ hồn có sinh trưởng tiến nhập gây cấn giai đoạn. Bọn chúng giống như là đang tiến hành một trận điên cuồng thi đua, không ngừng mà cất cao, sinh trưởng, phiến lá tầng tầng lớp lớp triển khai, đem không gian chung quanh đều che đậy đến cực kỳ chặt chẽ. Mỗi một mảnh lá cây bên trên đều lóe ra tối tăm quang mang kia như là thâm thúy bầu trời đêm, thần bí mà khủng bố, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Ngọn cỏ bên trên dần dần mọc ra từng cái khéo léo đẹp đẽ nụ hoa chậm rãi ngọ ngoại, tựa hồ đang dựng dục cái gì cường đại mà nguy hiểm đồ vật. Đột nhiên, một tiếng rất nhỏ phốc tiếng vang lên, phản phất mặt hồ bình tĩnh bị đầu nhập vào một viên cục đá, phá vỡ nguyên bản yên tĩnh. Cái thứ nhất nụ hoa nở rộ ra, cánh hoa như là từng thanh vô cùng sắc bén lưỡi dao màu đen, hướng bốn phía triển khai, trong nhụy hoa tản mát ra một cỗ mãnh liệt hấp lực, trung quanh tiên khí như là bị vòng xoáy cuốn vào bình thường, điên cuồng hướng lấy nhụy hoa dũng mãnh lao tới. Ngay sau đó, mặt khác nụ hoa cũng nhao nhao nở rộ, trong lúc nhất thời, mảnh khu vực này bị hào quang màu đen cùng mùi thuốc nồng nặc chỗ tràn ngập, phảng phất trở thành một vùng tăm tối cùng tử vong lãnh địa. Chu Lạc toàn thần chăm chú khống chế linh hư bình lực lượng, trên trán dần dần chảy ra mồ hôi mịn, cái kia mồ hôi tại tiên quang chiếu rọi, lóe ra quang mang trong suốt. Hắn biết rõ, cái này thuốc quá trình không cho phép nửa điểm qua loa, một khi xuất hiện dù là một tơ một hào sai lầm, không chỉ có vệ hồn có sẽ phí công nhọc sức, chính mình cũng có thể sẽ nhận nguồn lực lượng cường đại kia phản vệ, lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Theo cuối cùng một tia lực lượng rót vào linh hư bình, vệ hồn có sinh trưởng rốt cục hướng tới ổn định. Lúc này vệ hồn có đã hoàn toàn thành thục, bọn chúng lặng lặng đứng lặng ở nơi đó, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Chu Lạc chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn trước mắt vệ hồn cỏ, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn nhẹ nhàng thu hồi linh hư bình, quay người rời đi mảnh này bị ngăn cách khu vực. Chương 1919, nói chuyện với nhau chương 1919, nói chuyện với nhau tại luyện đan các hậu viện, ánh nắng như mảnh vàng vụn giống như xuyên tấu qua rậm rạp cành lá khe hở, dương dương sái sái rơi trên mặt đất, xen lẫn thành từng mảnh màu vàng còn sáng. Gió nhẹ nhẹ phẩy, lá cây vang xào xạc. Chu Lạc một bộ trường bào màu xanh nhạt, lặng lặng mà ngồi trên băng ghế đá, trước mặt trên bàn đá mở ra lấy một bản cổ lão mà nặng nề trận pháp bí tịch. Cái kia bí tịch trang giấy có chút ấu vàng, tản ra phong cách cổ xưa khí tức, phía trên vẽ lấy lít nha lít nhít trận pháp phù văn, tựa như thần bí tinh đồ. Chu Lạc ánh mắt thâm thúy mà trầm tĩnh, phản phất thâm thúy ưu đàm, phản chiếu lấy trên bí tịch phù văn. Vương Tiêu Tiêu thì giống một cái linh động hồ điệp, tại tiên thảo bụi bên trong bận rộn xuyên thẳng qua. Hôm nay nàng thân mang một bộ màu hồng váy dài, cái kia váy chất liệu dường như dùng mềm mại nhất tiên tơ dệt liền mà thành, nhẹ nhàng khẽ động, tựa như mặt nước nổi lên gợn sóng. Mép váy theo động tác của nàng nhẹ nhàng đong đưa, phản phất tại cùng gió nhẹ chơi đùa. Trong tay nàng nắm chặt một thanh tiểu xảo đẹp đẽ cái xẻng lưỡi dao lóe ra nhàn nhạt hàn quang, lại tại trong tay nàng hóa thành che chở tiên thảo ôn nhu công cụ. Nàng cẩn thận từng ly từng tí thành tiên cỏ xới đất, mỗi một cái động tác đều nhu hòa không gì sánh được, phản phất đối đại thế gian chân quý nhất bảo vật. Trong miệng còn nhẹ âm thanh hừ phát không biết tên tiểu khúc, cái kia tiểu khúc giai điệu du dương nguyện chuyển, như là trong núi thanh tịnh dòng suối, ở trong không khí chậm rãi chảy xuôi, là cái này tĩnh mịch hậu viện tăng thêm mấy phần hoạt bát vui sướng khí tức. Chu Lạc, ngươi nhìn gốc tiên thảo này lớn lên nhiều tốt lắm. Vương Tiêu Tiêu bỗng nhiên ngẩng đầu, con mắt lóe sáng tinh tinh mà nhìn xem Chu Lạc, trong đôi mắt kia hình như có tinh thần lấp lóe, sáng chói chói mắt. Gương mặt của nàng bởi vì lao động mà có chút phím hồng, đúng như chân trời giáng chiều, lộ ra khỏe mạnh cùng sức sống. Trên mặt tràn đầy nụ cười sáng lạ, nụ cười kia như trong ngày xuân tùy ý nở rộ đóa hoa, tràn đầy sinh cơ cùng vui sướng, phảng phất có thể xua tan thế gian hết thảy khói mù. Chu Lạc chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt từ trên bí tịch rời đi, rơi vào Vương Tiêu Tiêu cái kia khả ái bộ dáng bên trên. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một vòng như gió xuân hiu hiu giống như nụ cười ôn nhu. Ân, đây đều là ngươi dốc lòng chăm sóc kết quả. Vương Tiêu Tiêu nghe, trong lòng giống bị mật bình lấp đầy, ngọt ngào. Nàng nhẹ nhàng buông xuống cái sẻng, bước liên tục nhẹ nhàng, đi đến Chu Lạc ngồi xuống bên người. Động tác của nàng nhẹ nhàng lưu nhã, phảng phất dưới chân mọc lên vân đóa. Nhẹ nhàng kéo lại Chu Lạc cánh tay kia đụng vào hình như có dòng điện chuyển khắp toàn thân, để lòng của nàng có chút rung động. Chu Lạc, chờ ta đem những này tiên thảo đều nuôi đến phì phì trắng trắng, ngươi liền có thể luyện chế ra càng nhiều tốt hơn đan dược rồi. Đến lúc đó chúng ta luyện đan các khẳng định sẽ càng thêm nổi danh. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy chờ mong cùng ước mơ, phảng phất đã thấy luyện đan các môn đình nữ thị, đám tu tiên giả đối liền không dứt đến đây cầu đan cảnh tượng nhìn áo. Chu Lạc có chút nghiêng đầu, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của nàng, động tác kia nhu hòa mà tràn ngập cương triều, "Tốt, tất cả nghe theo ngươi. Bất quá ngươi cũng đừng quá mệt mỏi lấy chính mình." Hai người đang chìm ngâm ở cái này ấm áp bầu không khí bên trong, nhẹ giọng thì thầm trò chuyện với nhau, đột nhiên nghe được cửa ra vào truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân. Tiếng bước chân kia từ xa mà đến gần, hình như có tiết tấu nhịp trống, phá vỡ hậu viện yên tĩnh. Chu Lạc khẽ nhíu mày, thần thức của hắn trong nháy mắt giống như thủy triều ngoại phóng, như vô hình xúc tu giống như lan tràn đến bốn phía. Một lát sau, thần sắc của hắn trầm tĩnh lại, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Nguyên lai là Vương Tuấn đến đây bái phỏng. Vương Tuấn nện bước chân trầm ổn đi vào hậu viện, hắn thân mang một bộ trường bào màu xám đen, cái kia trường bào kiểu dáng ngắn gọn hào phóng, không có quá nhiều trang trí, lại hiện lộ rõ ràng hắn ổn trọng cùng nội liễm. Mặt mũi của hắn nhìn hơi có vẻ mỏi mệt, trong hai con ngươi mang theo một tia u rũ, nhưng ánh mắt y nguyên kiên định mà trầm ổn, phảng phất trải qua mưa gió bàn thạch. Nhìn thấy Chu Lạc cùng Vương Tiêu Tiêu, hắn có chút chắp tay hành lễ, động tác cung kính mà hữu lễ. Chu Minh, tẩu phu nhân, quấy dậy. Chu Lạc đứng dậy đáp lễ, động tác của hắn ưu nhã thông dòng, không nhanh không chậm. Vương Minh, hôm nay đến đây, thế nhưng là có chuyện gì? Vương Tuân khẽ khẽ thở dài, trong tiếng thở dài kia hình như có một tia bất đắc dĩ. Chu Minh, ta là tới cùng ngươi nói một chút lúc trước tiên phủ kia sự tình. Bây giờ tiên phủ kia sự tình đã đến gay cấn giai đoạn, ta mặc dù tham dự trong đó, nhưng ở bên trong tao ngộ ám toán, những cái kia thủ đoạn ám toán cực kỳ âm hiểm xảo trá, ta nhất thời vô ý, chúng địch nhân bấy giờ rơi vào đường cùng chỉ có thể tự động rời khỏi, lúc này mới sớm đi thức tỉnh. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một chút tức giận cùng không cam lòng, giống như đang vì mình gặp phải mà ảo não. Chu Lạc khẽ gật đầu, trong ánh mắt mang theo một tia lo lắng. Vương Minh, ngươi không có việc gì liền tốt, ngươi lại nói tình huống cụ thể. Vương Tuân sửa sang lại một chút suy nghĩ, chậm rãi nói ra, tiên phủ kia bên trong, các loại cơ quan bẫy dập tầng tầng lớp lớp, mỗi một bước đều phảng phất đạp ở bên bờ sinh tử, mà lại đối thủ cạnh tranh cũng đều tâm hoài quỷ thai, vì bảo vật không từ thủ đoạn. Chu Lạc trầm tư một lát, nói ra, ba người bọn họ thực lực bất phàm, hẳn là có thể ứng đối. Ta trước đó đã cảm thấy việc này không có quá lớn nguy hiểm, dù sao tiên phủ kia tiến vào phương thức đặc thù, là thông qua ý thức chiếu ảnh tiến vào, nhục thân sẽ không nhận trực tiếp tổn thương. Vương Tuân nhìn xem Chu Lạc, trong mắt mang theo một tia nghi hoặc, Chu Minh, ngươi vì sao chắc chắn như thế? Chu Lạc mỉm cười, trong nụ cười của hắn lộ ra một tia thần bí, ta hơi thông thuật bói toán, từ trước đến nay tin tưởng nhân quả. Tiên phủ này sự tình, nhân quả tuần hoàn tương đối rõ ràng, không có quá nhiều hung hiểm báo hiệu, cho nên ta mới yên tâm. Ta người này, có thể không dính vào nhân quả, tận lực sẽ không nhiễm, đây cũng là ta vì sao như vậy chỗ an toàn, cũng không muốn đi nguyên nhân. Tại cái này tiên giới, mỗi một cái cử động đều có thể dẫn phát một loạt phản ứng dây chuyền, ta không muốn bởi vì tham niệm nhất thời mà lâm vào vô tận phiền phức bên trong. Vương Tuân như có điều suy nghĩ gật gật đầu, thì ra là thế. Chu Minh ý nghĩ quả nhiên không giống bình thường. Bất quá, Chu Minh cùng chúng ta bảy người kết minh, ngược lại là cử chỉ sáng suốt. Tại cái này tiên giới, chúng ta mới đến, xác thực cần báo đoàn sưởi ấm. Chu Lạc nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt của hắn thâm thúy mà xa xăm, một mặt là các ngươi nhân phẩm thiên phú xác thực cũng không tệ, đáng giá tương giao. Từ chúng ta lần đầu quen biết, ta liền có thể cảm nhận được trong lòng các ngươi chính nghĩa cùng đối với tu tiên chấp nhất. Một phương diện khác, ta mặc dù muốn địa thấp, nhưng muốn kiếm tiền tu hành, liền không khả năng hoàn toàn không đếm xỉa đến, kết giao hảo hữu cũng là hành động bất đắc dĩ. Giống trước đó Bắc Minh cùng thành chủ lôi kéo, ta liền quả quyết cự tuyệt, ta không muốn gia nhập bất kỳ bên nào thế lực, chỉ muốn an tâm tu luyện. Tại Vương Tuân trước mặt, Chu Lạc không có bất kỳ cái gì giấu giếm, bởi vì hắn sớm tại cùng những người này kết minh trước liền đã cho thấy qua ý nghĩ của mình, hiện tại bất quá là một lần nữa nói một lần thôi. Vương Tuân nghe, trong lòng đối với Chu Lạc càng là kính nể. Hai người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, Vương Tuân nhớ tới mình tại trong tu luyện gặp phải trận pháp vấn đề, liền hướng Chu Lạc thỉnh giáo, "Chu Minh, ta đang tu luyện một môn trận pháp lúc, luôn luôn cảm giác có chút địa phương không bắt được trọng điểm, ngươi có thể chỉ điểm một hai." Chu Lạc nhìn xem Vương Tuân, nói ra, "Vương Minh cứ nói đừng ngại, ta định biết gì nói đấy." Thế là, Chu Lạc liền bắt đầu kiên nhẫn là Vương Tuân giảng giải sự huyền bí của trận pháp. Bất chi bất giác, thái dương dần dần ngã về tây, chân trời bị nhuộm thành một mảnh hoa mỹ màu đỏ cam. Vương Tuân đứng dậy, cảm kích nói, "Chu Minh, hôm nay đa tạ chỉ điểm của ngươi, ta được ích lợi không nhỏ. Thời điểm cũng không sớm, ta trước hết cáo tử." Chu Lạc đứng dậy đưa tiễn, "Vương huynh khách khí, ngày sau có bất kỳ vấn đề, cũng có thể tới tìm ta." Chương 1920, kinh lịch chương 1920, kinh lịch sau một tháng, Linh Tiêu thành phảng phất bị một tầng tường thủy hào quang bao phủ, khắp nơi tràn đầy ăn mừng khí tức. Lang Phong, Tinh Lan, Viêm Phong một nhóm người trải qua tiên phủ tìm tòi bí mật, khải hoàn mà về, thu hoạch chi to lớn dẫn tới toàn bộ Linh Tiêu thành vì thế mà choáng váng. Vì biểu hiện chúc mừng, bọn hắn tuyển định trong thành hùng vĩ nhất tráng lệ tiểu lâu, bày xuống một trận thịnh đại yến hội. Chu Lạc thu đến mời thời điểm, chính tại luyện đan trong các dốc lòng nghiên cứu một đạo cổ lão đan phương. Hắn thả ra trong tay sự vụ, làm sơ chỉnh lý sau, loại sách tay lấy Vương Tiêu Tiêu vui vẻ dự tiệc. Quán rượu kia tựa như một tòa sáng chói minh châu, đứng sừng sững ở Linh Tiêu thành dải đất trung tâm. Dương cột chạm trổ phía trên, khảm nạm lấy vô số tản ra quang mang nhu hòa dạ minh châu, nó hào quang đan vào lẫn nhau, đem rượu trong lâu bên ngoài chiếu rọi đến giống như ban ngày, cũng tại mọi người hưng phấn trên mặt dắt lên một tầng như mộng ảo vầng sáng. Bước vào trong đó, cái bàn đều do vô cùng chân quý linh gỗ đàn hương tạo hình tỉ mỉ mà thành, nhàn nhạt thanh hương tràn ngập ở trong không khí. Chu Lạc cùng Vương Tiêu Tiêu thân ảnh vừa mới xuất hiện, liền dẫn tới đám người nhao nhao ghé mắt. Lang Phong dẫn đầu đứng dậy, hắn một bộ áo trắng như tuyết, y liễu mệ theo gió nhẹ nhàng vũ động, phảng phất trích lạc phàm trần tiên nhân. Mày kiếm mắt sáng ở giữa, ý cười tràn đầy, bước nhanh tiến lên đón đến. "Chu Minh, Tiêu Tiêu, các ngươi có thể tính tới. Chúng ta đã xin đợi đã lâu." Chu Lạc mỉm cười ôm quyền đáp lễ, ánh mắt tại mọi người trên mặt từng cái lướt qua, cùng chư vị hảo hữu hàn huyên vấn an sau, mới mang theo Vương Tiêu Tiêu tại sớm đã chuẩn bị tốt trên châu ngồi bình yên ngồi xuống. Qua ba lần rượu, món ngon hương khí cùng thuần hậu tiên tiểu khí tức ở trong không khí mở mịn giao hòa. Lăng Phong hào hứng cao, sắc mặt hơi say rượu, bắt đầu mặt mày hớn hở giảng thuật lên lần này tiên phủ truyền kỳ kinh lịch. Chu Minh à, ngươi cũng không biết tiên phủ kia bên trong là bực nào mạo hiểm tuyệt luân. Vừa bước vào tiên phủ cửa lớn, một cỗ cổ lão mà khí tức thần bí đập vào mặt, trước mắt trong nháy mắt bị một mảnh đậm đặc như mực mê vụ bao phủ, đúng là một tòa cực kỳ tinh diệu huyễn trận. Trong huyễn trận kia, cảnh tượng ngàn vạn lại biến ảo khó lường, chúng ta không dám có chút lười biếng, riêng phần mình thi triển ra tất cả vô liếng, nương tựa theo đối với tiên pháp tinh diệu lĩnh ngộ cùng pháp bảo cường đại uy lực, cẩn thận từng ly từng tí tìm tòi tiến lên, trải qua vô số lần hiểm tượng hoàn sinh Viêm Phong bọn người không chỗ ở liên tục phụ họa. Viêm Phong đột nhiên vỗ bàn một cái, chấn động đến chén cuộn hơi rung nhẹ, rượu tràn ra một chút. Hắn lớn tiếng nói, không sai. Huyễn trận kia đằng sau, càng là từng đạo cơ quan bẫy dập dày đặc. Có một lần, ta tại thăm dò một chỗ mật thất lúc, vô ý xúc động một đạo ẩn nấp trận pháp, trong chốc lát, trên bầu trời mây đen dày đặc, sấm sét băng rội, đúng là một đạo diệt thế lôi kiếp trận. Lôi kiếp kia lực lượng khủng bố đến cực điểm, mỗi một đạo lôi điện đều ẩn chứa đủ để hủy diệt tinh thần năng lượng, nếu là thật sự rơi xuống, sợ là chúng ta đều muốn trong nháy mắt hồi phi yên diệt. May mà ta phản ứng rất nhanh, kịp thời tế ra Viêm Dương hộ thuẫn, cái kia hộ thuẫn tại lôi kiếp oanh kích bên dưới quang mang đại thịnh, khó khăn lắm ngăn trở trong nháy mắt đó chí mạng trùng kích, ta cũng mới có thể bảo toàn tính mệnh. Nhưng này hộ thuẫn cũng bởi vậy bị hao tổn nghiêm trọng, đến nay chưa hoàn toàn chữa trị. Tinh Lan cũng khẽ gật đầu, trong đôi mắt đẹp lóe ra hồi ức quang mang, nói bổ sung, tại tiên phủ chỗ sâu, còn có một số thần bí khó lường vết nứt không gian, đám người nghe được kinh tâm động phách, phản phất thân lâm kỳ cảnh, mà Lăng Phong bọn người lại càng giảng càng hưng phấn, đắm chìm tại hồi ức trong thủy triều. Lúc này, Viêm Phong làm trong 8 người tu vi cao nhất người, chậm rãi đứng dậy, hắng giọng một cái, thần sắc trang trọng mà nghiêm túc. Ánh mắt của hắn liếc nhìn toàn trường, cuối cùng rơi vào Chu Lạc trên thân, chính trọng nói ra, "Chu Minh, tuy nói ngươi lần này cũng không tham dự tiên phủ chi hành, nhưng chúng ta đều là cùng nhau, tự nhiên hô bang hỗ trợ, đồng cam cộng khổ. Chúng ta mấy cái tại trong tiên phủ trải qua rất nhiều khảo nghiệm, cũng thu hoạch không ít bảo vật, trải qua thương nghị, quyết định đưa ngươi một kiện tiên khí. Đây là chúng ta một phen tâm ý, mong rằng Chu Minh không cần chối từ." Chu Lạc nghe vậy, ánh mắt có chút lấp lóe, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp. Hắn biết rõ, tại tu tiên giới này, vì tư lợi, ngươi lừa ta gạt người nhiều vô số kể, giống như vậy trọng tình trọng nghĩa, cùng chung hoạn nạn đồng bạn thật sự là phượng mao lân giác. Hắn đội vàng khoát tay, khiêm tốn nói, Viêm Phong mình, như vậy thì làm sao được? Ta cũng không xuất lực, vô công bất thụ lộc, cái này tiên khí ta thực sự không thể nhận. Lăng Phong lại cười nói, Chu Minh, lúc trước kết minh thời điểm, chúng ta không liền nói tốt cùng tiến lùi sao? Ngươi là người đề xuất, cũng không thể dẫn đầu trái với quy củ. Bây giờ chúng ta tại trong tiên phủ có chỗ đến, ngươi cũng nên cùng hưởng phúc phần này. Cái này tiên khí ngươi nếu là không thu, chẳng phải là không đem chúng ta làm huynh đệ, chẳng phải là muốn rét lạnh lòng của chúng ta? Chu Lạc liên tục chối từ, ngôn từ khẩn thiết, nhưng mà Lăng Phong, Viêm Phong bọn người thái độ kiên quyết, khăng khăng muốn hắn nhận lấy. Rơi vào đường cùng, Chu Lạc chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Chỉ gặp Viêm Phong từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một kiện tản ra ngũ thải hà quang luyện đan trường bảo. Cái kia trên trường bảo, thêu đầy các loại kỳ dị đan phương phù văn cùng linh thảo đồ án. Viêm Phong đem trường bảo đưa tới Chu Lạc trước mặt, "Chu Minh, đây chính là Tinh Lan đặc biệt vì ngươi chọn, nàng biết ngươi tinh nghiên thuật luyện đan, bộ trường bảo này đối với ngươi luyện đan tạo nghệ nhất định có không nhỏ giúp ích. Nghe nói nó chất liệu chính là lấy từ thượng cổ linh tầm chỗ nô tơ, trải qua hơn vị đại tiên tỉ mỉ luyện chế mà thành, không chỉ có thể tăng lên luyện đan xác suất thành công, còn có thể tại trong quá trình luyện đan tự động thu nạp linh khí xung quanh, bổ sung luyện đan cần thiết." Tinh Lan nghe nói như thế, sắc mặt lạnh lùng, hung hăng trừng Viêm Phong một chút. Nàng cái kia thanh lãnh trong ánh mắt hình như có lửa giận thiêu đốt, trách cứ Viêm Phong không lựa lời nói. Viêm Phong lúc này mới ý thức được chính mình thất ngôn, lúng túng ngượng ngùng cười một tiếng, vụ trộm nhìn Vương Tiêu Tiêu một chút, trong lòng thầm đều không tốt. Mà Vương Tiêu Tiêu tựa hồ cũng không để ý đối thoại của bọn họ, chính chuyên chú thưởng thức trên bàn mỹ thực. Những mỹ thực này đều là dùng tiên giới chân quý nguyên liệu nấu ăn xào nấu mà thành, có là sinh trưởng tại Linh Phong chi đỉnh linh quả, có là trong biển sâu linh ngư, còn có chính là tiên thú đi cô. Chu Lạc thần sắc bình tĩnh, tiếp nhận món kia tiên ý, chân thành nói ra, đa tạ chư vị hậu ái, Chu Lạc vô cùng cảm kích. Ân này tình này, Chu lỏ kẹ trong tâm khảm, ngày sau ổn thỏa giúp tuyển tương báo. Trong lúc nhất thời, trên yến hội bầu không khí càng thêm nhiệt liệt vui sướng, mọi người đẩy chén cạn ly, nói thoải mái, chia sẻ lấy lẫn nhau tu luyện tâm đắc cùng chuyện lý thú. Tiếng cười, nói chuyện với nhau âm thanh đan vào một chỗ, quanh quẩn tại trong tử lâu, thật lâu không tiêu tan. Đợi cho tận hứng đằng sau, Chu Lạc mang theo Vương Tiêu Tiêu đứng dậy cáo tử, trở về luyện đan cát. Trên đường đi, ánh trăng như nước vẩy vào trên người bọn họ, phát họa ra nhàn nhạt hình dáng. Vương Tiêu Tiêu đột nhiên dừng bước, ngẩng đầu, con mắt thẳng vào nhìn xem Chu Lạc, hỏi, phu quân, ngươi cũng thích nàng sao? Ngươi lai, tiểu cô nương này cũng không phải là thật không có nghe được, nàng cũng cảm giác được trong đó không thích hợp, chỉ là không có tại trường hợp công khai nói lên việc này.